Chương 1. Nữ nhi của nàng ngươi còn đối với nàng nhớ mãi không quên sao? Ban đêm, nào đó tiệm cơm bên trong phòng, ngay tại tham dự công ty lập đoàn Nhan Phong ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mắt, cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Nữ nhân tên là Cố Khuynh, là hắn bạn học thời đại học, cũng là bây giờ lão bản, gia cảnh khá là giàu có, sau khi tốt nghiệp cầm bút tiền liền đi ra mở cái công ty. Hắn khi đó cũng vừa cũng may tìm việc làm, người quen gặp mặt ăn nhịp với nhau, thuận lý thành trương vào trước, dưới mắt đã là năm thứ năm, thân là gia súc của công ty hắn cũng dần dần quen thuộc công ty bình thường giao tế. Thật không phải ta nói, ngươi năm nay đều bao lớn còn không có ý định tìm người sinh hoạt. Cố Khuynh lườm hắn một cái, nhấp tiếp theo miệng trong chén nhặt rượu, nói tiếp, đều 28 còn ngay cả cái bạn gái đều không có, ngươi thật đúng là muốn vì nàng cô độc sống quãng đời còn lại à. Nhan Phong miệng cong lên, nói lầm bầm, lão bản kia ngươi không phải cũng không đối tượng thôi. Lần này có thể đâm trọn Cố Khuynh chỗ đau, chỉ gặp nó phịch một tiếng đem cái chén ngã tại trên bàn, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phò nói, ta và ngươi có thể giống nhau sao? Đừng quên hiện tại bản cô nương mới 26, tuổi trẻ rất. Tiếng ồn nào đã quấy rầy chung quanh nhân viên, nhưng đoàn người cũng đều là nội bộ công ty người quen, sớm quen thuộc giữa hai người ở chung phương thức, cũng sẽ không quá nhiều để ý đúng, lão bản nói chính là, lão bản trẻ tuổi nhất lão bản vĩnh viễn 18 tuổi Nhan Phong ngoài miệng ứng thừa, sau lưng lại không tự giác thở dài. Trước mắt trong thoáng chốc xuất hiện một cái người ôn nhu ảnh, dù cho đưa lưng về phía hắn, Nhan Phong cũng biết là ai. Bạch Hy, một sạch sẽ thanh lịch danh tự. Đó là lần thứ nhất thầm mến nữ nhân, cũng là hắn cả đời tiếc nuối, bởi vì bọn hắn ở giữa niên kỷ chênh lệch quá nhiều, cho nên từ 6 tuổi năm đó gặp phải nàng bắt đầu, thẳng đến năm ngoái nàng ở nước ngoài qua đời, Nhan Phong đều không thể tới kịp hướng nàng cho thấy tâm ý của mình. Nếu như nói Bạch Nguyệt Quang là một người nam nhân vĩnh viễn ý khó bình, như vậy so với càng thêm không cách nào quên được, chính là chỉ có thể sống ở trong trí nhớ Bạch Nguyệt Quang. Một cái trắng nón mảnh khảnh tay ngọc đem tràn đầy một ly bia đưa tới, đánh gây nam nhân suy nghĩ. Còn muốn nàng đâu? Cố Khuynh hỏi, không biết có phải hay không uống rượu duyên cớ, nữ nhân trên gương mặt đã chẳng biết lúc nào nổi lên hai mảnh đỏ hồng, uống chút đi, công ty lập đoàn, ta tính tiền, uống chút cũng có thể dễ chịu chút. Nhan Phong lắc đầu, đem chén rượu đẩy trở về. Ngươi biết ta xưa nay không uống rượu. Ta đương nhiên biết, nữ nhân nhếch miệng, than nhẹ một tiếng, trêu chọc nói, cũng bởi vì nàng không thích, cho nên rượu thuốc lá ngươi là ngay cả không có chút nào mang dính nhiều năm như vậy, nên nói ngươi cố chấp đâu, hay là si tình đâu. Nói ta ngốc đi, Nhan Phong cười cười, đồng thời còn không quên dặn dò, nhớ kỹ sáng mai đừng có lại đến muộn, có cái hợp đồng muốn ký ngươi nhất định phải trình diện. Không đi không được thôi. Không được. Được rồi, biết ta lão phụ thân. Cố Khuynh nô nỗ truy, phàn nàn nói, thật là, cả ngày chọn ta ma bệnh, lúc tan việc còn muốn phân phó công tác, thật không biết hai ta đến cùng ai là lão bản, cũng bởi vì ngươi là lão bản, cho nên mới cần tự mình ký tên. Nhan Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Trong túi truyền đến chấn động, hắn hơi nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, lựa chọn kết nối. Đột nhiên, nam nhân hai mắt đột nhiên trợ to, có một chút đứng lên, đối với điện thoại nghiêm nghị hỏi, ngươi nói cái gì? Bạo động đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía công ty này trên thực tế người quản lý. Mà Nhan Phong lại không quản những này, chỉ là cầm điện thoại, biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp lấy truy vấn, ta đã biết, hiện tại đứa bé kia ở đâu? Nói, hắn đã cầm lên để ở một bên áo khoác. Ấy ấy ấy, lúc này đi, đồ ăn còn không có ăn mấy ngủ đâu. Cố Khuynh sốt ruột đạo, có thể nam nhân cũng đã mặc quần áo xong, vội vã rời đi, chỉ lưu cho nàng một câu ngắn gọn lời nói, lần sau đi, có việc gấp, sáng mai chớ tới trễ. Cùng với cửa tiệm đóng lại, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Duy Thừa vẫn ngồi tại vị con bên trên nữ nhân, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cắn răng thở hổn hển, nhìn xem nam nhân bóng lưng rời đi mắng, chết tên điên. Rút ra xe điện chìa khóa, xem nhẹ hướng chính mình chào hỏi hàng xóm, Nhan Phong đội vàng chạy vào thang máy, đè xuống cái nút. Một lát, đinh, tiếng chuông vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra, mà trong ánh mắt của hắn cũng xuất hiện cái ôm hai đầu gối, ngồi dưới đất hoa quý thiếu nữ. Một thân một mạc màu lam đồng phục, sau đầu trải lấy đen nhánh nhu thuận đuôi ngựa, một đôi tinh tế trắng nõn tay trắng nằm ngang ở hai đầu gối trước đó, cho dù nàng không có ngẩng đầu, cũng đủ để cùng Nhan Phong trong trí nhớ người kia trùng hợp. Giống, quá giống, chỗ nào cũng giống như nàng. Mà liền tại lúc này, đối phương cũng nghe thấy thang máy thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nên tiếp hắn cái kia đờ đẫn ánh mắt. Nàng cùng nàng mụ mụ lúc tuổi còn trẻ một dạng xinh đẹp, một dạng để Nhan Phong nhìn thấy lần đầu tiên liền đứng chết trận tại chỗ, mũi ngọc tinh xảo ra tuyết, liễu mi môi đỏ, thậm chí giữa lông mày còn mang tới từng tia hắn chưa từng tại Bạch Hy trong mắt thấy qua vũ mị. Chỉ tiếc, Nhan Phong trong trí nhớ tỷ tỷ con ngươi bất cứ lúc nào đều là thần thái sáng láng không giống thiếu nữ trước mắt, không nhìn thấy một chút qua mang, chỉ có từ trong ra ngoài âm hẳn, cùng từng kia. Nghi hoặc. Sau một khắc, quá lâu không ai vận hành, cửa thang máy liền tự động hợp đứng lên, Nhan Phong vội vàng đưa tay ngăn lại, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn nuốt ngụm nước bọt, khó khăn lắm đứng vững thân thể, giới cười háng giọng một cái nói, ngươi, ngươi là mẹ ta gọi ta tới. Không đợi Nhan Phong hỏi, đối phương liền đứng lên, nói ngay vào điểm chính, nàng tại để lại cho ta trên tờ giấy nói, nếu như những thân thích kia bọn họ cũng không nguyện ý muốn ta, liền để ta tới tìm ngươi, xem ở trên mặt của nàng, chí ít sẽ không để cho ta đói chết. Nhan Phong cứng đờ ra đó không biết nói cái gì cho phải. Hắn khi còn bé cha mẹ bề bộn nhiều việc, căn bản không dành quản hắn, chỉ cấp hắn lưu lại một chút tiền lẻ, có thể thời điểm đó Nhan Phong mới mấy tuổi niên kỷ, nơi nào sẽ mua đồ. Cho nên cũng chỉ có thể mỗi ngày chạy đến Bạch Hy nhà ăn trực ăn. Hay là thiếu nữ lúc Bạch Hy là một người ở, bình thường quặn cué đã quen, cũng vui vẻ tại tiếp nhận hắn cái này một trận nửa bát cơm tiểu gia hỏa, tiểu Nhan Phong cũng sẽ không ăn không, sẽ đem phụ mẫu lưu cho mình tiền quay đầu đưa cho thiếu nữ. cho nên có chừng thời gian mấy năm, bọn hắn vẫn luôn sinh hoạt chung một chỗ. Hồi ức tạm dừng, qua lại ngọt ngào sớm đã thành chuyện cũ năm xưa. Dưới mắt, quen thuộc cùng công tác liên hệ nam nhân nhìn xem thiếu nữ trước mặt, cảm thấy có chút chân tay luống cuống, đành phải gãi gãi đầu hỏi, "Cái kia, người tên gì a?" "Trần Tịch." Thiếu nữ nâng lên chính mình dòng họ, giữa lông mày hiện lên một tia chán ghét, "Ta họ Trần." "A." "À, cái kia." Nhan Phong nhẹ gật đầu, vừa định hỏi lại thứ gì, lại nghe thiếu nữ phần bụng vang lên một trận không đúng lúc lộc cộc âm thanh. Hắn ngay sau đó hiểu ý, nhưng vì giữ gìn đối phương tôn nghiêm, hắn hay là lựa chọn trực tiếp bỏ qua Trần Tịch quất bách, cười đề nghị, "Cái kia, ta còn không có ăn đâu, cho nên muốn hay không cùng một chỗ đến dưới lầu ăn tô mì?" Chương 2. Ta là hắn bạn gái đi vào cửa tiệm, khói lửa đập vào mặt. Tiểu điểm cũng lớn, nhưng thắng ở sạch sẽ, mỗi cái bàn đều xoa rất sáng, giá cả cũng lợi ích thực tế, chủ tiệm từ 20 năm trước khởi đầu đến nay sinh ý một mực rất náo nhiệt, hương vị cũng là không thể nói. Chí ít Nhan Phong rất ưa thích nơi này. Nhập tọa, hắn quay đầu nhìn về sau lưng kêu lên, "Trương Thúc, hai bát mì thịt bò." "Ấy, được rồi." Bếp sau truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác, vui vẻ nghe liền rất dễ chịu. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc giữa hai người, bầu không khí cũng tại vô hình ở giữa trở nên lung túng. Nhan Phong mắt nhìn Trần Tịch, không đợi mở miệng liền lập tức rời ánh mắt. Không có cách nào, nha đầu này dáng dấp thật sự là quá đẹp, toàn thân còn tản ra người sống chớ gần cao lạnh khí chất cùng cái kia giấu kín trong đó vũ mị, hắn thực sự không có cách nào cùng đối mặt. Nhưng tổng dạng này cũng không phải cái biện pháp, cho nên hắn hay là cắn răng trước tiên mở miệng, có chút vụng về hỏi, "Trần Tịch đúng không?" Thiếu nữ dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nhan Phong nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp, "Tiệm này kỳ thật mở thật lâu, hương vị cũng tốt, trước kia ta và mẹ ngươi có đôi khi cũng tới cái này, nhoáng một cái rất nhiều năm a." Nói chính hắn đều có chút phiền muộn, sợ lấy hơi có hư hại các bạn, không nói một lời. A Trần Tịch lên tiếng, ngữ khí đạm mạc. Rất rõ ràng, đối phương cũng không thích cái đề tài này. Nhan Phong đành phải gượng cười hai tiếng lấy đó xấu hổ, hai người cùng trầm mặc một hồi. Đồng hồ trên tường tí tách rung động, cũng không biết vòng vo bao nhiêu năm, phía dưới vẫn như cũng là một lớn một nhỏ tổ hợp, có thể chính mình sớm đã không còn là cái kia ngây thơ hài tử. Người Nhan Phong thử nghiệm mở miệng, nên tiếp tầm mắt của đối phương một giây sau, hắn lại vội vàng nhìn sang một bên, do dự một hồi mới vừa hỏi nói, "Ngươi năm nay lớn bao nhiêu?" "19." "Đang học đại học năm 3." Biết được đều hiểu đối phương lại trả lời rất là sảng khoái, mặc dù ngữ khí hay là mang theo hoàn toàn như trước đây là nhạt. "Ta bình thường có giúp học tập vay cũng sẽ ở nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm ra ngoài làm công kiếm tiền, không cần xài bao nhiêu tiền không, ta không phải ý tứ kia, ta gặp thiếu nữ cho là mình là tại quan tâm chuyện tiền bạc." Nhan Phong liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, ánh mắt cũng theo đó đụng phải đối phương cái kia càng thêm ánh mắt nghi hoặc. Lần này hắn chưa kịp tránh né, giống như là bị làm định thân thuật bình thường ngồi yên tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn trước mặt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thiếu nữ. Mặt của hắn tại trong bất chi bất giác có chút từng đỏ, đành phải làm bộ ho khan vài tiếng để mà che giấu, tiếp lấy lần nữa quay đầu nhìn sang một bên nói ra, "Chuyện tiền không cần ngươi quan tâm, thiếu liền cùng ta muốn, về sau ngày nghỉ ngươi cũng không cần đi bên ngoài làm việc, ngươi bây giờ ngay tại thời điểm then chốt, chỉ cần an tâm học tập liền tốt." Trong tâm nổi lên một trận không hiểu khó chịu, Nhan Phong nuốt ngụm nước bọt, từ trong túi móc bóc ra, tiếp lấy đem một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt thiếu nữ. "Trong tấm thẻ này có 2000 khối, ta bình thường không cần, ngươi có thể tùy tiện hoa." Mật mã là nói đến đây, nam nhân môi rung rung bên dưới, ánh mắt trôi hướng một bên, thanh âm cũng theo đó ít đi một chút, là mẫu thân ngươi sinh nhật. Lại là một trận trầm mặc, Trần Tịch nhìn xem để ở trên bàn thẻ ngân hàng, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại ngẩng đầu lên, một lần nữa đánh giá đến người nam nhân trước mắt này. Tráng kiện dáng người, thẳng âu phục, mang theo tang thương khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cùng cái kia hai đạo khí khái hào hùng mười phần trước mắt, vô luận nói như thế nào đều là một cái chính vào tuổi trẻ chỗ làm việc tinh anh nên có tướng mạo. "Chỉ là, ngươi vì cái gì không dám nhìn ta?" Trần Tịch hỏi. "A, ta sao?" "Không có, không có." Ai Nhan Phong hầu kết run run, cực lực giảo biện, nhưng từ đầu đến cuối không chịu cùng đối mặt. Vô số lần xuất hiện trong ngộng thân ảnh lúc này an vị ở trước mặt mình, cho dù không muốn, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình đối với cái này vừa mới gặp mặt không đến mấy tiếng thiếu nữ có chút cảm giác không giống nhau. Nàng thật sự là rất giống mẹ của nàng. Nhưng Nhan Phong là người trưởng thành, tự nhiên rõ ràng mình đã đem đối Bạch Hy tình cảm điệp ra tại thiếu nữ trên thân, cho nên hắn cũng đang cực lực khắc chế đáy lòng suy nghĩ. Thiếu nữ không biết dung mạo của mình đối với các nam nhân lớn bao nhiêu lực sát thương, dù là không có mối tình đầu nữ nhi tăng thêm, chỉ bằng vào nàng bộ kia lạnh bên trong mang mị dung nhan tuyệt mỹ, ngồi tại trong tiệm một chút thời gian này liền đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhan Phong vẫn còn đang suy tư dùng cái gì lý do lấp liếm cho qua, trước mắt đông nhiên nhiều hai bàn tay to, cùng hai bát phân lượng 10 phần mì thịt bò. "Tới, Tiểu Phong, châu của ngươi thịt." Mặt chủ tiệm nhìn thoáng qua nam nhân đối diện thiếu nữ, trừng mắt nhìn, hỏi, "Vị này là ta là hắn bạn gái?" Không chờ hắn trả lời chắc chắn, ngồi ở phía đối diện Trần Tịch liền mặt không đổi sắc nói ra. Nhan Phong nhào bột mì quán lao bản đồng thời ngây ngẩn cả người, hắn trừng trong mắt nhìn xem đồng dạng gấp chằm chằm chính mình thiếu nữ, vội vàng quay đầu nhìn về lao bản cười to nói, "Ha ha, Trương Thúc ngươi nhìn, đứa nhỏ này cùng nàng mụ mụ tính tình không hề giống." Luôn yêu thích nói đùa ha 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 được gọi là Trương Thúc nam nhân trọn vẹn suy tư 5 giây, lại nhìn mắt hai người, mới hiểu được đây chỉ là cái trò đùa, cũng đi theo gượng cười hai tiếng, cứ thế mà đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Nhan Phong vô ý thức méo một cái mồ hôi lạnh, còn tốt hai người niên kỷ trọn vẹn kém 11 tuổi, nhìn liền không giống như là cái gì tình lữ quan hệ. Phiền phức giải quyết, tùy theo mà đến chính là tràn ngập nội tâm nghi hoặc, nam nhân nhếch miệng, nhìn về phía vẫn như cũng nhìn mình chằm chằm thiếu nữ, biểu lộ rất là nghiêm túc, "Uy, ngươi có biết hay không chính mình vừa mới đang nói cái gì?" "Đương nhiên biết." A Trần Tịch thuận miệng nói. Vậy ngươi còn nói là bạn gái của ta? Ngươi có biết hay không dạng này rất nguy hiểm. Vạn nhất bị người khác thấy được tin là thật, có thể sẽ đem ta chộp tới ngồi tù. Ngươi cũng liền không ai quản. Nam nhân nhẹ giọng nói, nhưng đối diện thiếu nữ nhưng thủy chung không có gì biểu tình biến hóa, túi đầu cầm lấy đũa liền bắt đầu quấy trong bát mì sợi. Nguy hiểm. Trần Tịch ngữ khí mang theo một cỗ đùa cợt ý vị, nếu là ta chẳng phải thử ngươi, chờ chút coi như thật nguy hiểm. Nhan Phong nghi hoặc, có ý tứ gì? Nhưng Trần Tịch lúc này lại không biết là quá đói hay là cố ý thừa nước đục thả câu, lại bỏ qua nam nhân hỏi ý, túi đầu xuống phối hợp ăn như hổ đói. Ê ấy, ăn từ từ, không đủ ta cho ngươi thêm gọi một bát. Nhan Phong thở dài một tiếng, mặc dù không biết đối phương tại sao phải nói như vậy, nhưng đứa nhỏ này thoạt nhìn là thật đói chết. Nếm qua hai cái mặt, thiếu nữ vừa rồi ngẩng đầu, mơ hồ không do nói, vừa mới ta nói xong chính mình là bạn gái của ngươi, ngươi nếu là không phủ nhận, vậy cái này bát mì ăn xong ta đoán chừng chính mình cũng không phải là xử nữ. Nhan Phong hai mắt lại một lần trợ to, vội vàng nhìn về phía trung quanh, nhỏ giọng trách cứ, uy, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Lại là hai đại dưới miệng bụng, thiếu nữ lại có chút nghẹn đến hắn đành phải từ một bên trong tủ lạnh cầm bình nước khoáng đưa cho đối phương. Dầm dầm, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cảm giác bụng cũng nên đón một chút đã lâu chắc bụng cảm giác. Trần Tịch tiếp tục giải thích nói, chúng ta vừa mới nhận biết, ngươi liền dẫn ta tới nhà ngươi lầu dưới cửa hàng ăn mì, nếu là ngươi đối với ta có ý nghĩ gì, tô mì này ăn chẳng phải là rất nguy hiểm? Nhan Phong lại lần nữa nghi hoặc, ý nghĩ, ý tưởng gì? Mướn hoa quả ta. Hắn lại một lần bị đối phương không che đậy miệng cho lôi ngoài cháy trong mềm, cũng may bọn hắn chỗ ngồi tương đối vắng vẻ, cũng không có người nào hội nhìn về phía nơi này. Một cô bị xem như si hán ảo giác xông lên đầu, hắn không biết nên như thế nào hình dung nội tâm cảm thụ, chỉ là dở khóc dở cười hỏi ngược lại, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Trần Tịch trực câu câu theo dõi hắn, hỏi, hay là nói, ngươi vì cái gì không dám nhìn mẹ ta? Chương 3. Chậu kia cây xương rồng hai người đồng thời trầm mặc bên dưới. Trần Tịch quá thông minh, một chút liền nhìn ra nam nhân ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm bí mật, lập tức nói chúng tim đen nói ngươi thích nàng, đúng hay không? Ta bị đâm thủng nội tâm ý nghĩ, Nhan Phong có chút xấu hổ, ra nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Ngươi cùng ta mụ mụ là quan hệ như thế nào? Trần Tịch truy vấn. Vấn đề này để hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào, hai người đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng thấy qua mặt, liền ngay cả cơ bản trò chuyện cũng không có qua mấy lần, thực sự không tính là bằng hữu. Hắn nghĩ nghĩ, đành phải nói ra, liền. Chỉ là biết nhau, quan hệ tương đối tốt hàng xóm, ta gọi tỷ tỷ nàng, nàng cứ gọi ta Tiểu Phong. Thật chỉ là hàng xóm sao? Trần Tịch tiếp tục truy vấn. Nhan Phong không nói gì, đáy lòng bí mật bị một cái tiểu chính mình mấy tuổi nữ hài chất vấn cảm giác rất kỳ quái, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác dài quá một tấm hắn không cách nào cự tuyệt mặt, không có cách nào, cũng vì có thể làm cho Trần Tịch buông xuống cảnh giới, hắn đành phải thở dài một tiếng, như nói thật nói ta. Ta trước kia cùng với nàng sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Trần Tịch nhíu mày, cùng một chỗ sinh hoạt. Ở chung. Lúc nào? Chỉ là đơn thuần cùng một chỗ ăn cơm, nàng khi đó vừa công tác. Nhưng ta mụ mụ không phải lớn hơn ngươi tiếp cận 10 tuổi sao? Cho nên ta gặp ngươi mụ mụ thời điểm mới 6 tuổi, tại bên người nàng qua 4 năm. Cho nên ngươi khi đó liền thích nàng. Trần Tịch rất bén nhạy bắt lấy trọng điểm. Ta Nhan Phong rất khó chịu, mới quen mấy giờ, chính mình quần lót liền đều muốn bị đối phương lột sạch, hắn thậm chí có một loại ảo giác, đối phương cặp kia không có chút nào tức giận con ngươi tựa như có thể xem thấu hết thảy, một chút liền có thể biết trên người hắn toàn bộ bí mật. Mà lúc này Trần Tịch nhưng không có tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là ngữ khí bình thản nói ra, thật có lỗi, ta hỏi nhiều như vậy cũng chỉ là nghĩ xác nhận một chút nhân thân của chính mình an toàn. Thiếu nữ như mày, trong con ngươi hiện lên một tia ác hàn, tiếp lấy giải thích nói, ta trước đó ở tại mụ mụ đồng sự nhà thời điểm gặp được đối phương lão công, chỉ ở lại không đến nửa ngày, hắn nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ánh mắt kia rất để cho người ta buồn nôn. Thì ra là thế. Nhan Phong lập tức hiểu ý, một trận cười khổ, nói tiếp, không có việc gì, ta có thể hiểu được ngươi một vị tiểu cô nương gặp được người xa lạ hoàn toàn chính xác hẳn là cẩn thận một chút. Trần Tịch gật gật đầu, hỏi tiếp, cái kia ta hiện tại phải gọi ngươi cái gì? Anh ơi, làm cậu, đại thúc. Nhan Phong nhún vai, tùy theo ngươi đều có thể. Vậy liền đại thúc đi. Thiếu nữ thuận miệng nói, cố ý bỏ qua hắn cái kia khỏe môi co giật biểu lộ, đem trên bàn cái chén không đưa tới, đại thúc, có thể lại cho ta một bát mì thịt bò sao? Đây là nhà ngươi. Mở cửa, vào nhà, bật đèn. Nhan Phong bước đầu tiên chen vào cửa, vội vàng thu thập trong phòng tản mát vật phẩm, hắn bình thường độc thân đã quen, đều tại bận bịu công tác, căn bản không có thời gian quét dọn phòng ở trong nhà. Đống nhiên có thêm một cái tiểu cô nương, một mình ở ổ nhỏ trước kia nhìn xem rất sạch sẽ gọn gàng, hiện tại lại xem xét liền như là bãi rác bình thường, hắn đành phải hốt hoảng thu thập, một bên tay cầm quần áo vừa cười hô, cái kia, bên kia có ghế sofa, ngươi ngồi trước một hồi đi, trong nhà vẫn còn phòng trống, đêm nay ngươi trước hết chịu được một chút, ở phòng ta đi. Giống như là sợ sệt thiếu nữ sẽ thêm nghĩ, Nhan Phong tại sau này vẫn không quên bổ sung câu, ta ban đêm ngủ ghế salon, ngươi có thể đem trên khóa cửa, không có quan hệ. Trần Tịch chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn trước mắt cái này bởi vì chính mình đến mà không gì sánh được hốt hoảng nam nhân, nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ ly hôn sao? Một đao này tinh chuẩn bạo phá, ngạnh sinh sinh đâm vào một vị nào đó lớn tuổi độc thân nam thanh niên cái kia yếu ớt nội tâm. Ly hôn? Vô nghĩa. Hắn mẹ nó ngay cả bạn gái đều không có đi đâu ly hôn đi. Nghe vậy, Nhan Phong đành phải cười khổ lắc đầu, ta bình thường bề bộn nhiều việc, không nói xuông yêu đương. Trần Tịch đi đến ghế sofa bên cạnh, tao mày đem phía trên treo quần áo phóng tới một bên, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu đánh giá đến cả gian phòng ốc. Kỳ thật nói dơ giấy bẩn thỉu, cũng không có đặc biệt bẩn, chỉ bất quá chính là quần áo nhiều chút, nhìn tương đối loạn, cũng không có xuất hiện rác rưởi khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng. Thiếu nữ buông xuống Nhan Phong quần áo, vô ý thức đem ngón tay phóng tới chóp mũi hít hà, nhíu mày. Vừa lúc một màn này bị Nhan Phong bắt đập vào mắt, hắn vội vàng đi lên trước lấy đi y phục của mình, rất là lúng túng giải thích, kia cái gì, đây là xuyên qua ta nguyên bản định hôm nay thì lấy đi tẩy tới Trần Tịch đương nhiên sẽ không bị nam nhân cái kia vụng về diễn kỹ chỗ lừa gạt, nhưng nàng cũng biết phân tức, không có đâm thủng đối phương xấu hổ chỗ. Ngồi ở trên ghế salon, nàng tiếp tục đánh giá cả gian phòng ốc. Chợt, một vòng màu xanh biết xuất hiện tại thiếu nữ giữa tầm mắt, vừa mới vào nhà thời điểm nàng liền chú ý tới chậu kia tới gần ban công cây sưng rồng, mọc tươi tốt, đều nhanh còn cao hơn nàng. Xem nhẹ nam nhân trên mặt giới cười, Trần Tịch đứng dậy liền đi đi qua. Phòng ở có chút loạn, bùn này cây sương rồng lại sạch sẽ không tưởng nổi, thổ nhưỡng nhỏ vụn, chậu hoa bên trên cũng không có một tia cho bụi, cả cây thực vật từ phía dưới tráng kiện thân củ bên trong kéo lên cao, một tiết lại một tiết, nhìn nhận hết chủ nhân che chở. Mang trong lòng hiếu kỳ, thiếu nữ vươn tay ra. Đừng động bùn hoa kia. Đột nhiên vang lên thanh âm dọa nàng nhảy một cái, chờ Trần Tịch lấy lại tinh thần thời điểm, nam nhân đã đứng ở trước người nàng, dùng thân thể đem thiếu nữ cùng chậu kia cây sương rồng chia cắt ra đến, tựa như bảo hộ lãnh địa giống như không cho người khác đặt chân. Thấy mình vừa mới ngữ khí hung chút, giống như hù đến tiểu nữ, Nhan Phong có chút hối tiếc, hầu kết run run, giải thích nói, cái này hoa có gai, rất nguy hiểm chớ bị cuốn tới. Thiếu nữ lòng còn sợ hãi, nhẹ gật đầu. Ta dẫn ngươi đi xem một chút những phòng khác đi, Nhan Phong nói xong, dẫn thiếu nữ quen biết một chút phòng ốc của mình, cuối cùng cùng nhau trở về phòng ngủ của hắn. Ngươi đêm nay liền ở cái này đi, nam nhân từ tủ quần áo bên trong lật ra một bộ mới tinh trang đông, đem nó phóng tới trên giường, mở ra đóng gói, vô nói ra, vừa vặn trước đó công ty thưởng cuối năm cho phát chăn mền, ta còn không có dùng qua, ngươi chưa hết ngủ cái này đi. Thu xếp tốt Trần Tịch, Nhan Phong liền ôm chăn mền yên lặng thối lui ra khỏi phòng ngủ của mình. Lúc này đã là nửa đêm, nằm trên ghế salon hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, hết thảy 6 cái cuộc gọi nhỡ, trong đó 4 cái là lao bản Cố Khuynh, một cái là đồng sự, xác suất lớn đều là hỏi đêm nay hắn vì cái gì vội vàng rời đi. Đơn giản biên tập một phen giải thích gửi đi đằng sau, nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một chuỗi số lượng. Là cái người xa lạ, hắn có chút muốn đánh đi qua, nhưng nghĩ lại một chút hiện tại đã nhanh 12 giờ, vẫn là thôi đi, không nên quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Có ai nghĩ được đúng lúc này, một chiếc điện thoại chợt đánh tới, Nhan Phong nhìn thoáng qua, chính là cái kia lạ lẫm điện báo, vội vàng lựa chọn kết nối. "Uy, là Tiểu Phong sao?" Đầu bên kia điện thoại là cái trung niên phụ nữ thanh âm, Nhan Phong cũng không quen, nhưng đối phương có thể gọi ra tên của mình, hắn xác suất lớn liền biết vậy sẽ là người nào. "Ta là Tiểu Tịch biểu di mẹ, ấy nha, hài tử đã đến ngươi bên kia đi." "Ân." Nhan Phong lên tiếng, ngữ khí mang theo một chút cứng nhắc, nhưng đối phương lại cũng không để ý, mà là nổi lên một chút, tiếp lấy bắt đầu tố khổ nói, "Tiểu Phong à, ngươi là không biết, từ khi năm ngoái lên nhà chúng ta vị kia liền thất nghiệp, không kiếm được tiền, lúc đầu nuôi một đứa bé liền đã rất khó, phí sách vợ học bù phí." Nhan Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn biết đại khái đối phương muốn nói gì, lập tức trực tiếp ngắt lời nói, "Ta biết, cho nên ta dự định thu dưỡng đứa nhỏ này." Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, coi như là vì báo đáp tỉ tỉ. Đối phương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ tốt như thế nói chuyện, ngay sau đó liền vui không được, hung hăng khen lấy Nhan Phong thanh niên tài cán, cái gì lý do thoái thác đều đã vận dụng, tư thế kia nhìn tựa như không phải là muốn tại trên đầu của hắn mang đỉnh mũ cao không thể. "Còn có việc sao?" Nam nhân lạnh lùng hỏi, đối với không tiện đãi tỉ tỉ hài tử người, hắn không muốn lại nhiều nghe dù là một câu, "Không, có chuyện ta liền tắt rồi." Chương 4. Lôi lệ phong hành đến muộn đến muộn đến muộn. Công ty trong lâu, người mặc kinh điển làm việc ổn Vương Văn Hình chính ôm văn bản tài liệu, vô cùng lo lắng xông về phía mình cương vị. Đội vàng nhập tọa, nàng quay đầu hướng phía bên người đồng sự hỏi, "Lý tỷ, lão bản tới rồi sao?" Còn không có sát vách công vị, Lý tỷ đứng dậy lướt qua, cười nói, "Ngươi cái tiểu nha đầu hôm nay vận khí vẫn rất tốt, hiếm có lão bản đến chế đều bị ngươi đụng phải." "Ừ, buổi sáng tốt lành a." Một đạo tiếng chào hỏi chậm rãi vang lên, Cố Khuynh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hai người, xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi, "Các ngươi phòng ca có tới không?" Nữ nhân xuất hiện mang theo hai người kinh hô, Vương Văn Hình vô ý thức hô, "Trời ạ, Cố tỷ ngươi thế mà không có đến chế." Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Bớt nói nhảm, Cố Khuynh trên mặt có chút không nhịn được, tiếp lấy lặp lại, "Nói chính sự, người điên kia đến cùng có tới không?" Nghe vậy, Vương Văn Hình cười xấu xa xuống, nói tiếp, "Lão bản hắn còn chưa tới đâu, đây là ta đi làm đến nay lần đầu nhìn thấy hắn đến muộn." "Ấy, Lý tỷ ngươi bóp ta làm cái gì?" Cảm giác đau để nàng đem ánh mắt nhìn về hướng bên người đồng sự, đối phương hướng phía nàng liên tục đánh mấy cái thủ thế, mặc dù không biết nơi nào nói sai, nhưng nàng hay là lập tức im tiếng. May mắn vừa mới Cố Khuynh tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, cũng không nghe rõ nàng đến cùng nói cái gì, chỉ là hỏi xong liền lôi kéo khuôn mặt về chính mình trong góc vị trí đi. Gặp nữ nhân rời đi, Vương Văn Hinh vừa rồi tiến đến đồng sự bên người nhỏ giọng hỏi, "Lý tỷ, vừa mới thế nào? Ta nói sai bảo sao?" Đối phương tức giận trợn nhìn nàng một chút, hỏi ngược lại, "Ngươi cứ nói đi. Ta hỏi ngươi, công ty chúng ta lão bản là ai?" Vương Văn Hinh cảm thấy vấn đề này không hiểu đâu, thế là liền trực tiếp đáp, "Vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Phong ca a. Một làm việc liền cùng cái máy móc một dạng, một chút thể diện cũng không cho chúng ta lưu." "Sai." Lý tỷ lắc đầu, nói tiếp, "Ngươi vừa tới công ty không lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết, trên thực tế công ty chúng ta lão bản hẳn là Cố tỷ mới đối." "A, Cố tỷ?" Cái kia ngơ ngác lên ngốc. Vương Văn Hinh nhỏ giọng hoảng sợ nói, thấy đối phương chừng chính mình một chút, vừa rồi đổi giọng, "Làm sao có thể a? Lý tỷ, Cố tỷ không phải kẻ già đời sao? Cả ngày không hề làm gì, trừ đi ngủ chính là soát video, huống hồ ngươi vừa mới không phải cũng là gọi Phong ca lão bản sao? Cũng không phải Lý tỷ nói tiếp, gọi Phong ca lão bản là cái trò đùa nói, Cố tỷ mới là công ty chúng ta tổng giám đốc, nàng không đi làm công thất chỉ là bởi vì trong góc cái kia công vị bên trên đi ngủ tương đối dễ chịu, đồng ấm hẻ mát. Tin tức này để vừa tới công ty không lâu Vương Văn Hinh nguyên địa chấn kinh, thật lâu nói không ra lời. Nhưng nàng như cũng không thể tin được, thế là tiếp lấy truy vấn, vậy chúng ta Phong ca đến cùng là làm gì à? Bình thường như vậy hùng, hắn không phải lão bản ai là lão bản. Lời này vừa nói ra, Lý tỷ biểu lộ lại biến rồi lại biến, cúi đầu xuống tiến đến bên hai nàng, dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm nói ra, đừng tìm người khác nói à, vụ trộm nói cho ngươi, tin tức ngầm, Phong ca cùng lão bản nhưng thật ra là bạn học thời đại học, tốt nghiệp liền tiến công ty thành lão bản bao nuôi tiểu tình nhân. Hai người còn tụ cùng một chỗ trò chuyện bắt quái, một đạo thanh âm nghiêm nghị liền đỗng nhiên vang lên. Uy, hai người các ngươi đang làm gì đấy? Giờ làm việc trâu đầu ghé hai, cái này đều mấy giờ rồi? Nhan Phong sụ mặt đi đến hai nữ bên người, bột một tiếng đem trên tay văn bản tài liệu ném cho Lý tỷ, cũng dặn dò, tiểu Lý, ta muốn tại xế chiều trước đó nhìn thấy phần văn kiện này bảng báo cáo. Ánh mắt nhất chuyển, nam nhân nhìn về phía một bên ngu ngơ Vương Văn Hinh, chỉ máy tính nói ra, đến bao lâu còn chưa bắt đầu công tác? Nhanh lên mở máy tính, ta cho ngươi phát một cái tư liệu, 2 giờ nội hạch đối với một lần, sau đó giao cho ngươi đối diện tiểu Vương, để hắn lại thẩm tra đối chiếu một lần, xác nhận không sai sau 2 giờ chiều trước đó giao cho trên tay của ta. Phong ca, cái này có cái văn bản tài liệu ngài nhìn một chút vừa dứt lời. Một phần cặp văn kiện liền bị một vị khác đồng sự đưa tới trong tay nam nhân, hắn gật gật đầu đáp ứng, tiếp lấy từng cái thanh âm liền liên tiếp vang lên. Phong ca, ngày hôm qua tài vụ bảng báo cáo đã xuống, ngài xem qua một chút. Thả Phong làm việc liền tốt, một hồi ta nhìn. Phong ca, Trương thị tập đoàn tối hôm qua đem hợp đồng phát tới ngài nhìn muốn hay không ký tên ân, cũng thả phòng làm việc. Phong ca, buổi sáng tốt lành a. Sớm, bất quá ngươi đến muộn, trừ tiền lương. Ta cũng phải trụ. Không cần a, Phong ca. Nam nhân vừa ra trận cơ hồ liền đem cảm giác gáp bách kéo căng toàn trên công ty bên dưới ngay cả không dám thở mạnh một cái, nhao nhao tiến vào bận rộn trạng thái làm việc. Đương nhiên, người nào đó ngoại trừ. Ấy ấy ấy. Đau 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 đau. Nam nhân giải quyết xong chung quanh công tác, giận đùng đùng đi đến nhất nơi hẻo lánh công vị bên cạnh, một thanh nắm chặt ngủ say nữ nhân lỗ thai, đem nó giật đứng lên. Điểm nhẹ. Nhẹ cái gì nhẹ? Đều mấy giờ rồi, còn đang ngủ. Nhanh lên cùng ta đi ký tên. Nhan Phong dắt nữ nhân quát. Xem xét đối phương ngủ được nước bọt đều chảy ra hắn liền giận không chỗ phát tiết, trên tay mặc dù đã bung lỏng ra lỗ tai của nàng, nhưng lại hay là mang theo Cố Khuynh cổ áo như là bồ con gà con xách lên, hướng phía phòng làm việc nhanh chân đi đi. Vừa sáng sớm tới liền đi ngủ, tối hôm qua nói cho ngươi đừng đùa quá muộn, khẳng định lại một mực uống rượu. Nhan Phong xem nhẹ một đám hoặc e ngại hoặc ánh mắt hâm mộ, đẩy ra cửa phòng làm việc liền đi đi vào, đem còn tại dương nhanh múa vớt nữ nhân một thanh ném đến vốn nên thuộc về nàng vị trí bên trên. Bộ một tiếng, một phần coi như dày đặc hợp đồng liền bị hắn bung ra trên bàn. Tranh thủ thời gian xem hết ký tên, tài vụ bên kia chờ lấy đâu. Nói đi, Nhan Phong liền xe nhẹ đường quen từ một bên níu qua một thanh tiểu hào cái ghế, ngồi tại nữ nhân cách đó không xa bắt đầu xử lý văn kiện trên bàn. Cố Khuynh cực không tình nguyện duỗi lưng một cái, tiếp nhận văn bản tài liệu cầm bút lên, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ở phía trên vẽ mấy đạo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, không có mực một chi mới bút bị ném đến trước mặt nàng. Cố Khuynh cười ngây nô cầu, tiếp lấy tiện tay ký xong chữ, định ngọt giống như hỏi, hắc hắc, tiểu phong tử, ta có thể ra ngoài đã ngủ chưa? Không được. Ai ngờ, nam nhân từ chối ngược lại là rất cấp tốc, cả người ngồi trên ghế, trên tay còn nhìn xem văn bản tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi phải xem một lần. Ta xem qua nha. Nhìn kỹ một lần Nhan Phong không để ý tới nàng bộ kia bị khuất bộ dáng, không cho phản bác nói ngươi nhất định phải tất cả đều xem qua. Cố Khuynh gặp định nói không có kết quả, lập tức ăn quả đắng, cái đầu nhỏ tiêu nhịu xuống, đem phần kia văn bản tài liệu tỉ mỉ nhìn một lần, vừa rồi ký xong chữ, đưa cho nam nhân. Ê, ta hiện tại có thể ra ngoài đi ngủ đi. Vẫn chưa được Nhan Phong vẫn như cũ không ngẩng đầu, chỉ là trở tay từ trong ngăn kéo móc ra một túi cây yến mạch phiến, lại là bột một tiếng ném đến trên bàn, đem cái này ăn. Không khí chung quanh nổi lên một chút mờ, Cố Khuynh nhìn xem cái kia túi phiến mạch, trong tâm nổi lên một trận cảm động. Xem ra cái này tử một đầu hay là biết đau lòng ta thôi. Ai ngờ đối phương tiếp lấy liền nói ra, bên cạnh ngươi có cái chén, chính mình xông, ta không rảnh. Cố Khuynh lập tức sạm mặt lại, thầm nghĩ quả nhiên là nam nhân này, đối với mình có quan tâm, nhưng chỉ có một chút như vậy. Ra ngoài ăn, ăn xong ngủ tiếp, đừng làm trở ngại ta làm việc. Nàng vừa trả hết dương khỏe miệng vừa hung ác giật một cái. Chương 5. Thịt châu tương cùng lúc đó, một bên khác. Trần Tịch đã ngồi xe bus đến trường học, đi một mình ở trên đường, cũng không có những người khác sẽ cùng nàng chào hỏi, phối hợp đi vào phòng học, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Trở về rồi. Mấy ngày không gặp, làm cái gì đi? Nàng vừa mới ngồi xuống, bên người một cái trải lấy hoàng tử đầu thiếu nữ liền bu lại, cười hỏi. Trần Tịch cũng không trả lời, từ bàn học bên trong xe nhẹ đường quen móc ra một thanh đủ mọi màu sắc thư tình, xem nhẹ mấy nam nhân cái kia tan nát cõi lòng biểu lộ, trở tay đem nó một mạch ném vào phòng học hậu phương thùng rác. Mấy ngày nay bởi vì nuôi dưỡng vấn đề nàng đều xin nghỉ, không ở trường học, dẫn đến nguyên bản liền khiến người cảm thấy cực kỳ phiền chán thư tình càng để lâu càng nhiều, đến cuối cùng thanh lý thời điểm nàng thậm chí đi tới lui mấy chuyến. Nô, thật âm mộ ngươi, có thể thu đến nhiều như vậy thư tình, ta một cái đều không có ấy. Bên người nữ hải quệt mồm treo gẹo nói, mặc dù Trần Tịch vẫn không có phản ứng nàng ý tứ, nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt. Nữ hải tên là Tiết Lan, là cái không đầu không đuôi yên vui phái, ngây thơ lại lắm lời, có vượt qua tại cùng tuổi đoạn thiếu nữ sức sống, đồng thời còn là cái không có thuốc chữa nhang khống, cho nên từ khi Trần Tịch chuyển trường tới đằng sau nàng liền tổng tìm cơ hội cùng cái này Băng Sơn Giáo Hoa tụ cùng một chỗ, tự quyết định. Trần Tịch thường xuyên bị các loại thân thích xem như bóng ra một dạng đá tới đá bảo, tự nhiên có thể phân rõ lòng người, biết đối phương chỉ là cái đơn thuần tiểu hài tử cũng liền không nhiều hơn xua đuổi, mặc dù xua đuổi cũng chưa chắc có làm được cái gì. Một tới hai đi, hai người liền trở thành một đôi có chút kỳ quái tổ hợp, thường xuyên có người nhìn thấy Tiết Lan vây quanh Trần Tịch cười đùa tí từng nói cái gì, người sau lại không lên tiếng phát, tựa hồ căn bản không muốn phản ứng nàng. Thằng đến có chút tự nhận là hài hước nam sinh cũng cảm thấy mình có cùng Tiết Lan một dạng khí chất, chạy đến Trần Tịch trước mặt muốn cùng nàng rút ngắn một chút quan hệ, có thể kết quả lại ngay cả tự giới thiệu đều không có nói xong cũng bị nàng dùng ánh mắt lạnh như băng kia cho nhau nhau quên lui. Tiết Lan đơn phương đối thoại lấy, từ trên bàn cầm hộp sữa chua, hướng phía thiếu nữ đưa tới, cho, trước mấy ngày không biết là ai đặt ở ngươi trên bàn, rất tốt uống đâu. Trần Tịch nhìn nàng một cái, khoe miệng cong lên, ngựa khí đạm mạc nói, ngươi hẳn là tất cả đều vứt bỏ. Đừng nha, vứt bỏ thật lãng phí thôi. Tiết Lan liếm liếm khoe miệng, cười hì hì nói, phần này là không có ký tên, đối phương đoán chừng cũng không có ý định có thể làm cho lão nhân ra ngài độc tâm, huống chi có tờ giấy đồ ăn vặt đều đã bị ta vứt bỏ. Ném cái nào? Thiếu nữ ngựa khí bình thản. Câu này đem Tiết Lan đang hỏi, nhìn xem Trần Tịch cái kia trực câu câu ánh mắt, vừa rồi ngượng ngùng nuốt nuốt bụng của mình, hì hì cười nói, hắc hắc, đều ném đến nơi này. Trần Tịch thở dài, không lại để ý nàng, xuất ra sách vở liền bắt đầu nhìn lại. A, đúng rồi, có cái chính sự tới. Bên người bằng hữu đông nhiên mở miệng, có thể nàng nhưng như cũng không để ý đến đối phương dấu hiệu. Tiết Lan lập tức có chút nhục trí, vểnh lên miệng nhỏ hỏi, uy, ta nói Trần Đại Giáo Hoa, ta đều nói như vậy, ngươi làm sao còn không có ý định xử lý ta đây? Nhưng Trần Tịch nghe vậy lại cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, ngươi có thể có cái gì đại sự? Vạn nhất là chuyện rất lớn đâu? Tốt ta thiếu nữ xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, từng chữ từng câu nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, là việc đại sự gì? Ta Tiết Lan bị nàng ánh mắt lạnh như băng kia cho có chút hù dọa, lại không chịu như vậy nhận thua, lập tức ưỡn ngực không phục nói ra, ta quên Trần Tịch, bầu không khí lâm vào xấu hổ. Trần Tịch vẫn tại phối hợp xem sách, Tiết Lan lại giống như là chợt nhớ tới cái gì một dạng hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng cứu vãn nói, bất quá quên cũng không có chuyện, ta trước đó thay ngươi nhớ kỹ, tại vật lý sách trong đó một chương bên trên, ngươi chờ một chút ta nhớ được ngay tại cái này tới lại là một phen tìm kiếm. Đối với Trần Tịch tới nói, dưới tình huống bình thường nàng ngồi cùng bàn này đều rất không đáng tin cậy, tức tham ăn trí nhớ lại không tốt, còn có lời lao cùng như quen thuộc ma bệnh, nhưng hôm nay đối phương khó được đáng tin cậy một lần, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết gì thất chương tiết. Vừa mới lật đến, Tiết Lan tựa như là hiến vật quý giống như trình đi lên, thiếu nữ nguyên bản chỉ tính toán qua loa liếc qua một chút, chưa từng nghĩ lại bị phía trên ba chữ đứng yên ngay tại chỗ. Họp phụ huynh ban đêm, nhan ra, trên bàn cơm. Không biết có phải hay không ảo giác của mình, Nhan Phong luôn cảm giác thiếu nữ trước mắt có chút kỳ quái. Nói không ra, mặc dù ngày hôm qua ở chung để hắn ý thức đến Trần Tịch là tính cách tương đối quái gở hải tử, nhưng hôm nay nàng nhưng lại là một cái khác bộ dáng, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình làm đồ ăn quá khó ăn. Nhan Phong nhìn xem trên bàn ăn mấy món ăn sáng, lại nhìn mắt thiếu nữ trong bát chậm chạp không thể đi xuống cơm, nhịn không được mở miệng hỏi, ta làm đồ ăn rất khó ăn sao? Trần Tịch còn đang suy nghĩ họ phụ huynh sự tình, cũng không có nghe rõ, chỉ là nhìn xem hắn bộ kia ánh mắt mong chờ, vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhan Phong bị đả kích, còn có một cỗ mãnh liệt cảm giác cái nấy. Nhớ ngày đó chính mình cũng không có thiếu cọ tỉ tỉ nhà cơm, hiện tại đến phiên hắn báo đáp thời điểm, lại không bỏ ra nổi dù là một đạo da dáng món ngon. Chờ chút, món ngon, có lẽ một đạo linh quang đông nhiên lóe qua bộ não. Nam nhân nhớ tới trước kia tỷ tỷ yêu thích khẩu vị, ngay sau đó liền có chủ ý, ngươi chờ ta một chút. Nói xong câu đó, Nhan Phong liền tại thiếu nữ cái kia ánh mắt khó hiểu bên trong đứng dậy tiến vào phòng bếp, cùng với bếp nấu châm lửa tiếng vang lên, chỉ chốc lát hắn liền bưng chén nhỏ đi ra. Cho, nếm thử cái này. Nam nhân cười nói, trong mắt bao hàm chờ mong. Trần Tịch thấy thế hiếu kỳ nhìn một chút, đó là một chén nhỏ phiếm hồng thịt vụn, mang theo thèm người hương khí, lớn quả viên thịt ở trong đó quần quần lấy, để cho người ta gặp không khỏi thèm ăn mở rộng. Trọng yếu nhất chính là, bên trong có rất dày nặng vị cay. Thịt châu tương Nhan Phong giải thích nói, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích ăn. Mang lòng hiếu kỳ, Trần Tịch cầm lấy đũa kẹp một chút phóng tới trong miệng, hơi chút phẩm bị, đôi mắt liền nổi lên một trận gần như ngưng tụ thành thực chất sáng ngời. Lần này biến hóa tự nhiên bị nam nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn không khỏi trong bụng nở hoa, đem chén kia thịt vụn phóng tới trước mặt thiếu nữ, vừa cười vừa nói, thích ăn nói trong nồi còn có, hôm nay không có nhiều thời gian như vậy cho nên thành phẩm cũng rất biết ngoái, hôm nào có rảnh rỗi ta cho ngươi thêm làm nhiều một chút. Đối với Trần Tịch tới nói, bình thường chính mình luôn luôn ăn nhờ ở đậu, ăn bữa nay lo bữa mai, có khi có thể im lặng ăn xong một bữa cơm đều là hy vọng xa vời. Khó được có người biết được nàng người thường kia không thể tiếp nhận cay độ khuynh hướng, còn làm ra như vậy hợp nàng khẩu vị thịt châu tương, cho nên một trận này nàng tự nhiên ăn rất vui vẻ, còn cố ý tăng thêm nửa bát cơm. Nhìn trước mắt mặc dù sắc mặt bình tĩnh lại ngăn không được nuốt từng ngụm lớn thiếu nữ, Nhan Phong trong lòng cũng nổi lên một trận vui mừng. Nàng rất giống mẹ của nàng chỗ nào cũng giống như, cái mũi, lông mày, con mắt, miệng, liền ngay cả động tác ăn cơm đều như vậy giống. Có thể duy trì có ánh mắt kia, cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, lại một chút cũng không có mẹ của nàng bóng dáng. Chương 6. Họp phụ huynh ngày thứ 2. Xoạt một trận nhẹ băng lên, vài túi đồ ăn vặt bị bỏ vào Trần Tịch trên bàn, nàng quay đầu nhìn về phía Tiết Lan, ánh mắt cũng không hữu hảo. Không phải nam sinh tặng rồi đối phương bị nàng nhìn chằm chằm dùng mình một cái, khoát khoát tay giải thích nói, là ta mụ mụ vừa mới mang cho ta trước đó ăn ngươi nhiều số không như vậy ăn, hiện tại cũng chia cho ngươi một chút rồi. Trần Tịch đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ sau lưng, quả nhiên, cái kia ngồi cái cùng nàng tướng mạo mấy phần tương tự trung niên nữ nhân, đang cùng những phụ huynh khác trò chuyện cái gì. Những phụ huynh khác cũng nhao nhao đổi tới, bọn nhỏ lẫn nhau giới thiệu, phòng học người càng nhiều liền có vẻ hơi ồn ào, có thể bốn bề càng là ồn ào, Trần Tịch nội tâm thì càng yên tĩnh. Nàng chỉ là cúi đầu, nhìn xem trên bàn túi đồ ăn vặt, trong lòng thì thầm, lúc nào mới có thể kết thúc đâu. Trần Tịch chủ nhiệm lớp họ Lưu, là tính cách ôn nhu nữ nhân, chí ít trừ khi đi học đều rất ôn nhu. Lúc này nàng đã đứng lên bục giảng, dùng ánh mắt ra hiệu dưới đài giữ yên lặng. Ánh mắt đảo qua trên trận tất cả phụ huynh, đồng thời còn không quên ở Trần Tịch trên thân dừng lại một khắc, lại nhìn trước mắt ở giữa, trong nội tâm nàng đại khái có chút số. Tiểu cô nương này từ lúc chuyển trường đến nay vẫn trầm mặc ít nói, họ phụ huynh cũng chỉ là một người, xem ra chính mình hẳn là bất thời gian tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nàng ho nhẹ vài tiếng, nói tiếp, "Tốt, vậy chúng ta trừ vị phụ huynh người đều đến đông đủ lời nói liền chuẩn bị mở chờ một chút." Vượt qua đám người sở liệu, một cái lô mãng nam nhân bỗng nhiên xông vào, một bên thở hổn hển một bên lau mồ hôi trán, hướng phía trên bục giảng chủ nhiệm lớp xoay người cười làm lành nói, "Lão sư thực xin lỗi, vừa mới đi nhầm phòng học, ngài là vị bạn học kia phụ huynh." Trần Tịch thuận nữ nhân ánh mắt nhìn lại, nam nhân rất nhanh liền từ trong đám người tìm được cái kia có chút thân ảnh gầy yếu, lập tức trong lòng siết chặt, xuyên qua đông đảo ghế dựa tợ lật con, bước nhanh chân vào. Cùng lúc đó, thiếu nữ còn tại nhìn xem trên bản đồ an vật mọi người, cúi đầu thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Bên người truyền đến cái ghế cùng mặt đất rất nhỏ tiếng ma sát, không lớn, nhưng ở trong thai nàng cũng rất chói tai, cùng chung quanh ồn ào không hợp nhau. Trần Tịch nước mắt, lập tức ngây dại, con người hơi co lại, kinh ngạc nhìn vừa đổi tới nam nhân, một câu cũng nói không nên lời. Nhan Phong lại bồi cười, đầu đầy mồ hôi nhỏ giọng giải thích nói, "Trước ngươi không có nói cho ta biết hôm nay họ phụ huynh, cũng không nói đến cùng tại cái nào ban, ta liền đem toàn bộ đại học năm ba lầu dạy học đều chạy mấy lần, kết quả lại là cái cuối cùng, còn đến muộn." Nhìn xem nam nhân cái chán ngăn không được chạy xuống mồ hôi cùng hắn cái kia hơi có vẻ bộ dáng chật vật, Trần Tịch khỏe miệng giật giật, lại không nói cái gì, chỉ là tại trong lúc lơ đãng đem trên bàn cái kia túi đồ ăn vặt thu bảo. Họ phụ huynh bắt đầu, mỗi vị phụ huynh đều phân đến một phần bọn nhỏ phiếu điểm, Nhan Phong tự nhiên cũng có. Tại trong ấn tượng của hắn, tỷ tỷ đến trường lúc thành tích là vô cùng tốt, cho nên vô luận như thế nào Trần Tịch điểm số cũng sẽ không quá kém, chí ít có thể tại trung du đi. Bất quá rất đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng. Trong ban hết thảy không đến 50 người, Trần Tịch xếp tại đến ngược, thành tích nhìn qua, không quá lý tưởng. Khoe miệng của hắn co lại, nuốt ngụm nước bọt, lập tức cố ý biểu hiện thư giãn thích ý, cũng không muốn để thiếu nữ nhìn thấy bất luận cái gì thất vọng sắc mặt. Cũng may họ phụ huynh tiến hành rất thuận lợi, kết thúc về sau, hắn còn bị lao sư cho lưu lại, tại tất cả phụ huynh đều sau khi đi vừa rồi đi theo ra phòng học. Nhìn về phía nam nhân bóng lưng rời đi, trong phòng học trong nháy mắt vang lên các nữ sinh tiếng kinh hô, vài đôi con mắt lập tức nhìn về hướng ngồi ở trong góc Trần Tịch, Tiết Lan càng là tranh thủ thời gian sẽ tới, hỏi, "Tịch Tịch, vừa mới bị tiên là ca ca người sao? Thật rất đẹp a, hắn kết hôn sao, có bạn gái sao? Có thể hay không giúp ta muốn một chút vậy chặt?" Ban cầu ngươi rồi Trần Tịch không để ý tới bên người Phạm Hoa Si bằng hữu, ngược lại trở tay từ bản học bên trong móc ra Tiết Lan trước đó đưa cho nàng cái kia túi đồ ăn vặt, nhét vào đối phương trong ngực. "Ấy, thế nào, ngươi không thích ăn sao? Cái này rất mặc ở." Nhìn vẻ mặt nghi ngờ bằng hữu, Trần Tịch vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc, chỉ để lại một câu ý vị sâu xa lời nói, "Ta không thích ăn người khác tặng đồ vật." Một bên khác, đi theo chủ nhiệm lớp đi ra phòng học, Nhan Phong đang cảm giác mồ hôi đầm địa. Vừa nghĩ tới thiếu nữ cái kia làm cho người cảm thấy khổ cực thành tích, còn muốn từ bản thân vừa mới đến trễ không đáng tin cậy biểu hiện, hắn liền đã có thể não bổ ra đợi chút nữa bị lao sư nghiêm khắc phê bình chẳng cảnh. Bình thường ở công ty công tác thời điểm áp lực đều không có lớn như vậy, cho dù là đàm luận lợi nhuận cao tới hơn 100 vạn tờ danh sách hắn cũng không có khẩn trương như vậy qua. Cũng may tự mình nói chuyện quá trình cũng không có hắn tưởng tượng gian nan như vậy, ngược lại rất thuận lợi. Trần Tịch chủ nhiệm lớp chỉ là hỏi Nhan Phong mấy vấn đề đơn giản, tỉ như thiếu nữ gia đình hoàn cảnh, sinh hoạt tình huống, cá nhân thói quen loại hình. Khi biết Trần Tịch thân thế sau nàng cũng đối này biểu thị ra tiếc hận, đồng thời còn không quên rất nghiêm túc căn dặn Nhan Phong nhất định phải nhiều hơn tăng cường hài tử giáo dục, có thời gian tốt nhất có thể tự mình giám sát, có thể là cho hài tử buổi bổ khóa. Hắn nghe rất nghiêm túc, thẳng đến đi ra phòng làm việc hậu phương mới thở dài, xuất ra đã sớm đóng lại điện thoại, lựa chọn khởi động máy. Liên tiếp tin tức tùy theo xông ra, trên cơ bản đều là công ty bên kia gửi tới, hắn còn chưa kịp nhìn, Cố Khuynh trước hết tới điện thoại. Lựa chọn nghe, qua lại kinh nghiệm để Nhan Phong 10 phần lý trí lựa chọn điều tiểu âm lượng. "Uy, Tiểu Phong tử, ngươi cho lão nương chết ở đâu rồi? Vì cái gì không tiếp điện thoại ta?" Nhan Phong cau mày nghe xong, không khỏi đầu đen rau muống lao bản cái kia sư lống công thực lực, tiếp lấy giải thích nói, "Cái kia, hài tử hôm nay có họp phụ huynh, ta tới tham gia một chút." Bầu không khí lập tức lâm vào tĩnh mịch. "Hài tử, họp phụ huynh, tham gia." Cái này ba cái từ có thể khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Điện thoại đầu kia, vừa còn tại công vị bên trên Cố Khuynh chính đứng người lên, cầm điện thoại, khẽ nhếch miệng, thật lâu không nói lời gì, hơn nửa ngày vừa rồi đập nói lắp ba mà hỏi, "Nhà, họp phụ huynh." "Tiểu Nhan Phong, ngươi đều có hài tử. Chuyện khi nào?" Không có nam nhân lúc này đã đi ra trường học, dẫm tại hắn cái kia ô yếm tiểu xe chạy bằng điện bên trên, "Là con của nàng, nàng không phải năm ngoái, cho nên tạm thời do ta chiếu cố." "A a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Cố Khuynh vỗ ngực một cái, thở phào một hơi, lập tức kịp phản ứng, lập tức giải thích nói, "Không phải, ta không phải ý tứ kia, ta nói là, thật có lỗi. Ta để cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm không có gì." Nhan Phong cười nhạt hai tiếng, mắt nhìn phía trước đèn đỏ, trong mắt nổi lên một trận cô đơn, "Ta đã sớm không khổ sở.
Chương 7. Học bù dự định ban đêm, trên bàn cơm. Trần Tịch An hôm qua còn lại thịt châu tương, từ cái kia sạch sẽ đáy chén cùng cơ hồ không có dính qua mặt khác món ăn đũa liền có thể biết, thiếu nữ đến cỡ nào ưa thích thứ này. Nhan Phong từ khi về đến nhà liền tận khả năng duy trì mỉm cười, dù sao tiểu cô nương khảo thí thành tích không được tốt, nay đã là rất dễ dàng tự trách sự tình, hắn lại tức giận trách cứ cũng có chút quá mức. Bất quá thưởng phạt phân minh, hiện tại Trần Tịch về hắn nuôi dưỡng, đốc xúc lời nói nên nói hắn vẫn phải nói. Cái kia, Trần Tịch. Nhan Phong nhìn xem ngẩng đầu lên thiếu nữ, lập tức cảm giác gọi thẳng đại danh có chút khó chịu, thế là liền sửa lời nói, "Tiểu Tịch, ngươi một hồi cơm nước xong xuôi có rảnh không? Chúng ta có thể hay không tâm sự?" Trần Tịch trầm mặc, nhếch miệng lên một vòng chế giễu, "Lại tới, lại là lời giống vậy. Cái trước nói muốn tâm sự nữ nhân, vài ngày trước liền đem nàng từ trong nhà đuổi ra ngoài. Một dạng manh khỏe, liền ngay cả ngữ khí đều là giống nhau. Đầu tiên là hữu hảo lương thiện trao đổi, lại dùng cái kia vụng về diễn kỹ bán thảm, nói mình đến cỡ nào khó khăn giường nào, cỡ nào khó khăn cỡ nào, còn nói đã vì nàng tìm được tốt hơn gia đình hoàn cảnh, thổi cùng người nào ở giữa tiên cảnh một dạng, cuối cùng giả mù sa mưa hỏi một chút ý kiến của nàng. Trần Tịch sớm đã thành thói quen bộ này thoại thuật, người trưởng thành làm việc phương thức chính là xưa nay không trực tiếp ghi, cũng nên cho mình có thể là người khác hành động mở cớ. Sự thật liền bày ở trước mặt, nếu là đối phương thật có tốt như vậy điều kiện, bọn hắn vì cái gì không đem con của mình cũng đưa qua? Đơn giản là ghét bỏ chính mình, không muốn ngoài định mức môi cái vướng như thôi. Nàng sớm đã thành thói quen. Lần này tại Nhan Phong nhà ngủ giường rất mềm, thịt châu tương ăn thật ngon, nàng cũng lần đầu đã trải qua có phụ huynh hoặc phụ huynh, đại khái sau khi rời đi nàng sẽ nghĩ nơi này đi, không bao lâu liền quên cũng có nói. Nghĩ như vậy, thiếu nữ liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nam nhân, trong mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cái kia Nhan Phong làm bộ ho khan hai lần, nói tiếp, cái kia, tiểu tử a, ngươi cũng biết mình tại lớp học thành tích không quá lý tưởng, cho nên chán. Nói đúng là, ta muốn hầu kết run run, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thiếu nữ, ta muốn cho ngươi tìm lão sư bồi bổ khóa, ngươi thấy thế nào? Trần Tịch nghe vậy, trừng mắt nhìn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ cũng không lý giải người nam nhân trước mắt này dụng ý thấy không có đáp lại, Nhan Phong thở dài, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, không nguyện ý sao? Không nguyện ý cũng không có quan hệ, dù sao thành tích thứ này kỳ thật cũng không thể cưỡng cầu hay là sống được vui vẻ trọng yếu một chút tại sao phải cho ta bù? Thiếu nữ hỏi một cái đối với hắn mà nói có chút không hiểu thấu vấn đề. Nhan Phong lông mày nhướng lên, sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút khó chịu nói láo, bởi vì thành tích của ngươi rất có tăng lên khả năng à? Họ phụ huynh đằng sau chủ nhiệm lớp đều nói với ta, ngươi kỳ thật rất có tiềm chất chỉ cần thích hợp dẫn đạo một phen, nhất định có thể. Ta không phải hỏi cái này, Trần Tịch trực tiếp đánh gãy nam nhân sức sẹo giải thích, nói tiếp, ta là đang hỏi, ngươi vì cái gì nguyện ý ngoài định mức tại trên người của ta dùng tiền? Nhan Phong một mặt một bức, biểu lộ rất là mờ mịt, suy tư một phen mới hiểu được thiếu nữ trong lời nói ý vị, thế là chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía bàn ăn, khẽ cười một tiếng, ngươi coi như, ta là tại tận khả năng báo đáp mụ mụ ngươi đi song phương trầm mặc. Dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc chính là một đạo nhàn nhạt giọng nữ, ta không cần học bù. Trần Tịch trả lời rất lạnh lùng, nhưng cũng rất khẳng định đến Nhan Phong kém chút liền tin. Nam nhân gãi đầu một cái, tiếp tục khuyên, chúng ta trước hết thử một chút thôi, không được lại nói có thể lời này vừa nói ra, thiếu nữ ánh mắt lại biến rồi lại biến, trực câu câu theo dõi hắn, giống như là muốn từ đó nhìn ra manh mối gì bình thường. Ngươi biết bù một tiết khóa phải tốn bao nhiêu tiền không? Trần Tịch đột nhiên hỏi. Bao nhiêu? 2 giờ rưỡi, 500. Tuyệt đối chân thực phốc. Hù 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 hù, Nhan Phong kém chút không có phun ra ngoài, dù hắn có chỗ nghe thấy cũng bị hù không nhẹ, ở trong lòng yên lặng tính toán món nợ. Đồng nhiên cảm giác mình cho cô Khuynh càn quét băng đảng công tiền kiếm được thật sự là quá ít, quay đầu hẳn là lại cùng nàng nói một chút tăng lương sự tình. Bất quá đó là chuyện sau đó dưới mắt, nam nhân nhìn xem thiếu nữ trước mặt, răng hàm đều sắp bị hắn cho cắn nát, vừa rồi dị thường gian nan từ trong hàm răng ở giữa gạt ra mấy chữ, đi thong thả. Chúng ta một tuần bổ 2 lần, 500 liền 500. Nói, hắn trực tiếp móc ra túi tiền, từ trong đó rút ra mấy tấm trăm nguyên tiền mặt, một thanh nhét vào thiếu nữ trong lòng bàn tay, vẫn không quên dặn dò, ta đã tốt nghiệp rất nhiều năm, không hiểu nhiều hiện tại những này, chính ngươi nhìn xem có thể hay không tìm lao sư bồi bổ. Còn lại xem như cho ngươi dùng tiền tiêu vặt, về sau mỗi tuần nhớ kỹ nhắc nhở ta một chút, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt Trần Tịch. Nàng lúc đầu định dùng giá cả đến đem nam nhân hoang luôn bức cho lui, dù sao học bù một lần 500 khối cũng chỉ là lớp học số ít mấy cái có tiền nhà hài tử đồ chơi thôi, bình thường gia đình căn bản không có năng lực đi thanh toán cao như vậy ngang phí tổn. Có ai nghĩ được, trước mắt cái này bề ngoài có chút trắng trường, nói chuyện với mình cho tới bây giờ đều cẩn thận nam nhân thế mà lại ở phương diện này lúc xuất thủ xa hoa như vậy. Nàng nắm trong tay phiếu đỏ, cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không nói lời gì. Nhan Phong cho rất nhiều, nàng bóp đại khái liền có thể biết, dứt bỏ cái gọi là học bù phải dùng 1.000 khối, còn lại nói ít cũng có 5-6 tấm. Nàng cho tới bây giờ không có đạt được qua nhiều tiền như vậy. Một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân cái kia không gì sánh được đau lòng biểu lộ, bờ môi nhúc nhích, nàng do dự một hồi mới nói, ta kỳ thật thật không cần tìm lão sư học bù. Lại nói cái này chi tiêu thật sự là quá lớn vậy không được, Nhan Phong quyết định thật nhanh, không có chút nào vừa rồi cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không tìm lão sư sao có thể đi đâu, đi nơi nào tìm tiện nghi nhân tuyển? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta tới giúp ngươi học bù sao? Ngoài ý liệu, Trần Tịch suy nghĩ một hồi, lại thật nhẹ gật đầu. Hắn lại lần nữa mở bức, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên từ còn chưa khép lại trong ví tiền móc ra tất cả tiền mặt, tất cả đều nhét vào thiếu nữ trong tay. Chuyện tiền không cần ngươi quan tâm, cứ như vậy thời gian mấy tháng, hết thệ cũng không hao phí bao nhiêu, không đủ Nhan Phong khống chế chính mình nhìn về phía nơi khác, thanh âm vậy mà mang tới một chút run rẩy, không đủ, lại hướng ta mớn. Nói đi, hắn liền cũng như chạy trốn chạy ra, chỉ để lại tay nâng một đống tiền mặt nữ hài ngồi tại nguyên chỗ, trăm mối vẫn không có cách giải. Đêm kia, Nhan Phong đang nằm trên giường nhìn xem hôm nay không có xử lý xong văn bản tài liệu, bên ngoài chợt vang lên mấy đạo tiếng đập cửa. Căn phòng này chỉ có hai người ở, sẽ là ai, không cần đoán đều có thể biết. Tiến, cửa không có khóa. Cánh cửa khẽ mở, thiếu nữ mặc đồng phục đứng ở ngoài cửa, hai ba bước đi đến. Có chuyện gì sao? Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Nhan Phong hỏi, ngay sau đó liền thấy đối phương đem chính mình trước đó giao cho nàng tiền hết thẻ cầm ở trong tay, cẩn thận, nắn nót bỏ vào trên tủ đầu giường. Hắn hơi nhướng mày, vừa định hỏi cái này là có ý gì, lại nghe thiếu nữ giải thích nói, ta thật không cần nhiều tiền như vậy học bù, nếu như ngươi thực sự muốn cho ta nhiều thì một chút điểm số lời nói thiếu nữ trong mắt lóe lên một chút do dự, nói tiếp, ngươi có thể chính mình giúp ta. Mụ mụ trước kia cùng ta nói qua. Ngươi rất lợi hại. Nhan Phong nghe vậy, thở dài. Mặc dù tỷ tỷ nói tới không giả, hắn khoa học tự nhiên thành tích xác thực được cho ưu tú, mà dù sau đó là trước kia, dưới mắt chính mình cũng đã đi ra công tác nhiều năm đâu còn có thể nhớ kỹ nhiều đồ như vậy. Nhưng nhìn lấy thiếu nữ ánh mắt mong chờ, cùng tấm kia cùng tỷ tỷ 8 điểm giống nhau gương mặt, hắn vô luận như thế nào cũng nói không ra cự tuyệt đến. Nhan Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là một câu thở dài, cái kia, chúng ta liền thử một chút, nếu như không được, vẫn là phải tìm chính quy lão sư. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, lập tức quay người chuẩn bị rời đi, lại bị nam nhân trực tiếp gọi lại. Nàng nghi ngờ xoay người, đã thấy Nhan Phong biểu lộ có chút kỳ quái, cả người nửa nằm trên giường, gãi gãi mũi, hỏi, ngươi không có mặt khác quần áo sao? Trần Tịch lắc đầu, cái kia thứ bảy, ta dẫn ngươi đi mua hai kiện quần áo đi. Nhan Phong nhìn xem thiếu nữ trên thân đã xuyên qua hai ngày đồng phục, tiếp lấy tự nhủ, tối thiểu nhất cũng cần mua bộ thường phục, lại mua bộ áo ngủ cái gì chừng tám. Màn mưa khi áp có chút thấp, im lìm lòng người hoảng, bầu trời tối xuống, giống như là bọc một tầng màu cho túi nhựa, tức kín gió, cũng thấy không rõ lắm. Trần Tịch cũng không chán ghét trời đầy mây, nhưng nàng đối với nước mưa rất phản cảm. Bởi vì mỗi lần trời mưa thời điểm, nàng đều có thể nhìn thấy những bạn học khác cha mẹ tới đón con của bọn hắn về nhà. Bởi vì từ nhỏ đã thường bị Bạch Hy căn dặn, nàng vô luận lúc nào cũng sẽ ở trong ba lô để lên một thanh trồng chất dù che mưa, tự nhiên không cần lo lắng bị dầm mưa ẩm ướt, chỉ là người không mang dù sao? Nàng quay đầu nhìn về phía bên người không ngừng thở dài bằng hưu, mở miệng hỏi. A, ân. Không mang Tiết Lan gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt đều là ưu sầu. Một thanh dù che mưa lập tức xuất hiện tại trên mặt bàn của nàng, nàng có chút ngượng, thậm chí mới phản ứng được mới vừa rồi cùng chính mình nói chuyện chính là ai, lập tức kinh hỉ nói, Tịch Tịch, ngươi đây chính là lần thứ nhất chủ động tìm ta nói chuyện ấy. Bên ngoài vẫn còn mưa, thiếu nữ ngược lại là tâm rất lớn, bất quá Trần Tịch cũng không có ý định phản ứng thần kinh của nàng chất, đem dù ném đến đối phương trên mặt bàn liền quay đầu đi, giống như là nói một mình giống như nói ra, nhớ kỹ ngày mai đưa ta. Tịch Tịch ngươi quá được rồi. Tiết Lan hỉ nét mặt tươi cười mở, lập tức từ bên cạnh nhào về phía Trần Tịch, định cho đối phương đến cái thật to ôm gấu. Đáng tiếc nàng cái này lạnh như băng bằng hữu độ nhạy cao rất, giống như là khi sinh ra lúc liền đem điểm thiên phú đầy một dạng, vô ý thức một cái lắc mình liền đem chính mình tập kích cho tránh khỏi. Ta không thích người khác đụng ta. Trần Tịch đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn xem ngây người bằng hữu nói ra. A, không quan hệ không quan hệ. Tiết Lan cũng không nghĩ nhiều, lại một lần mặt dậy mày dạn xuống tới, người người Trần Tịch trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm, cười hát hát nói, ta liền biết Tịch Tịch không có nhìn lạnh như vậy băng băng, cái này không phải là bị ta cho che nóng lên. Lại nói tỉ muội trên người ngươi thật thơm quá a, ngôn ngữ đem nghỉ. Tầm mắt dư quang liếc thấy chính mình trên bàn trồng chất dù, Tiết Lan có chút hậu chi hậu giác, hiếu kỳ nói, không đúng rồi, Tịch Tịch, ngươi đem dù cho ta mượn, vậy chính ngươi đâu? Ta còn có một thanh. Trần Tịch trả lời rất khẳng định, mới vừa nói xong liền lại lần nữa xuất phát từ bản năng né qua một bên, tránh thoát bằng hữu lại một lần tập kích. Hoa hoa, Tịch Tịch ngươi thật sự là quá tốt rồi. Nhanh để cho ta ôm một chút, liền một chút, đừng thẹn thùng thôi cho nên. Là vì cái gì đâu? Tại sao muốn lừa nàng nói mình còn có một thanh khắc dù, tại sao muốn đem chính mình dù giao cho người khác? Vì cái gì tại trận mưa lớn này bên trong chờ đợi, vì cái gì? Nàng còn dừng ở nguyên điểm. Trên trời mưa rơi xuống, nện ở trước người, vỡ thành từng mảnh sương mù, có chút bắn tung tóe tại thiếu nữ trên mặt giày, có chút dính ướt ống quần của nàng. Đã tan học 10 phút đồng hồ. Nàng còn chưa đi, giống như là đang chờ cái gì, hoặc là nói, đang đợi ai. Xinh đẹp nữ hải tại thời còn học sinh luôn luôn được người hoan nghênh, mỹ mạo cô nương tại trong mưa lộ ra lo lắng chờ đợi thần sắc cũng là có thể nhất làm cho người thương tiếc. Nàng chỉ đứng không đến 10 phút đồng hồ, liền đã bị 10 cái nam sinh đến đây bắt chuyện, có thể là cái gọi là mưa dù. Có thể nàng không để ý tí nào những người kia, chỉ là khoanh tay, nhìn trước mắt mông lung mưa bụi, đang mong đợi cái gì. Thẳng đến trong mắt còn sót lại chờ mong dần dần bị nước mưa ướt nhẹp, dập tắt, đông kết, thành băng lãnh hiện thực. Nàng kỳ thật không nên đối với người kia ôm lấy hy vọng. Nàng chỉ là một cái bị ném bức bỏ hải tử, không có hiển hách thân thế, càng không có yêu mến thân nhân của nàng, thậm chí ngay cả người khác cho nàng đánh giá cũng đều là không có phụ thân hải tử, không có tình cảm quái vật hội mang đến bất hạnh lý do thoái thác như vậy. Vô tình, ác độc, quái gở, sao chổi, tựa hồ tất cả mọi người quên tại những này nhãn hiệu phía dưới còn sống. Cũng chỉ là cái 19 tuổi hòa quý thiếu nữ, nàng cũng sẽ hâm mộ những cái kia có phụ mẫu thương yêu hải tử, hâm mộ bọn hắn có thể không buồn không lo chơi đùa, hâm mộ bọn hắn có thể sống ở người khác dưới cánh chim. Chỉ tiếc, hội hâm mộ cũng đã là nàng đã từng. Dưới mắt, Trần Tịch bên người đã không có mấy cái học sinh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mặt mũi tràn đầy lo lắng đám người, nhớ tới Tiết Lan lúc gần đi cái kia nụ cười ngây ngô, chợt phát ra một tiếng khinh miệt chế giễu, giống như là đang cười người khác ngu dại, cũng giống là đang cười chính mình ngu dốt. Rõ ràng đã dạng này vì cái gì còn không hết hy vọng đâu. Thiếu nữ khẽ miệng cong lên một vòng làm cản, ổn ổn ba lô, tiến về phía trước một bước, đón gió, đạp nát nguyên náo mưa bụi. Mưa to bằng bạc, như chút nước rung động, không bao lâu, Trần Tịch trên người quần áo liền bị đánh ướt, rủ xuống đến, dán tại cái kia huyền chuyển trên thân thể, phát họa ra một vòng gần như đường cong hoàn mỹ. Trước mắt là cái ngã tư đường, nàng quanh tay, đứng tại chỗ chờ lấy đèn đỏ. Bên hai ồn ào rất, toàn thân nước đẫm thiếu nữ đứng tại trong mưa, mơ mơ hồ hồ thân thể mềm mại tự nhiên sẽ hấp dẫn các nam nhân ánh mắt. Có chút hối hận loại này bị nam nhân nhìn chăm chú cảm giác, thật khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng nàng là Trần Tịch, từ trước tới giờ không hội như vậy nhìn xuống, mà là một cái tiếp theo một cái, hướng phía những cái kia ngấp nghé ánh mắt của mình chừng đi qua. Thẳng đến, gặp được một đôi tức giận ánh mắt. Người đang làm gì? Nam nhân như là mộng cảnh giống như xuất hiện tại trước mắt mình, một thân hạt mưa dấu vết âu phục, che rủ, từ cách đó không xa hướng phía nàng bước nhanh chạy tới. 10m, 5m, 1m. Trần Tịch bị đối phương toàn thân tán phát khí tức nguy hiểm dọa sợ, vô ý thức lui về phía sau nửa bước, có thể một giây sau, đỉnh đầu liền thiếu chút nước mưa, trên vai cũng nhiều kiện nam sĩ âu phục. Nàng mắt nhìn bà bay, lại kinh ngạc nhìn trước mắt quần áo đơn bạc nam nhân, chung quanh tiếng mưa rơi quá ổn, nàng thật vất vả mới nghe rõ đối phương trong miệng lời nói. Tại sao muốn gặp mưa? Liền không thể chờ một chút ta sao? Bị cảm làm sao bây giờ? Đông lạnh hỏng làm sao bây giờ? Nàng nhìn xem Nhan Phong con mắt, từ đó tìm được một tia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, nhưng nàng giống như quên đi loại cảm giác này kêu cái gì, chỉ có thể ngơ ngác nhớ lại, ở trên không trắng trong nào hết sức tìm kiếm. Có thể bên tai thanh âm nhưng lại chưa ngừng, trên bờ vai chuyển đến lực đạo cũng gấp mấy phần. Vừa mới ta một mực tại đường cái đối diện gọi ngươi, đuổi ngươi một đường, ngươi làm sao vẫn luôn không nghe thấy? Trần Tịch nháy mắt mấy cái, hơi có không hiểu. Hắn gọi mình sao? Nàng vì cái gì không nghe thấy? Một trận gió lạnh thổi qua, tỉnh lại thiếu nữ vứt bỏ ý thức, nàng toàn thân run run bên dưới, kết ba giải thích nói, tiếng mưa rơi. Quá lớn, ta không có. Nghe rõ thấy thế, Nhan Phong trong lòng đâu còn có cái gì hỏa khí, chỉ còn lại đau lòng cùng tự trách, thậm chí còn có như vậy từng tia xấu hổ. Nếu là hắn có thể sớm một chút xử lý xong công tác, kịp thời đổi tới trường học lời nói. Nghĩ như vậy, hắn liền đem toàn thân rét run thiếu nữ ôm vào trong ngực, sờ lấy bả vai của đối phương, nói ra một câu lại so với bình thường còn bình thường hơn lời nói, chúng ta, về nhà. Ngồi lên Nhan Phong hậu phương mềm mại xe tòa, Trần Tịch do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay khoác lên ngang hông của hắn, lựa chọn tại nam nhân bóng lưng bên trong tránh né mưa gió. Đối với nàng mà nói, hiện thực rất lạnh, Hàn Phong từ trước tới giờ không ôn nhu, tiếng mưa rơi mên áo, nàng sớm đã toàn thân ướt đẫm. Nhưng bây giờ nàng ngay tại làm một giấc mộng, trong mộng mặc dù không có cái gì, nhưng thịt châu tương rất thơm, giường rất mềm, ôm ấp rất ấm. Chương 9. Từ điển tác dụng Nhan Phong có chút may mắn, tiểu cô nương mặc dù nhìn qua hơi gầy yếu, nhưng tố chất thân thể coi như không tệ, mắc mưa cũng không có xảy ra vấn đề gì, bằng không vạn nhất ngày thứ hai phát sốt cái gì, hắn nhưng là không còn biện pháp bình thường đi làm. Trở lại công ty, tại bước vào ngưỡng cửa một khắc này, ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt từ ôn hòa biến thành khắc nghiệt. Tiểu Trương, hôm qua để cho ngươi làm thị trường điều tra đâu, đợi chút nữa phát đến ta trong máy vi tính. Ấy, được rồi Phong ca. Lão Vương, quay đầu nhớ kỹ cùng tài vụ bên kia nói một tiếng, để bọn hắn thẩm tra đối chiếu một chút tháng này còn không có phát tiền lương, nên chụp chụp, tiền thưởng cũng muốn thẩm tra đối chiếu tốt, nếu là gây ra rủi ro, ta tự mình đến hỏi. Biết Phong ca. Một dạng chỉ huy phương thức, đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần, Nhan Phong sớm đã thành thói quen toàn quyền phụ trách trên công ty dưới sự tình, bình thường trừ xử lý văn bản tài liệu hòa đàm sinh ý, trên cơ bản các công nhân viên có thể tại bất kỳ địa phương nào nhìn thấy người lao bản này. Mặc dù nghiêm ngặt, nhưng hắn cũng sẽ không cố tình gây sự, càng sẽ không nhìn dưới người địa rau, nếu là hắn cảm thấy người nào đó cho ra phương án sửa lại mấy lần đều không được, liền sẽ trực tiếp tiếp nhận đối phương công tác, sau cùng công lao vẫn còn tính tại trên đầu người kia. Thậm chí một số thời khắc, các công nhân viên có thể nhìn thấy bọn hắn lao bản cầm cái chổi tại cái kia phối hợp quét rác. Thường phạt phân minh, nghiêm mà không nghiêm khắc, đã có thể buông xuống tư thái đi tự mình hỗ trợ, cũng có thể ra ngoài một mình nói một chút mấy triệu suy nghĩ, trọng yếu nhất chính là tăng ca tự nguyện đồng thời còn có tiền làm thêm giờ, một loạt biện pháp để tại Nhan Phong thủ hạ công tác các công nhân viên nghe lời ghê gớm, có thể nói là trên dưới một lòng. Đương nhiên, vẫn là phải dứt bỏ cái nào đó ưa thích ngủ đồ lười. Uy Nhan Phong đi đến nơi hẻo lánh công vị bên cạnh, dùng ngón tay gõ bàn một cái, nhìn xem còn tại đang ngủ say nữ nhân nói ra, tỉnh đem cái này hợp đồng ký. Chớ quấy rời ta. Ngủ tiếp một lát hắn lập tức sạm mặt lại, đẩy Cố Khuynh bà bay, ngữ khí nghiêm túc, không cho cự tuyệt, nhanh lên một chút, đem hợp đồng nhìn sau đó ký tên. Một hồi còn phải họp, tiền lương cấp cho cũng phải ngươi xem qua, còn có một số việc nhỏ không đáng kể a tiểu phong tử ngươi tha cho ta đi. Cố Khuynh nghe hắn nói những an bài kia giản trực đầu đều muốn nổ, cả người tựa như cá trạch bình thường uốn qua uốn lại, hiển nhiên một cái khóc lóc om sòm lăn lộn cố tình gây sự tiểu hài. Vừa mới tỉnh ngủ nữ nhân trên gương mặt còn mang theo tiên diễm hồng nhuận phất phớt, nhìn xem giống như là thẹn thùng bình thường, phối hợp bên trên bộ kia nũng nịu bộ dáng, nhìn vô cùng khả ái. Chỉ tiếc, Nhan Phong cũng không có tâm tình thưởng thức, hắn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành công tác. Trao đổi không có kết quả, cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp, chỉ đem trong đó một phần hợp đồng bỏ vào trước mặt nữ nhân, ngựa khí mang lên mấy phần bất đắc dĩ. Khác ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là cái này không được, xem hết ký tên, cái này đơn làm thành lợi nhuận có thể không thấp. Nhưng đối phương không chút nào không quan tâm, giống như là đem hắn nói lời làm gió thoảng bên hai, đem hợp đồng lấy tới dùng bút lung tung ký tên của mình liền đưa trở về, lập tức lần nữa nằm nhoài trên mặt bàn. Nói bao nhiêu lần, ký tên trước đó xem thật kỹ một lần hợp đồng. vạn nhất có người cùng ngươi chơi văn chữ trò chơi đâu. Nhan Phong cở trách đạo, quả thực là trước mắt cái này chân chính lao bản thao nát tâm. Không cần đến nhìn Cố Khuynh nhưng như cũng nhắm mắt lại, lười biếng nói, dù sao ngươi đều giúp ta đã kiểm tra một lần. Vậy cũng không được. Ngươi là lão bản, ta là lão bản. Nghe vậy, nữ nhân hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, khỏe miệng cong lên, lộ ra một chút trêu chọc ý vị, ngươi coi lão bản, ta coi ngươi bà chủ là được bớt nói nhảm, mau dậy đem hợp đồng nhìn. Nam nhân thúc giục, Cố Khuynh lại căn bản không để ý hắn ý tứ, mà là lại lần nữa chớp mắt, khoát tay áo, buồn bực thanh âm nói ra, không có chuyện, ta tin tưởng tiểu phong tử ngươi sẽ không lừa ta tỉ tỉ, ta cần phải đi lại cùng Chu công bên dưới hai bản đứng lên. Nhan Phong bất đắc dĩ, cố ý đem thanh âm nâng lên chút. Ta không lặp lại lần nữa, đứng lên. Không thôi, không nha không nha không thôi, liền muốn đi ngủ liền muốn đi ngủ liền muốn đi ngủ, hiện tại đến phiên đầu hắn đau. Thiên sát, hắn lên đời đến cùng tạo cái gì nghiệt, làm sao lại bày ra như thế một cái không đáng tin cậy lão bản. Nam nhân nâng chán, vô lực lắc đầu, đột nhiên cảm thấy chung quanh như có vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, các công nhân viên có vẻ như đều đang bận rộn, cũng không ai lưu tâm động tĩnh bên này, chẳng lẽ là ảo giác của hắn. Hắn lung lay đầu, thầm nghĩ có thể là chiều hôm qua xối đến một chút nước mưa, có chút lạnh, cũng không có nghĩ nhiều nữa, về trước phòng làm việc chuẩn bị một hồi họp phải dùng vật liệu. Nam nhân thân ảnh đi vào phòng làm việc sau. Vương Văn Hinh sờ lấy ngực, thật dài thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh công vị Lý tỷ, lòng vẫn còn sợ hay nói, hoa kháo, Lý tỷ, vừa mới Phong ca quay đầu thời điểm kém chút làm ta sợ muốn chết, các ngươi làm sao phản ứng đều nhanh như vậy. Ngay vậy, Lý tỷ cho nàng một cái cao thâm mặt chắc ánh mắt, nắm nuốt tay hoa, nhấp miệng trong chén nhạt trà, rất có chủng thế ngoại cao nhân hương vị, thản nhiên nói, không hắn, chăm hay không bằng tay quen. Cùng lúc đó, trong văn phòng bộ, Nhan Phong chính cao mày, nhìn trước mắt đóng dấu ra vật liệu. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nam nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, tiến. Vừa dứt lời, một cái bụng vệ nam nhân trung niên liền đi tìm đến, cười xoa xoa đôi bàn tay, Phong ca, ngài tìm ta. Ân Nhan Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ngươi hẳn phải biết vì cái gì ta hội đơn độc gọi ngươi tới phòng làm việc, là tự ngươi nói, hay là ta thay ngươi nói. Nam nhân nghe vậy, sắc mặt chỉ trệ, cái trán hiện ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cố ý giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng, hỏi, Phong ca, ngài nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Nhan Phong ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lập tức đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngựa khí cũng mang tới mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, lao trang, ngươi ở công ty cũng làm đã nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ còn không biết dưới tay ta phạm sai lầm nhân viên ra ngoài sẽ là kết cục gì sao? Hắn lần nữa đến gần, bàn tay cũng đặt ở đối phương trên vai, nể tình ngươi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lao trang. Chính miệng đem ngươi làm những chuyện như vậy từ đầu tới đuôi thuật lại một lần, nơi này chỉ có hai người chúng ta, kể xong đằng sau, rời đi công ty. Nếu là vận khí tốt ngươi còn có thể nương tựa theo lý lịch một lần nữa tìm một công việc đặt ở trên vai bàn tay tăng thêm một chút lực đạo, luôn luôn tính tình ôn hòa nam nhân giờ phút này lại âm độc đáng sợ, chính từng chữ từng câu nói, nếu không toàn bộ phương Bắc, cũng sẽ không có ngươi có thể đợi địa phương. Đủ. Hãy nay cùng tức giận lẫn nhau dung hợp, hóa thành bên bờ vực phẫn hận, Lao Trang trực tiếp đứng dậy, thở phì phò nhìn xem nam nhân, không hề cố kỵ mắng, Nhan Phong. Ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì? Bất quá là cái thối làm công để cho ngươi ngồi phòng làm việc, thật sự coi chính mình chính là công ty tổng giám đốc. Hắn ôm lấy hai vai, hừ lạnh một tiếng, vênh vang đắc ý nói thật cho ngươi biết, lần trước đấu thầu báo giá chính là lao tử nói cho Triệu thị ngươi có thể bắt ta như thế nào. Nhan Phong sắc mặt vẫn như cũ bình thản, thậm chí ngựa khí cũng thư giãn chút, bọn hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Không có. Lao tử nói cho ngươi, bọn hắn một phân tiền đều không có cho ta. Lao Trang cắn răng, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt ghen ghét, lao tử chính là nhìn ngươi khó chịu, cả ngày đem ta gọi đến gọi đi cái rắm cũng không bằng đồ vật, thật đúng là để cao bản thân. Nam nhân không để ý hình tượng mang lấy, mà Nhan Phong liền đứng ở một bên lặng lặng nghe hắn chó sủa, sau đó nhuyễn miệng cười. Từ phía sau trên mặt bàn cầm lấy một bản nặng nghề từ điển, cười ha hả hỏi, "Lão Trang, nhìn quen mắt sao? Bản này từ điển từ ta tiến vào phòng làm việc đằng sau liền đặt ở cái này, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có vượt qua, ngươi biết tại sao không?" Lão Trang gắt một cái, tiếp lấy mắng, "Con mẹ nó chứ quản ngươi có làm được cái gì, dù sao lão tử hôm nay cũng không có ý định làm, giữ lại cho ngươi đệm hộp cho cốt đi." Hắn hùng hùng hổ hổ đi hướng cửa phòng làm việc, vừa nắm cái đồ vặn cửa lại phát hiện làm sao cũng mở không ra, lập tức có chút bối rối, một cố dự cảm bất tường cũng theo đó xông lên đầu. Hắn liền vội vàng xoay người, lại ngay cả người đều không thấy được liền bị Nhan Phong từ sau lưng một cước đạp đến trên bàn chân vương, chỉ nghe rầm một tiếng, cái kia to mọng thân hình liền quỳ một gối xuống xung dưới. Ngoạ tao đau quá. Nhan Phong, con mẹ nó ngươi có phải là thật hay không điên rồi? Lao Trang đau nhè răng trợn mắt, lại bị thân thể mập mạp hạn chế, không có cách nào quay đầu đánh trả, thậm chí liền đứng dậy đều là cái vấn đề. Phanh, lại là một cước, lần này từ phía sau đá vào hắn một đầu khác trên bàn chân, bình một tiếng, vừa rồi còn quỳ một chân trên đất tư thế trong nháy mắt thành hai đầu gối cầu xin tha thứ, liên quan lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lão Trang a lão Trang, theo ta lâu như vậy ngươi cũng vẫn là không hiểu. Nhan Phong ngữ khí bình thản, nói tiếp, vừa mới không phải đều nói qua cho ngươi sao? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không có người biết. Nhan Phong, con mẹ nó ngươi, chính là người điên. Lão tử muốn báo cảnh. Lão tử muốn báo cảnh để cảnh sát đến bắt ngươi. Nghe vậy, Nhan Phong cũng không có biểu hiện ra tâm tình sợ hãi, ngược lại vẫn như cũ duy trì lấy trên mặt nụ cười như có như không, hỏi ngược lại, báo động. Ha ha, lão Trang, ta khuyên ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ, cùng cảnh sát nói ngươi tại không có giám sát trong văn phòng bị thương, càng không bằng suy nghĩ thật kỹ giải thích thế nào ngươi trong chương mục thêm ra tới mấy trăm ngàn đi. Ngươi coi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Lần này, trên mặt hắn rốt cục hiện ra một chút phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền trở lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể nghe đến lời này, lão Trang lại không bình tĩnh sắc mặt chỉ một thoáng trắng mấy phần, nuốt ngụm nước bọt, cố nén đau nhức kịch liệt quay đầu lấy lòng nói, "À, ha ha. Phong ca, kỳ thật vừa mới ta chỉ là cùng ngài mở cái trò đùa, ta người của công ty người nào không biết Phong ca ngài chính là đường đường chính chính đại lao bản đâu. Ngài nói đúng không?" Ai ngờ, Nhan Phong lại nhếch miệng, nhớ tới bên ngoài cái kia đoán chừng bây giờ còn đang ngủ đồ lười, rất là tự nhiên nói ra, "Ta cũng không phải cái gì lão bản này yêu ai làm ai làm." "Đúng đúng đúng, yêu ai làm ai làm." Phong ca chí hướng rộng lớn, khẳng định không chỉ tại chúng ta như thế một cái công ty nhỏ phát triển lao trang còn tại không ngừng lấy lòng, gặp nam nhân phía sau không có tiếp tục động thủ dấu hiệu vừa rồi thử nghiệm hỏi, "Cái kia, Phong ca, ngài nhìn ngài dày vỏ như thế nửa ngày cũng mệt mỏi, muốn hay không uống miếng nước nghỉ một chút? Ta đi cấp ngài rót một ly tốt." Ngoài ý liệu, Nhan Phong lại thật dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới, lao trang gặp tình hình này lập tức mừng rỡ, còn không chờ hắn cao hứng quá lâu, liền nghe nam nhân tiếp tục giảng đạo, "Bất quá ngươi đều nói, chuyện mới vừa phát sinh chỉ là cùng ta mở một trò đùa, cái kia đã ngươi như thế thích nói giỡn, ta cũng cùng ngươi mở một cái đi." Nói đi, nam nhân đem trên tay quyển kia từ điện chậm rãi bỏ vào lao trang đỉnh đầu, tiếp lấy lật ra, lại theo nó bị móc sạch một bộ phận bên trong xuất ra một thanh đẹp đẽ tiểu hào thiết truy. Nhan Phong khỏe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, chậm rãi nói ra, "Biết trước kia thẩm vấn lúc là thế nào đối đãi mạnh miệng phạm nhân sao? Cũng không có thể lưu lại chứng cứ, cũng không thể động thủ quá nhẹ, tựa như bây giờ, chỉ có hai người chúng ta, đem từ điện đặt ở phạm nhân trên đầu, sau đó cầm lấy truy dùng sức đập xuống." Chương 10. Bắt nạt một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi, Nhan Phong vừa rồi vây tay đi ra phòng làm việc, một bên dùng khăn giấy sắt lòng bàn tay vừa đi qua vẫn còn bận rộn các công nhân viên. "À đúng rồi trận, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hướng phía một tên nam nhân viên hỏi, "Tiểu Trương, trước đó để cho ngươi làm phần kia bảng báo cáo làm xong sao?" Bị hắn có một chút nam nhân nuốt ngụm nước bọt, dáng chống đỡ lấy ý cười, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy, "Không có, còn không có. Bất quá Phong ca yên tâm, ta hôm nay nhất định sẽ đem bảng báo cáo làm xong." Nhan Phong nghe vậy nhíu mày, bất mãn nói, "Ai cùng ngươi nói cái này? Ý của ta là bây giờ lập tức liền muốn tan việc, ngươi nếu là làm không hết nói quay đầu phát đến trong tay của ta, ta khuya về nhà giúp ngươi giải quyết, dù sao cũng là 3 giờ chiều mới giao cho trong tay ngươi làm không hết rất bình thường." Đối phương liên tục gật đầu, không ngời, một bên sát mồ hôi lạnh trên trán một bên lấy lòng nói, nào có, Phong ca, ta là tự nguyện lưu lại tăng ca." Nhan Phong lúc này đã lau sòng tay, đem cái kia hai đoàn nhuốm máu khăn tay vứt vào thùng rác bên trong, mang theo đường đường hai tiếng trầm đủ. "Tiểu Trương, ngươi gần nhất rất thiếu tiền sao?" "A." Đối phương sửng sốt một chút, sợ mình nói nhầm, lắc đầu liên tục nói, không có, Phong ca, ta không thiếu tiền." Nhàn Phong thấy thế cũng đành phải nhếch miệng, quay người rời đi, lúc gần đi vẫn không quên lưu lại câu, "Vậy ngươi nhớ kỹ chính mình tìm tài vụ bên kia tính tiền làm thêm giờ, đừng làm công, ta đã đến giờ tan sở, ngày mai gặp." Đi thong thả Phong ca một trận cáo biệt tiếng vang lên, sau đó công ty mọi người đều thở phào một hơi. Nghe xong phòng làm việc toàn bộ tiếng kêu, Vương Văn Hinh khuôn mặt nhỏ đã bị hù tái nhợt không gì sánh được, chậm rãi quay đầu nhìn sang một bên Lý Tỷ, vừa mở miệng liền gặp được làm cho người im lặng một màn. Chỉ gặp nó đang ngồi ở công vị bên trên, cầm con chuột chơi lấy tợ lằn VS zombie, một bộ tập trung tinh thần dáng vẻ tựa hồ căn bản không có chú ý tới vừa mới trong văn phòng chuyển đến tiêu thảm. "Lý Tỷ, ngươi làm sao còn đang chơi a? Vừa mới Phong ca kèm chút không có hù chết ta này, hắn liền như thế mà, ngươi thói quen liền tốt." Lý Tỷ trực tiếp hai chân miết lên, nhìn chằm chằm màn hình, chẳng hề để ý nói, vừa đến lúc làm việc cùng người điên một dạng lại hung lại nghiêm, tan việc liền thay đổi hoàn toàn cá nhân giống như, có chi thức hiểu lễ nghĩa, hào hoa phong nhã. Vương Văn Hinh nuốt ngụm nước bọt, nhìn cách đó không xa ôm đầu khập khiễng đi ra phòng làm việc lao trang, khóe miệng không khỏi hùng hăng giật một cái. Cùng lúc đó, Nhan Phong đã ngồi ở về nhà trên xe buýt, một bên cố gắng nghĩ lại lấy cấp 3 lúc chi thức dự trữ, một bên suy tư đằng sau như thế nào cho thiếu nữ học bổ. Thành tích tăng lên ngược lại là có chút khó, nhưng bổ đứng lên thật đơn giản, dù sao điểm số đã nhanh rất phá đáy cốc, vô luận như thế nào đi đều là hướng lên. Xe bất một đường hướng về phía trước, ở giữa chợt có đố, nam nhân liền dựa vào tại trên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài không ngừng hướng về sau lùi lại cảnh đường phố, trầm mặc không nói. Vì cái gì? Rõ ràng đã qua lâu như vậy, tiên tính cũng vẫn là sẽ nghĩ nàng đâu. Hắn lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng tự giễu cười. Xe bất đình trệ, mấy cái hành khách xuống xe, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại tại trong thoáng chốc thấy được một vòng trong trí nhớ thân ảnh. Hắn lập tức đứng dậy, đem đầu bịch một tiếng chống đỡ tại trên cửa sổ xe, hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Đó là cái yên lặng hẻm nhỏ, bên trong đứng đấy mấy nữ sinh, chính vây quanh một cái mang theo mũ trùm hoa quý thiếu nữ đang nói cái gì, thoạt nhìn như là một trận lại bình thường bất quá bắt nạt sự kiện. Nhan Phong nắm đấm gấp lại tùng, chậm rãi ngồi xuống. Thầm nghĩ chính mình thật là có chút mệnh đến làm sao lại cảm thấy cái kia bị vây lại nữ hài cùng tỷ tỷ như vậy giống nhau. Người trưởng thành thế giới không có nhiều như vậy dũng khí cùng quả cảm, có chỉ là quản lý tốt chính mình, bất lo chuyện người. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi. Các nàng tới gần nữ hài kia. Các nàng giống như đang nói cái gì, đại khái là chút ấu ngôn nế ngữ đi. Các nàng giống như muốn động thủ. Mẹ nó. Nhan Phong thầm mắng một tiếng, tiếp lấy hướng phía đầu xe hô, thúc. Đừng đóng cửa, còn có dưới người. cùng với lái xe đại thúc tiếng chửi rủa dồn xuống giao thông công cộng, nam nhân liền thẳng đến cuối hẻm mà đi. Lúc đó, mấy nữ sinh chính vây tại một chỗ, nhìn hung thần ác sát, do trong đó cầm đầu nữ sinh cao to đối với ở giữa đầu đội mũ trùm thiếu nữ tiến hành tựa như khảo vấn giống như nói chuyện. Có phải hay không là ngươi câu dẫn bạn trai ta? Nói, ta không có. Một đạo thanh âm thanh lãnh tùy theo từ mũ trùm dưới đáy vang lên, không kiêu ngạo không tự ti, bình thản đến cực điểm, tựa hồ cũng không có đem đối phương để vào mắt. Không có. Đánh rắm. Thấy mọi người chống lên tới khí thế căn bản không có lực uy hiếp, nữ sinh cao to lập tức có chút tức giận, một tay giắt lấy thiếu nữ cổ áo, một tay khác đã giương lên, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Trong chuyện cổ tích, anh hùng tiểu gì cũng sẽ tại người bình thường lâm vào thời điểm nguy hiểm đứng ra, nhưng trong hiện thực thường thường cũng không phải là như vậy. Bởi vì chịu vì kẻ yếu đứng ra cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Với bạn, Nhan Phong chính là như thế một người bình thường. Bộ một tiếng, hắn đi lên trước một thanh nắm đối phương sắp rơi xuống bàn tay, khiến cho một mực quấn ở trong tay, không thể động đậy. Thậm chí lực đạo còn cố ý nhẹ một chút. Đối phó loại này tiểu nữ hải, Nhan Phong là thật không dám quá mức dùng sức, tay chân lèo khèo vạn nhất lại quằn quại cổ tay bị chính mình bóp gãy coi như không tốt thu chàng. Vì cái gì khi dễ nàng? Âm thanh nam nhân bình tĩnh, nghe không ra tức giận cảm xúc, có thể chỉ bằng vào hắn cái kia cao lớn uy mạnh thân thể cùng âu phục phía dưới kiên cố cơ bắp liền đã đủ để chấn nhiếp đến trước mắt mấy tên nữ sinh. Nàng câu dẫn bạn trai ta. Bị bắt lại cổ tay thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, nhìn có chút căm giận bất bình. Cái kia những người khác đâu? Nhan Phong hỏi tiếp. Những người khác? Những người khác là của ta tỉ muội. Còn có, con mẹ nó ngươi là ai? Ít đến xen vào chuyện bao đồng. A, đau 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 đau. Nhan Phong bất động thanh sắc tăng thêm lực đạo trên tay, xem nhẹ vang lên bên tai kêu đau, tiếp lấy nhìn về phía những nữ hài khác, sắc mặt bình tĩnh như trước, không có chuyện gì liền đều đi về trước đi, các ngươi hẳn là còn có làm việc muốn biết, đúng không? Hắn cố ý đem sau hai chữ thanh âm kéo dài, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Mấy nữ sinh kia bình thường cũng đều chỉ là trong trường học làm mưa làm gió, chỗ nào gặp được loại tràng diện này, mắt thấy đại tỷ đầu bị đối phương một bàn tay liền nhẹ nhõm chế phục, mấy cái nhát gan thậm chí sắp khóc đi ra ngay sau đó liền tan tác như chim ong, nhao nhao chạy ra hẻm nhỏ. Hiện tại, trong tràng chỉ còn lại có ba người. Nhan Phong thở dài, nghĩ thầm chính mình thật sự là khống chế không nổi muốn xen vào chuyện bao đồng nó bớt, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên đầu đội mũ trùm thiếu nữ, hỏi, nàng nói ngươi câu dẫn bạn trai nàng, có việc này sao? Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi lạnh nhạt đến cực điểm con ngươi, tại nam nhân cái kia dần dần tan rã con ngươi nhìn soi mói khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào, đại thúc? Gân cốt bị cường đại ngoại lực chỗ thay đổi, rắc một tiếng vang dọn, không người hẻm nhỏ liền tùy theo truyền ra một tiếng nữ hài kêu thảm. Chương 11. Hai lựa chọn bốn bề không khí từ thiếu nữ ngẩng đầu lên cùng hắn nhìn thẳng một sát na liền trở nên cùng bố, Nhan Phong đứng tại chỗ, tay lại không tự chủ được phát lực, cho dù bên tai liên tiếp vang lên gân cốt giao thoa âm thanh cũng không có dừng lại dự định. Thẳng đến, một trận thê thảm tiếng khóc vang lên. Đau đau đau. Đại ca ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngài thả ta đi. Ô ô ô ô, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, cuống quýt buông tay, đã thấy tiểu cô nương kia cổ tay đã bị chính mình trong lúc không tự giác siết tím bầm. Lần này có chút không tốt lắm làm. Nhan Phong muốn mở miệng nói cái gì, có thể nữ sinh kia lại không cho hắn cơ hội này, thừa dịp hắn do dự công phu, nhanh như chớp liền trốn được vô ảnh vô tung. Đoán chừng là bị hù dọa đi, chạy cũng tốt, vạn nhất nữ hải kia có cả có là uống quá nhiều dẫn đến cốt chất lơi lỏng cái gì, thật bị chính mình vận hỏng cũng không phải một chuyện tốt. Nhan Phong thở dài một tiếng, một lần nữa nhìn về phía trước mắt Trần Tịnh, ở trong lòng do dự hồi lâu, vừa rồi tận khả năng ôn hòa nói, chúng ta về nhà trước đi, hẻm nhỏ trên thực tế cách bọn họ nhà không xa, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đi bộ trở về, đi tại thiếu nữ phía trước, thuận tiện cũng có thể cùng Trần Tịnh tâm sự vừa mới chuyện xảy ra. Làm như thế nào bắt đầu chủ đề đâu? Ta không có. Một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm từ phía sau vang lên, Nhan Phong quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi vừa mới nói cái gì? Sau lưng thiếu nữ nắm nuốt mép váy, trầm mặc mấy giây, rồi mới đem đầu hướng ở bên, ta không có câu dẫn bạn trai nàng này, ta cho là chuyện gì chứ? Nhan Phong lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp, ta vừa rồi không muốn chuyện này, nghĩ là khác nói đi. Hắn than nhẹ một tiếng, biểu lộ hơi có nghiêm túc, tiểu tịch, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thiếu nữ trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm. Thứ nhất, ta xuất tiền, chúng ta chuyển trường đi trường học khác, rời đi những cái kia bắt nạt người của ngươi. Nam nhân chậm rãi mà nói, ngữ khí tận lực bảo trì bình thản. Thứ hai, ngày mai sau khi tan học, ngươi cùng ta cùng đi chắn nữ sinh kia, quá trình này có thể muốn tiếp tục mấy lần, ta ở phía trước cùng các nàng nói, ngươi ở phía sau đi theo liền tốt. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, trong mắt hình như có không hiểu. Mà Nhan Phong lại tự nhận là rất đẹp trai lau đi cái mũi, hỏi tiếp, như thế nào? Hai cái này lựa chọn ngươi muốn cái nào? Đáp lại hắn là một trận hơi có vẻ lúng túng trầm mặc. Trần Tịch liền đứng tại chỗ nhìn trước mắt nam nhân, thẳng đến đem hắn nhìn toàn thân run rẩy, mới chậm rãi mở miệng, là ta đem các nàng ước đi ra. Nhan Phong tại chỗ sửng sốt, trừng lớn hai mắt, miệng há lao đại, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, mang theo khó có thể tin ngựa khí hỏi, chính ngươi đem các nàng ước đi ra? Ân thiếu nữ gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh như trước, ta chỉ là muốn cùng nàng nói riêng rõ ràng, miễn cho lại bị tìm phiền toái, có thể nàng giống như tưởng lầm là khiêu khích. Vậy còn ngươi? Nhan Phong lập tức lo lắng nói, bọn hắn mới vừa rồi còn muốn đánh ngươi tới, vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Về sau cũng chịu khi dễ làm sao bây giờ? Ngoài ý liệu, Trần Tịch vậy mà lắc đầu, chắc chắn nói ta sẽ không thụ thương coi như bị thương, cũng nhất định là mấy người các nàng thương càng nặng. Làm sao có thể? Các nàng có mấy người, ngươi dựa vào cái gì có thể? Nhan Phong lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy thiếu nữ từ ống tay áo dưới đáy móc ra một cái tiểu hào phòng sói rùi cuối điện, mũi nhọn hai đầu dẫn điện kim loại còn tại dưới trời chiều lóe kinh khủng hàn quang, để cho người ta nhìn không rét mà run. Thiếu nữ rất là thuần thục đem nó thu về, tiếp lấy nhìn về phía trận mắt hốc mồm nam nhân, dùng nhất bình thản ngữ khí kể làm người ta khiếp sợ nhất lời nói, vừa mới cái hẻm nhỏ cũng là ta cố ý vòng vào đi rất đen, không có giám sát nhìn xem, coi như điện choáng cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Dâm một tiếng, Nhan Phong hung hăng nuốt ngụm nước bọt, bờ môi nhúc nhích, do dự nửa ngày vừa rồi gượng cười hai tiếng nói chán. Rất tốt. Chí ít bản thân phòng hộ ý thức không sai một lần nữa đạp vào đường về nhà đồ, hai người lúc này chính sánh vai đi tại một tòa trên cầu lớn, dưới chân giẫm lên không ngừng hướng về phía trước kéo dài bóng dáng, phía sau chiếu đến như máu đỏ thấm mặt trời lặn. Cho nên ngươi tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện? Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, Nhan Phong gãi đầu một cái, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, cái chỗ kia vừa vặn có cái trạm xe buýt, ta nhìn thấy giống như có học sinh bị khi phụ liền nhất thời nóng não, xuống tới hỗ trợ. Trần Tịch nghe xong, nghiêng đầu lại, hai mắt trực câu câu theo dõi hắn, giống như là muốn từ tâm kia tuấn giật trên khuôn mặt tìm ra dù là một tia lửa gạt dấu hiệu. Cũng may cũng không có. Vậy liền chí ít có thể lấy nói rõ, hắn không có đang theo dõi nàng. Thiếu nữ trong tâm cảnh giới thiếu chút nữa, lại như cũ tồn tại, không cách nào triệt để xóa đi. Đã qua một năm trôi dạt khắp nơi để nàng đã sớm đã trải qua quá nhiều người đồng lứa không sở hữu thấy qua nhân tính mặt tâm u, nàng cho tới bây giờ đều có thể bảo lưu lấy hoàn bích chi thân, cũng là bởi vì phần này cảnh giác, cho nên bất cứ lúc nào nàng đều không biết tùy tiện thư giãn. Song Phương lại là một trận trầm mặc. Lần này trước tiên mở miệng chính là Nhan Phong. Ta kỳ thật không phản đối những sự tình kia chuyện gì. Trần Tịch nghi hoặc. Trong đại học, sân trường yêu đương Nhan Phong vừa đi vừa nhìn về phía trước, trầm ngâm một tiếng, tiếp lấy dặn dò, ngươi tổng hội trưởng lớn, chính là nhất định phải nhớ kỹ muốn yêu quý chính mình, tuyệt đối đừng đi mụ mụ ngươi đừng lui. Sớm như vậy liền nói được nửa câu liền không có đến tiếp sau, đại khái là bản thân hắn cũng không muốn dùng tỉ tỉ làm mặt trái tài liệu giảng dạy đi cho nên cũng chỉ nói một bộ phận, không có quá nhiều đề cập. Nhưng Trần Tịch nhưng không có đem lực chú ý đặt ở phía trên này, mà là nói một câu có chút không giải thích được, ta không có bạn trai. Nhan Phong nhíu nhíu mày, ý đồ lý giải trong lời nói ý tứ, cảm giác tiểu cô nương này tựa như là tại cùng lao phụ thân giải thích chính mình không cùng cái gì hoàng bao yêu đương mở dạng, hắn dứt khoát đi ở phía trước, cười cảm khái nói, không quan hệ, ngươi chắc chắn sẽ có ưa thích nam sinh nói không chừng lúc nào liền gặp đâu. Trần Tịch vông luôn, chỉ là nhu thuận theo ở phía sau. Ngươi thật rất thích nàng sao? Thiếu nữ lần nữa đặt câu hỏi. Nhan Phong tự nhiên biết nàng nói tới ai, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ ở lúc này hỏi liên quan tới Bạch Hy sự tình. Hắn nhìn trước mắt đầu này đi qua vô số lần cầu đá, ánh mắt dần dần mơ hồ, tựa như trước mặt lại xuất hiện nữ nhân kia, cho hắn xóa đi khỏe mắt nước mắt, lôi kéo tay nhỏ bé của hắn, đưa lưng về phía trời chiều, cùng nhau về nhà. Hốc mắt có chút ướt, hắn quả nhiên vẫn là giống nàng từng nói như thế, là cái đã đa sầu đa cảm lại thích khóc tiểu quỷ. Nhan Phong xem xét không thể nghe thấy hút bên dưới cái mũi, tiếp lấy khoát tay áo, dừng ở đầu cầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chạy không biết bao lâu Trường Hà, cười nhạt một tiếng, nói đó đều đã là quá khứ sự tình sau lưng Trần Tịch không nói chuyện, chỉ là cùng hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía bên cạnh dòng sông, mặt trời chiều ngã về tây, đem hai người bóng dáng hướng nhà phương hướng tận khả năng kéo dài, giống như là đang thúc giục gấp rút bước tiến của bọn hắn. Chợt, thiếu nữ lui về phía sau một bước, thân vị giao thoa, hai người bóng dáng lập tức rút vào với nhau, một lớn một nhỏ, một cái mơ hồ, một cái rõ ràng. Chương 12. Vị giác biến hóa về đến nhà, Nhan Phong đổi xong giày liền trực tiếp tiến vào phòng bếp, chuẩn bị làm đồ ăn. Bình thường sống một mình thời điểm đều là một người ở công ty đối phó xong việc, dưới mắt bên người có thêm một cái cần chiếu cố tiểu cô nương, ẩm thực bên trên muốn cân nhắc liền tự nhiên mà vậy nhiều hơn. Cà chua trứng gà, ớt xanh thịt băm xào, lốt một chén nhỏ thanh đạm củ cải canh, xem như hôm nay hai người cơm tối. Một bên khác, Trần Tịch thì từ vào phòng bắt đầu liền nằm ở trên ghế salon, đưa tay cổ tay phóng tới cái trán, che khuất nửa gương mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Đại khái là mệt muốn chết rồi đi. Dù sao muốn kiểm tra nghiên thân thể có thể sẽ không chịu được nổi. Nhan Phong bưng đĩa đi ra phòng bếp, vừa vặn trông thấy tê liệt ngã xuống Trần Tịch, khỏe miệng điếu một cái. Tiểu Tịch, ăn cơm đi. Nghe thấy kêu gọi, thiếu nữ lập tức đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, đem một sợi tạp nhạp sợi tóc vây quanh sau đầu, gật gật đầu, nhu thuận ân một chút. Trên bàn cơm, hai người ngồi đối diện nhau, Trần Tịch duỗi ra đũa kẹp một chút thịt băm phóng tới trong miệng, nhấm nuốt nuốt, thử nghiệm phẩm vị một phen. Chất thịt căng đầy, hỏa hầu vừa vặn, chính là khẩu vị hơi nặng một chút, mặt khác tìm không ra ma bệnh. Hắn nấu cơm, kỳ thật cũng không có rất khó ăn. Trần Tịch có chút hoài nghi mình bị giác, lập tức lại lần nữa duỗi ra đũa kẹp một chút thịt băm, lại phóng tới trong miệng nếm nếm. Ân, xác thực thật không tệ. Nàng còn tại hiếu kỳ chính mình đối với nam nhân mới phát hiện, tiếp lấy liền gặp mới vừa rồi còn cách mình có chút khoảng cách thịt băm xào ớt xanh lúc này đã bị bưng đến trước mặt, mang theo trận trận giản dị khói lửa. Ngươi thật giống như rất ưa thích món ăn này. Nhan Phong đem đĩa buông xuống, chậm rãi thu cánh tay về, cười nhạt nói ra, quay đầu ta lại nhiều mua một chút ớt xanh cùng thịt. Trần Tịch không nói lời nào, chỉ là nhìn xem trước mắt mình món ăn, có chút ngớ ngác. Quỷ thần xui khiến, nàng nghĩ đến một cái không thể nào khả năng. Rồi ra đũa, lại một lần kẹp lấy, lại một lần phẩm vị, lần này nàng tận lực chậm lại nhấm nuốt tốc độ, dùng đầu lưỡi đi cảm thụ cái kia hơi mang theo vị cay nước. Quả nhiên cùng nàng thiết tưởng một dạng, so vừa mới hưởng qua còn tốt hơn ăn, thậm chí ăn ngon đến, nàng không dám tiếp tục ăn xuống dưới. Nhân loại đối với sợ hãi sự vật luôn luôn vô ý thức ôm lấy trốn tránh tâm lý, quá nhiều lần thất vọng cùng bị vứt bỏ sớm đã để nàng ở trong lòng tạo thành một bộ bản thân bảo vệ logic. Trần Tịch cũng không biết cái kia đạo trong thức ăn từng xảy ra điều gì hương vị, nhưng nàng duy nhất biết đến là chính mình không nên lại ăn đi xuống. Thế là nàng buông đũa xuống, nhìn xem bàn kia thịt băm xào ớt xanh, ngữ khí lãnh đạm nói láo, ta không thích ăn ớt xanh, chỉ thích ăn bên trong thịt băm. Nhan Phong nghe vậy cười cười, vừa định nói chút không cho phép kén ăn loại hình huấn đạo, ngẩng đầu lên đã thấy đến bộ kia quen thuộc, thể hiện ra chán ghét dung nhan. Không thích ăn lời nói không có quan hệ nam nhân túi lầu xuống, dùng vài tiếng ho khan che giấu bối rối của mình, ngươi bây giờ còn đang lớn lên thời điểm, ăn nhiều một chút thịt, chờ cái này thứ bảy có rảnh rỗi ta liền đi chuyến siêu thị nhiều mua chút thịt trở về. Trần Tịch nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng ăn trong mâm thịt băm, thẳng đến màu da một chút không thấy, chỉ còn một đống hiện ra bóng loáng xanh biếc. Nàng dùng đũa ở bên trong bất động thanh sắc chớp chớp, lại nhìn mắt chính mình trong chén còn lại một bụng cơm, một lần nữa ngẩng đầu hỏi, trước đó còn lại thịt châu tương, không có sao. Lúc này, Nhan Phong còn tại dùng bát uống lấy củ cải canh, vị thiếu nữ cái này đống nhiên hỏi một chút cả kinh nóng đến miệng, vội vàng lau miệng, cười làm lành nói, cái kia, trước đó làm ăn không có, thật có lỗi a, hôm nay quá muộn, ta không có thời gian làm. Như vậy đi, ngày mai ta liền chợ bán thức ăn mua nguyên liệu nấu ăn trở về, ban đêm liền có thể làm được trong mắt nam nhân có ánh sáng, Trần Tịch có thể từ đó nhìn ra mấy phần ấy nấy, cùng tự trách, duy chỉ có nhìn không ra từng tia trách cứ. Nàng chỉ là hỏi một câu, liền đạt được đối phương như vậy thỏa hiệp bỏ mặc thái độ, có thể ở đây trước đó, dù là tại bên người mẫu thân lúc, nàng cũng chưa từng có bị người khác coi trọng đến loại tình trạng này cảm giác. Nàng rõ ràng chỉ là một người phỉ nổ bừng hữu, một cái hội mang đến vận rủi sao chổi, dạng này nàng, khi lấy được gần như là cương triều đãi ngộ thời điểm, đầu tiên nghĩ đến không phải đội ơn cùng kích động, mà là cảnh giác. Trần Tịch chưa từng có quên những cái kia đi ngang qua các nam nhân nhìn mình ánh mắt, cũng cho tới bây giờ đều rõ ràng, mình cùng nam nhân ở giữa dứt bỏ mẫu thân tồn tại, căn bản cũng không có nửa điểm quan hệ. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có một mục đích. Thiếu nữ nghĩ đến, bàn tay đã trong bất chi bất giác đưa về phía bên hông mình túi, không gì sánh được thuần thục mò tới một thanh kèn cóc nghe màu đen phòng sói gậy điện. Ánh mắt mang lên mấy phần lạnh nhạt, nàng một lần nữa nhìn về hướng đối phương, ý đồ tại đôi ánh mắt sáng ngời kia bên trong tìm kiếm được từng kia mơ ước bóng dáng. Nhưng cũng không có. Nhan Phong chỉ là có chút lúng túng gãi đầu một cái, tiếp lấy giống như là dỗ tiểu hài tử một dạng nói ra, thật không có một chút cũng không có. Ngày mai ta về sớm đến một hồi, khẳng định làm cho ngươi, có được hay không? Bàn đối diện, Trần Tịch bị đối phương cái kia cương triều ngữ khí khiến cho không biết làm sao, nuốt ngụm nước bọt, lập tức túi đầu xuống che lại chính mình cái kia vẻ mặt bối rối, vừa ăn cơm một bên mơ hồ không do nói, không. Không cần ăn xong cơm tối, hai người đều có chính mình việc cần phải làm. Trần Tịch cần chuẩn bị kiểm tra, cho nên trở về gian phòng của mình, mở đèn lên, làm lên bài thi. Nhan Phong thì cần phải xử lý hôm nay công ty còn không có giải quyết sự tình, thế là cũng bật đèn, đối với laptop tăng giờ làm việc. Thời gian tại trong bận rộn từ từ trôi qua, thiếu nữ bên này cũng chỉ còn lại cuối cùng hai đạo toán học đại đề không có giải quyết, nàng rủi rủi con mắt, hướng về thành ghế chậm rãi ngã xuống, lựa chọn hơi buông lỏng một hồi. Nếu là có người có thể tại bên người nàng, liền có thể thấy được nàng làm xong tấm kia bài thi, mặc dù phía trên sửa chữa vết tích rất nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một cái không, mỗi một cái lựa chọn, mỗi một cái công thức cùng đáp án, trừ cuối cùng hai đạo đại đề, cũng có thể làm đến chuẩn xác không sai, không có nửa điểm tỉ vết. Rất khó tưởng tượng, dạng này nàng sẽ ở trong lớp xếp hạng đến ngược, thậm chí có thể thi ra không cao hơn hai chữ số thành tích. Ngẩng đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tường, Trần Tịch lúc này mới phát hiện tại đã là 11 giờ đêm, chính mình cũng hẳn là đi tắm một cái ngủ. Đem trên bàn bài thi đáp án hơi đổi sai mấy cái, thiếu nữ liền đem nó thu hồi ba lô, tiếp lấy trực tiếp đứng dậy, đi ra phòng ngủ. Vừa mới mở cửa, Trần Tịch chỉ nghe thấy liên tiếp cực kỳ nhỏ bé yếu ớt tiếng ho khan, nàng hơi nhướng mày, chót mũi ngửi nhẹ, ở trong không khí bắt được một cô gây mũi cay độc vị. Nàng cứ thế tại nguyên chỗ, tay cầm cửa, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Biết được sau đến không phải vui sướng, mà là hoài nghi. Lần theo mùi, nàng tận lực hạ thấp bước chân, mượn bóng đêm, chậm rãi đi hướng phòng bếp. Chương 13. Phùng Dao khụ khụ. Nô. Khụ 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 xuyên thấu qua khe cửa, thiếu nữ hướng phía bên trong nhìn lại, đã thấy Nhan Phong chính mang theo khẩu trang cái mũ cùng không biết từ chỗ nào làm tới kính bảo hộ, dùng một thanh cố ý dài hơn cái xẻng cách thật xa lật tới lật lui đỏ chói nồi sát, nhìn hơi có buồn cười. Trong nồi được lấy đại lượng quả ớt bò Nhật Bản thịt cùng với các hương liệu, tản ra một cỗ thèm người mùi thơm, Trần Tịch nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, lại nhìn về phía nam nhân phía bên kia cố nén ho khan một bên cho mình làm thịt châu tương dáng vẻ, không tự giác cắn môi một cái. Nàng không nói gì, chỉ là xoay người đi phòng tắm, sau khi rửa mặt một lần nữa trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường, cố ý mắt nhìn đồng hồ trên tường. 11:30 nàng thở dài, chậm rãi hai mắt nhắm lại, khoe miệng lại không tự giác cong đứng lên, đại khái tối nay sẽ là trận khó được mộng đẹp Phùng Dao hôm nay vừa tới công ty đi làm. Ban sơ nàng chỉ là cái đại học vừa mới tốt nghiệp ứng giới sinh, nương tựa theo chính mình coi như không tệ đại học cấp bậc lấy được phần công tác này. Nguyên bản nàng là rất vui vẻ, dù sao cùng tuổi đoạn các bạn học đều còn tại chuẩn bị thi nghiên cứu, có thể là tìm việc làm sự tình sức đầu mẹ chán, mặc dù nàng hay là thực tập kỳ tiền lương không cao, nhưng tối thiểu nhất cũng có phần công việc nghiêm túc, cái này đủ để cho người khác cảm thấy hâm mộ. Chỉ cần làm rất tốt, chịu mệt nhọc, sống qua thực tập kỳ, chuyển chính thức đằng sau liền nhất định sẽ tốt. Chí ít nàng vốn là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, mới nhập chức một buổi sáng, nàng liền bị công ty lão bản tìm tới phiền phức. Người tên là gì? Phùng Dao nghe thấy hỏi ý, ngẩng đầu liền gặp được cái anh tuấn nam nhân, cái kia một bộ tuấn giật dung nhan phối hợp bên trên khắc nghiệt biểu lộ, chỉ một thoáng để nàng tưởng lầm là xáo rộ mạn gạ bên trong bá đạo tổng giám đốc chạy ra. A, Phùng Dao nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem gương mặt kia phạm vào hoa si, sửa sang chính mình bên thai tóc dài, khoe miệng đường cong cũng chầm chậm vểnh lên. Thằng đến nghe thấy đối phương cái kia đạo thanh âm lạnh lùng, ta hỏi ngươi tên gọi là gì? huyễn tưởng bị đánh phá, Phùng Giao bị giật nảy mình, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nam nhân, đập nói lắp ba nói phùng. Phùng Giao vậy ta gọi ngươi tiểu giao Nhàn Phong cao mày, đem trên tay in văn bản tài liệu bột một tiếng lắc tại nữ nhân trên bàn phím, chất vấn, phần này thiết kế sách là ngươi làm?
A đối với, là
ta làm lại. Ngươi cái này viết đều là thứ gì a? Nhàn Phong không có chút nào bận tâm đối phương mặt mũi, trực tiếp lật ra thiết kế sách, chỉ vào trong đó đoạn liền bắt đầu chỉ trích đứng lên, cái này không được, tất cả đều là nói nhảm, cho ta xóa, chớ tự mình không có việc gì nhàn đi đến tăng độ vận. Nơi này là cái trước cùng ngươi kết nối người bộ phận, ta xem, ngươi nói ngươi đem nó từ bỏ làm cái gì? Nếu là đổi tốt cũng được, biến thành cái dạng này không phải cho người khác tìm phiền toái.
Sách,
không được, ngươi mặt sau này vấn đề thật sự là nhiều lắm, ta cảm giác ngươi đối đai phần công tác này thái độ thật sự là quá kém, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, ngươi cũng đừng ở ta nơi này làm. Một phen lý do thoái thác xuống tới, nữ nhân căn bản không nghe lọt thai bao nhiêu, chỉ là cúi đầu không nói một lời, nhận lầm thái độ ngược lại là rất tốt. Có thể để nàng khó mà tiếp nhận chính là loại này bản thân giá trị bị phủ định, cảm giác bị thất bại, chính mình rõ ràng đã rất cố gắng đang làm việc, vì cái gì ngay cả một câu tán thành đều không có. Nhan Phong rời đi, nàng cũng phải lấy tọa hạ nghỉ ngơi, một bên đổi lấy thiết kế văn án, một bên cắn môi, trong lòng đều là đắng chắc cùng ủy khuất. Công tác vừa tìm tới liền gặp gỡ như thế một cái ưa thích gây chuyện lão bản, có thể hay không làm tiếp hay là ẩn số, mướn phòng ở thanh toán tiền đặt cọc cũng không thể lui đi. Phùng Giao nghĩ như vậy, các loại áp lực rơi vào trên người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không nói, phần này văn án nàng từ xế chiều đổi đến tối, cho mấy cái đồng sự nhìn đều nói có thể, kết quả cầm lấy đi phòng làm việc vẫn là bị cái kia mặt người thú tâm lão bản cho một câu phủ định mất rồi. Nội tâm tự tôn bị triệt để đánh tan, nàng chợt nhớ tới thi đại học lúc biết được điểm số vui sướng, cùng lên đại học đằng sau chung quanh hàng xóm nhìn mình ánh mắt. Một cố không chịu thua kình sông lên đầu, Phùng Giao cắn răng, đem phần kia văn án điện tử bản lại nhìn một lần, tiếp lấy tiếp tục dựa theo Nhan Phong phân phó cải biến, đóng dấu, cầm đi cho hắn nhìn. Lúc này sớm đã hoàng hôn lặn về tây, chung quanh đồng sự trên cơ bản cũng đều đi, nàng cắn răng, cầm lấy vừa mới đóng dấu không biết lần thứ mấy văn án, hùng dũng ngoài bệ, khí phách hiên ngang hướng phía phòng làm việc tổng giám đốc đi đến. Lấy được kết quả vẫn như cũng là cự tuyệt cùng phủ định. Phùng Giao triệt để mê mang, ung dung lắc lư đi ra phòng làm việc, nàng tựa như một máy móc bình thường đi ra bên ngoài tự động máy bán hàng trước mua phần mì tôm, lại theo thói quen cho mình tăng thêm một cây lạp xưởng hun khói, cua tốt cầm lại cương vị, nhặt như nước ốc bình thường ăn xong, vứt bỏ. Lần nữa bật máy tính lên, nàng lúc này đã không biết mình vì cái gì còn tại công tác, cũng không biết vì cái gì còn có thể lưu tại công ty, chỉ biết là trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ, làm lại, màn đêm buông xuống, không người phòng làm việc, chỉ còn lại có nữ nhân một người công vị còn tại lóe lên, có thể nàng lại hai mắt vô thần ngồi trước máy vi tính, ngơ ngác nhìn trên màn hình văn án, không lúc đích. Thẳng đến, một trận tiếng điện thoại vang lên. Phùng Giao lập tức khôi phục thần trí, xuất ra điện thoại di động trong túi nhìn thoáng qua, lập tức cánh môi bĩu một cái, lựa chọn kết nối, "Mẹ Ân, ta tìm được việc làm." "Rất tốt." Ân Phùng Giao nói, nước mắt đã không tại chi giác trung lưu xuống dưới, vẫn còn mạnh hơn chịu đựng trong lòng ủy khuất, cùng mẫu thân trò chuyện mấy ngày nay thường chủ đề. Có biết nữ chi bằng mẹ, hai tử nhà mình cái kia cưỡng chế thanh âm, Phùng mẫu như thế nào lại nghe không hiểu đâu. "Giao Nhi, có phải hay không trong công tác gặp được khó khăn gì a?" Trong lòng có không thoải mái liền cùng mẹ làm nhảm tôi một câu để Phùng Giao trong nháy mắt phá phòng, nước mắt vỡ đê xuống, hung hăng khóc kể lể, "Mẹ, ta cảm giác mình không làm nổi, lão bản của chúng ta hắn cố ý tìm ta gốc dạng. Văn án sửa lại bao nhiêu lần đều nói không được, ta đều sửa lại cả một buổi chiều hay là nói không được. Ta thật cảm giác mình không làm nổi, phòng làm việc không ai tăng ca, nàng cũng không cần lo lắng cho mình trò chuyện bị người khác nghe thấy, cho nên có thể tại thương yêu nhất mẹ của mình trước mặt, nằm nhoài trên mặt bàn, cản rỡ khóc một trận." Thằng đến khóc lóc kể lể hoàn tất, đạt được vài câu thân mật an ủi, Phùng Giao vừa rồi thở dài nhẹ nhõm, cúp điện thoại, lau nước mắt nhuộm dần khóe mắt, một lần nữa nhìn về phía máy tính. Nhưng mà máy tính phía sau, lại tại lúc này xuất hiện một cái vốn không nên xuất hiện nam nhân. Chính là mới từ phòng làm việc đi ra Nhan Phong. Trong phòng lờ mờ, nam nhân vốn là có chút lãnh đạm khuôn mặt tại lúc này lộ ra càng thêm âm lãnh cùng bố, lúc này đối phương chính trực ngoắc nhìn chằm chằm nàng, tựa như đến đây câu hồn lấy mạng vô thường lệ quỷ. Rất rõ ràng, chính mình vừa mới ở trong điện thoại đầu đen rau muốn sự tình bị đối phương đều thu vào trong tai. Nam nhân chậm rãi mở miệng, từng chữ từng câu nói, "Ngươi làm sao còn không đi?" Chương 14. Cùng là người làm công ta mắt thấy sau lưng đậu đen rau muốn bị đối phương tóm gọn, Phùng Giao dưới mắt cũng không biết nên nói cái gì cho phải dạng đường này, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Xem ra phần công tác này là giữ không được. Đáng tiếc nàng vừa mới còn cùng mụ mụ nói rất tốt tới. Nữ nhân xem xét không thể nghe thấy thở dài. Mà đúng lúc này, ngoài ý liệu, Nhan Phong lại là hơi nhướng mày, hỏi, "Ta và ngươi nói chuyện đâu, hôm nay ngươi rõ ràng không có tăng ca, vì cái gì còn chưa đi?" "A." Phùng Giao hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là khiếp đảm lựa chọn trả lời. Bởi vì lúc trước ngài để cho ta đổi phần kia thiết kế sách còn không có đổi tốt, thanh âm càng ngày càng thấp, giống như là cái bị ủy khuất sắp khóc lên hài tử, chỉ tiếc lão bản của nàng cũng không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc tính cách, mà là có chút bất mãn nói ra, coi như ngươi không làm xong, cũng không nên tăng ca à. Huống hồ thực tập sinh tăng ca là không có tiền làm thêm giờ, ngươi hẳn là lúc tan việc liền đúng giờ về nhà. Ấy. Phùng Giao sửng sốt một chút, không quá có thể hiểu được đối phương mạch não, có thể để nàng càng thêm không hiểu là, sau đó Nhan Phong liền đem một phần thiết kế sách trực tiếp đập vào trên bàn của nàng. Ngón tay thon dài đem in A4 giấy lật ra, bên trong đúng là nàng trước đó làm phần kia thiết kế sách, khác biệt chính là trong đó cơ hồ mỗi một trang đều bị dùng bút đỏ phát họa tiêu chú vấn đề, cũng đồng thời tăng thêm đề nghị và giải quyết phương pháp. Cẩn thận đến cực điểm, thậm chí so bất luận cái gì chăm chú phụ trách lao sư phê trước đều muốn tới cẩn thận, làm việc như vậy là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, chẳng lẽ nói. Phùng Giao vụng trộm mắt nhìn thời gian, muộn 10 điểm, cũng không thể là người lão bản này đầu góc rút một mực cho mình đổi đến bây giờ đi. Phát cái gì ngốc đâu. Nhưng vào lúc này, thanh âm của nam nhân trực tiếp đánh gãy nàng suy tư, hắn gõ bàn một cái nói, ngựa khí cứng rắn nói ra, ta có thể cho ngươi sửa lại cả một buổi chiều thêm nửa cái ban đêm, cơ hội chỉ lần này một lần, đừng không xem ra gì, xem thật kỹ. Phùng Giao, ánh mắt nhìn về phía đối phương giao cho nàng thiết kế án nội dung, tràn đầy đều là bút đỏ dấu vết lưu lại, chữ viết xinh đẹp không giống như là nam nhân hội viết ra dáng vẻ, tướng mạo cũng rất tuấn tú. Không đúng không đúng, nàng tại sao lại phạm hoa si? Nghiêm túc nhìn một lần chính mình thiết kế sách, Phùng Giao lập tức có chút xấu hổ, rõ ràng chính mình vừa mới còn cùng mẫu thân nói là phần công tác này bận đến hiện tại, đã hoàn thành thiên ý vô phùng, nhưng vẫn là có nhiều như vậy vấn đề không có phát hiện, đích thật là chính mình vấn đề. Biết vấn đề sao? Vừa lúc này, Nhan Phong hỏi. Biết. Biết nàng lập tức cảm thấy không gì sánh được cái nấy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tấm kia cao lạnh anh tuấn khuôn mặt. Có ai nghĩ được, đúng lúc này, đối phương nhưng lại nghiêm nghị phê bình nói biết. Người căn bản cũng không biết. Nhan Phong chỉ đồng hồ, nhìn đối phương cái kia đờ đẫn khuôn mặt, nói ra, hiện tại đã 10 giờ tối phần kia thiết kế sách vợ đến chính là dùng để khảo nghiệm ngươi năng lực căn bản cũng không phải là để cho ngươi duy nhất một lần làm xong có thể ngươi bây giờ hay là thực tập kỳ tình huống dưới không công tăng thêm lâu như vậy ban, đây mới là sai lầm lớn nhất. Phùng Giao cứ thế tại nguyên chỗ, bỏ ra ước chừng 30 giây phản ứng, sau đó trong lòng nói một câu, lão bản này có bị bệnh không? Tăng ca không cần tiền làm thêm giờ hắn trả lại kỉnh. Cái này vẫn chưa xong, sau đó cái này giống như chỉ là dáng dấp đẹp trai không có gì đầu góc lão bản thế mà để cho mình lập tức đứng dậy đi đổi xe bus. Còn chứng trạc đàng hoàng nói chuyến xe cuối nhanh không đội kịp, hôm nay tiền làm thêm giờ ngày mai lại tính, để cho mình mau về nhà. Kinh hỉ tới quá đột nhiên đến Phùng Giao còn không có tiếp nhận liền bị nửa cưỡng chế đẩy ra công ty, bước lên đường về nhà đổ. Màn đêm buông xuống, lửa đèn ra rời, từ công ty dưới lầu đến trạm xe buýt đường xá không xa, nàng đi một đường, cũng muốn một đường. Chẳng biết tại sao, Phùng Giao chợt nhớ tới trước kia đến trường thời điểm một thiên tiết ngữ văn đằng giã tiên sinh bên trong đằng giã lao sư tại phương diện nào đó bên trên Hòa Nhan Phong đơn giản không nên quá giống. Thằng đến cuối cùng ngồi lên chuyến xe cuối chỗ ngồi, nhìn xem không ngừng ngã về phía sau bóng cây, nàng vừa rồi lấy điện thoại di động ra cho mẫu thân gửi đi một tin tức, mẹ. Kỳ thật lao bản hắn. Cũng không có như vậy không tốt cùng lúc đó, trong văn phòng. Nhan Phong đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi, thở dài. Tại sao mình lại lựa chọn đối đãi cấp dưới tốt như vậy đâu? Đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn mẹ nó căn bản cũng không phải là lao bản A. Chân chính công ty lão bản là Cố Quỳnh A. Giống nhau là nhân viên, người làm công tội gì khó xử người làm công. Nếu đều là cùng một trận chiến tuyến đồng bào, lại là tại hợp đồng cho phép phạm vi bên trong, vậy hắn yêu cầu giống như hắn nhân viên đúng giờ tan sở, tăng ca cho tiền làm thêm giờ lại có vấn đề gì đâu. Hắn không phải cũng là người được lợi sao? Dù sao thua thiệt tiền cũng không phải hắn thua thiệt, có cái kia có tiền vô não lười nữ nhân cùng nàng cái kia không cách nào lường được ra thế có nổi, bất quá đến bây giờ công ty tại hắn kinh doanh xuống cũng không chút hao tổn là được. Nhan Phong nằm ở văn phòng trên giường nhỏ, nhìn xem đỉnh đầu đèn kịt trần nhà, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Mình đã cho Trần Tịch phát qua tin tức, đêm nay ở văn phòng đi ngủ, đem cái kia mới tới nhân viên đuổi đi cũng chỉ là bởi vì trời tối. Nàng một vị tiểu cô nương ở bên ngoài loạn đi dạo có thể sẽ gặp được nguy hiểm, đến lúc đó thật xảy ra chuyện coi như hỏng. Nghĩ đi nghĩ lại, nam nhân liền trở mình, an ổn ngủ. Ngày thứ hai, Phùng Giao Lạc vui vẻ chạy tới đi làm, cùng vừa tới đồng sự trò chuyện lên bọn hắn cái kia lại đẹp trai người lại tốt lão bản. A, ngươi nói Phong ca a. Lý Tỷ khoát tay nào nói, này, hắn liền như thế, ngoài miệng nói so với ai khác đều hung ác, làm lên sự tình đến so với ai khác đều mềm, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng công ty hiệu quả và lợi ích, hắn trên cơ bản đều là rất dễ nói chuyện. Ngay vậy, Lý Tỷ bên người công vị Vương Văn Hình nhớ tới trước mấy ngày khập khiễng đi ra phòng làm việc lao trang, lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Thật sao? Phùng Giao vẫn còn có chút không tin, lão bản của chúng ta thật sự có tốt như vậy. Đương nhiên Lý Tỷ tiếp tục mân mê lấy nàng tợ lặn VS dòm bị tạp giao bản, một bên chơi vừa nói, chính là ngươi ngàn bạn nhớ kỹ đừng cho công ty thêm phiền là được, công tác thời điểm nhất định đừng cho hắn gây phiền toái, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nữ nhân nói, mắt nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, ngươi nhìn, hiện tại còn không phải giờ làm việc, cái kia Phong ca cũng chỉ là Phong ca. Chờ một lát qua giờ làm việc Phong ca liền sẽ triệt để thành một máy công tác máy móc, cực kỳ khủng bố. Còn có chính là, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, Lý Tỷ tắt đi trên máy vi tính trò chơi, quay đầu nhìn về hướng Phùng Giao, nói tiếp, ngươi vừa tới khả năng không biết, công ty chúng ta lão bản kỳ thật cũng không phải là Phong ca. A, không phải Nhan Phong. Phùng Giao một mặt một bức, hỏi ngược lại, đây không phải là hắn sẽ còn là ai? Lý Tỷ khép cười một tiếng, đưa tay chỉ đối phương sau lưng xuất hiện hai người, vui vẻ nói, ê, cái kia bị hắn kẹp ở cánh tay dưới đấy chính là đi. Nghe vậy, Phùng Giao quay đầu đi. Nhìn về phía đến nam nhân, cùng bị hắn dắt một bên kêu khóc một bên hướng phía trước lệ mề nữ nhân. A a a a, mưu sát rồi. Tiểu Phong tử mưu sát rồi. Cố Khuynh Ti không chút nào bận tâm hình tượng của mình, cả người giống như là cái cá trạch một dạng chui tới chui lui nhưng thủy trùng không có cách nào tránh thoát nam nhân trói buộc. Ý miệng. Nhan Phong mắng, sáng sớm còn ngủ nướng, tranh thủ thời gian cùng ta đi ký hợp đồng. Chương 15. Bọn hắn giống như một đôi tình lữ tịch tịch, ngươi tại sao còn chưa đi? Cửa trường học, Tiết Lan bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng, vô vô bả vai của đối phương, cười xấu xa nói, có phải hay không giao bạn trai, đang chờ hắn cùng ngươi cùng nhau về nhà à? Ngày mai sẽ là thứ bảy, khẳng định có cái gì hẹn hò kế hoạch, đúng không đúng không? Thiếu nữ không nói gì, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Tiết Lan lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại một mực tại bên cạnh liễu diễu nói không ngừng, nói chuyện đơn giản chính là một chút bắt quái tin tức, ai là ai nói chuyện yêu đương, ai là ai chia tay loại hình sự tình. Rất kỳ quái chính là, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng Trần Tịch cũng không có cự tuyệt nghe những vật này, mà là thiếu xinh xinh đứng tại chỗ, nhìn xem cửa trưởng như có điều suy nghĩ. Một cỗ xe con chậm rãi xuất hiện tại hai nữ trước mặt, hướng phía các nàng ấn xuống một cái loa, Tiết Lan lập tức hướng về người bên trong xe phất phất tay, tiếp lấy quay đầu cùng Hảo Hữu nói cáo biệt, "Tịch Tịch, mẹ ta tới đón ta rồi, cuối tuần gặp lại nha." Trần Tịch vẫn đứng tại chỗ, không nói một lời, thậm chí không cùng trong xe nữ nhân lên tiếng kêu gọi, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía ra ngoài trường, giống như là đang mong đợi ai đến. Rộn rộn ràng ràng trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một cỗ dễ thấy màu đỏ tiểu tàu điện, nàng nhìn thấy liền trực tiếp đi tới. Người đến muộn, thiếu nữ mắt nhìn đồng hồ, nói tiếp, dòng giá 3 phân 27 giây. Nhan Phong khỏe miệng giật một cái, lập tức có chút không nhịn được mặt mũi, liên tục bồi không phải, lỡ xe tốt con, tại một trận thiếu nữ nhập tọa sóc này sau xoay tròn tay lái, hướng về phía trước chạy tới. Đón gió mà, nam nhân cười hỏi, hôm nay tại đại học trải qua thế nào? Vẫn được. Lấy được trả lời có vẻ như không tốt lắm nói tiếp, nhưng hắn cũng không có nhu trí, mà là không sợ người khác làm phiền tiếp tục hỏi, ngươi vừa mới chuyển học được cái này, có nhận biết bạn mới sao? Trần Tịch trầm mặc một chút, tiếp lấy lắc đầu. Không có. Nhan Phong lại một lần bị nghẹn lại, hắn thực sự chịu không được giữa hai người giới hàn huyên, đành phải ngoan ngoãn ý miệng. Trên đường ngựa xe như nước, thiếu nữ ngồi tại xe chạy bằng điện chỗ ngồi phía sau, nhìn trước mắt nam nhân eo, sóng mắt luân chuyển, giống như là đang suy tư cái gì. Đặt ở trên ghế bàn tay bắt rất căng, nhưng còn lâu mới có được ngày đó đặt tại eo của hắn bên cạnh vững như vậy khi, có thể. Trần Tịch đôi mi thanh tú hơi nhíu, cắn môi, đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Phía trước là đèn đỏ, chở người tiểu tàu điện chậm rãi dừng lại, tầm mắt của nàng cũng thuận thế đặt ở cách đó không xa trên xe buýt. Cách pha lê, bên trong là một cái ôm hài tử nữ nhân, đang lúc ăn tiểu hài đưa cho nàng kẹo que, miệng hơi cười, say sưa ngon lành. Trần Tịch liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng một bên khác, đối với nàng mà nói, nhìn xem từng dãy cô đơn cây cối dù sao cũng tốt hơn trông thấy hạnh phúc của người khác. Đúng lúc này, ngồi ở phía trước Nhan Phong lại mở miệng hỏi, "Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, tiểu Tịch, ngươi có rảnh không?" Thiếu nữ ừ một tiếng, không nhẹ không nặng. Hắn tiếp lấy liền nói ra, "Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi mua chút vật dụng hàng ngày đi, trước đó cũng cùng ngươi đã nói muốn mua mấy món bình thường mặc quần áo." Trần Tịch vẫn như cũ ừ một tiếng, hơi hận, miễn cưỡng xem như đáp ứng. Phía trước đèn đỏ cũng vào lúc này chuyển thành màu xanh lá, trong tay nam nhân trôi nắm chuyển động, ở lưng cảm giác lập tức đánh tới, thiếu nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nắm thật chặt dưới thân chỗ ngồi sáng ngày thứ hai. Nhan Phong mang theo Trần Tịch xuất hiện tại thương trường. Khả năng nha đầu này trước đó không chút mua quần áo, lại không yêu lắm nói chuyện, cho nên nhìn xuẩn manh chất phác đi theo nam nhân sau lưng, có nhân viên chào hàng tới liền vô ý thức hướng sau lưng của hắn tránh một chút. Bất quá muốn nói mua quần áo cũng thực là làm khó Nhan Phong, hắn một cái 28 tuổi mẫu thai solo, đi đâu qua những nữ tính kia tiệm bán quần áo mua quần áo. Nếu không phải mua qua internet chờ chuyển phát nhanh quá chậm, hắn mới sẽ không kiên trì cùng bán hàng đại tỷ cho chuyện nữ tính quần áo thoải mái dễ chịu độ. Một phen chọn lựa, cuối cùng Nhan Phong cho tiểu cô nương mua hai bộ theo mùa quần áo. Lúc hắn dùng ánh mắt cùng thủ thế ra hiệu nhân viên cửa hàng mua được áo ngủ cùng một chút tiếp thân quần áo. Lúc đó, nam nhân ngồi đang thử áo ở giữa bên ngoài trên ghế salon, quả thực cảm thấy mồ hôi đầm địa. Nờ giờ, quỷ hiểu được hắn là thế nào khoa tay múa chân cùng tiệm đồ lót viên giao lưu toàn bộ quá trình đơn giản chính là giày vò, còn kém chút bị xem như tàn tật nhân sĩ, so với hắn đàm luận lớn nhất tờ danh sách lúc đều muốn khẩn trương. Nhưng vào lúc này, phòng thử áo cửa bị chậm rãi kéo ra, Nhan Phong quay đầu đi, chỉ một thoáng cứ thế tại nguyên chỗ. Thanh đồng gia tuyết, ta thấy mà yêu. Một thân xanh trắng váy xếp nếp phối hợp bên trên cái kia đẹp đẽ đến như là tác phẩm nghệ thuật dung nhan, thành một bức tuyệt mỹ tranh phong cảnh. Trọng yếu nhất chính là, Trần Tịch thật rất giống mẹ của nàng. Thiếu nữ đi ra phòng thay quần áo trong nháy mắt kia, Nhan Phong thậm chí có chút hoảng hốt, giống như thật trở về quá khứ, nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ bất hy, một dạng hướng mình đi tới, một dạng lộ ra nụ cười ôn nhu, một dạng dùng cặp kia như là thu thủy giống như con người. Ánh mắt đụng vào một đôi lạnh nhạt đến cực hạn con mắt, rời rạc ý thức lập tức trở về thân thể, Nhan Phong chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt ngụm nước bọt, vừa rồi nhẹ gật đầu, cũng không dám lại nhiều nhìn thiếu nữ một chút. Rất thích hợp ngươi. Ân Trần Tịch đồng dạng không nói gì, chỉ là cúi đầu, dùng tay nhỏ nắm nuốt mép ấy, xem xét không thể nghe thấy nhẹ nhàng thở ra, chờ nam nhân sau khi đứng dậy vừa rồi đi theo, rời đi tiệm bán quần áo. Lúc này đã gần kề gần giữa trưa, Nhan Phong mang theo thiếu nữ tiến vào ven đường một nhà tiệm mì. Ngài tốt, muốn ăn chút gì? Phục vụ viên Viên là cái trẻ tuổi tiểu cô nương, chính nhiệt tình kêu gọi hai người. Nhập tọa, Nhan Phong nhìn xem trước mặt hoàn toàn biến dạng tuyệt mỹ thiếu nữ, cố nén trong lòng liên quan tới Bạch Hy đã thị cảm, cười hỏi, "Tiểu Tịch, ngươi có cái gì muốn ăn sao?" Lấy được trả lời rất tùy tiện, chỉ có hai chữ, tùy tiện. Nam nhân cười cười, chợt nhớ tới trước đó chính mình đi theo tỷ tỷ cùng đi tiệm mì thời điểm cũng là nói như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì chính mình không chút đi qua hội cảm thấy lạ lắm, không tốt lắm ý tứ thôi. Thế là hắn liền theo miệng gọi hai phần mì xào, cộng thêm một tiểu bản dưa chuột đậm, vừa định cùng phục vụ viên nói xong, ánh mắt liền liếc về thiếu nữ đưa qua phân mảnh khảnh cánh tay. Lại thêm một bản rau trộn thịt châu đi. Nhan Phong dặn dò, cũng không lâu lắm, mì xào lên bàn, bất quá để Nhan Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là bàn kia hắn điểm cho Trần Tịch rau trộn thịt châu thẳng đến cuối cùng nàng cũng không nhúc nhích mấy ngụm. đại khái thật là không thích ăn đi, cũng không thể cưỡng cầu, dù sao cũng không nhiều, hắn đều ăn cũng sẽ không lãng phí. Nam nhân còn tại ăn mặt, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, mà đổi thành một bên, ngồi ở phía đối diện Trần Tịch lại dùng nàng cái kia bén nhạy thính giác bắt được một tia thanh âm rất nhỏ. Người trông thấy không có. Ngồi bên kia hai người, cách đó không xa một bàn, hai nữ sinh tụ cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện. Nhìn thấy, người nam kia rất đẹp, nữ sinh cũng tốt xinh đẹp, chất da thật sự là quá tốt rồi, cho ta nhìn đều tâm động, ta đoán hai người bọn họ là huynh muội. Thế nào, muốn hay không đến hỏi nam sinh kia muốn ngoại trạng? Không thể nào. Ta xem bọn hắn. Ngược lại là giống một đôi tình lữ ấy ngay vậy, Trần Tịch sửng sốt một chút, trên tay đũa lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, lập tức quay đầu đi, hai mắt âm hẳn, chừng cái kia hai nữ sinh một chút. Thế nào? Nhan Phong quan tâm nói. Không chút Trần Tịch khôi phục vừa rồi tư thế, nhìn xem nam nhân trong bát đã còn thừa không nhiều mì xào, chậm rãi nói ra, không phải muốn mua vật dụng hàng ngày sao? Chúng ta khi nào thì đi? Chương 16. Đột nhiên đến thăm bà con xa, mặc dù không biết vì cái gì Trần Tịch hội bỗng nhiên gấp như vậy muốn đi, nhưng vừa vặn Nhan Phong cũng ăn không sai biệt lắm, rời đi cũng coi là không ảnh hưởng toàn cục. Tính tiền, rời đi, tiến về vật dụng hàng ngày cao ốc. Nhan Phong đẩy mua sắm xe đi ở phía trước, thiếu nữ liền nhu thuận đi theo phía sau hắn, giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái cố định khoảng cách. Hắn thỉnh thoảng hội quay đầu lại hỏi đối phương muốn loại nào đồ vật, loại nào kiểu dáng, có thích hay không loại hình vấn đề, mặc dù xác suất lớn sẽ chỉ đạt được một điểm lần đầu ứng. Dần dà, Nhan Phong thậm chí đều đã quen thuộc. Thế là, hai người cứ như vậy duy trì có thể xưng quỷ dị giao lưu phương thức, thẳng đến trả tiền kết thúc. Hôm nay vì tiểu cô nương này sinh hoạt hàng ngày, hắn nhưng là đại suất huyết một lần, không chỉ có đồ rửa mặt, ga giường đệm chăn cái gì đặt mua đầy đủ hết, còn cho Trần Tịch thêm hai kiện thuận mắt quần áo, thương hại hắn đó cũng không dư giả túi tiền, như thế giày vò liền lại là giống tuyết. Cũng là chuyện không có cách nào khác, Nhan Phong bình thường không có gì lớn tiền tài chi tiêu, cũng không cần cái gì tiêu tiền yêu thích, cho nên hắn những năm này tiền kiếm được trên cơ bản đều phóng tới trong ngân hàng lấy lời trong tay hoàn toàn chính xác có chút căng lên. Nhưng cũng may nuôi dưỡng một đứa bé hay là đủ, đợi tháng sau tiền lương cấp cho cũng không có cái gì vấn đề. Nghĩ như vậy, nam nhân trên tay liền nhiều tả hữu nuôi cái một cái cỡ lớn túi nhựa, bên trong chứa tràn đầy hàng ngày vật phẩm. Khí trời bên ngoài rất tốt, ánh nắng rất đủ, vừa đi ra siêu thị thời điểm Trần Tịch liền nhíu mày, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên chướng mắt tia sáng, lòng sinh phiền chán. Có lẽ là bởi vì sớm thành thói quen sống ở âm u nơi hẻo lánh, vô luận lúc trước hay là hiện tại, nàng đều không thích ánh nắng. Bất quá hôm nay, nàng chỗ chán ghét đổ vật không chỉ có riêng là ánh nắng. Hai người đi ở trên đường, Trần Tịch mặt không thay đổi đi theo nam nhân sau lưng, đột nhiên hai mắt trừng lớn, đứng tại chỗ. Đáng chết. Tại sao có lúc này? Thiếu nữ trong con mắt hiện ra một tia chán ghét cùng xấu hổ, nàng thử nghiệm mở miệng để nam nhân phía trước dừng lại, có thể bỏ ra hơn nửa ngày cũng không nói đi ra, cuối cùng vẫn là Nhan Phong tỉ mỉ phát giác được thiếu nữ không thích hợp, quay người chạy tới, mặt lộ lo lắng. Ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Trần Tịch không nói lời nào, chỉ là cau mày, bối xỉ cắn chặt, có chút hướng về sau thân người cong lại, sắc mặt cũng mang tới mấy phần tái nhợt, một bộ cưỡng ép nhẫn mại dáng vẻ. Thế nào? Muốn hay không đi bệnh viện? Nhan Phong đội vàng truy vấn, có thể thiếu nữ lại ngẩng đầu nhìn hắn một chút, luôn luôn thanh lãnh đạm mạc trên dung nhan thế mà hiện ra một tia đỏ, còn có một chút như vậy chưa bao giờ có bối rối, trong lúc nhất thời làm cho nam nhân cái kia không có chút nào phòng bị nội tâm hung hăng co rúm xuống. Không, không cần ấp úng, khuôn mặt nhỏ phím hồng, thân người cong lại, bụng dưới phát đau nhức, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Nhan Phong bừng tỉnh đại ngộ, mắt nhìn chung quanh xác nhận không ai đằng sau vừa rồi cúi người, thấp giọng hỏi, "Tiểu Tịch, ngươi có phải hay không đến bà con xa?" Thiếu nữ nghe vậy lập tức nghiêng đầu lại, biểu lộ có chút cổ quái, nói là không ra ngượng ngùng, một giây sau liền trực tiếp đứng dậy, cứng rắn cắn răng đi về phía trước. Nam nhân vội vàng bước nhanh đuổi theo, cẩn thận hồi tưởng trước kia Cố Khuynh cùng mình nói qua tri thức, có thể dù cho rất đau cũng không trở thành tới nhanh như vậy đi. Hay là nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ đi ở phía trước bóng lưng, một giây sau, hắn liền minh bạch đối phương vội vã như thế rời đi nguyên nhân. Không có chút gì do dự, hắn lập tức cởi bỏ trên người áo khoác, đi lên trước một thanh gắn vào thiếu nữ bên hông, vừa vặn che khuất nàng đầu kia vừa mua váy. Trần Tịch ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, không nói một lời, chỉ là đưa lưng về phía nam nhân khuôn mặt nhỏ sớm đã nghẹn đỏ lên, lộ ra dí dỏm đáng yêu, để cho người ta gặp khó tránh khỏi có một loại muốn khi dễ một phen xúc động. Người trên thân không mang cái kia sao? Nhan Phong nuốt ngụm nước miếng, cố ý quay đầu nhìn sang một bên, tận khả năng không để cho song phương gia tăng cảm giác xấu hổ. Ân đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hắn cũng liền không do dự nữa, ngay sau đó liền cầm Trần Tịch tay nhỏ, lôi kéo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nàng hướng phía siêu thị đi đến. Cảm thụ được trên cổ tay truyền đến trói buộc cảm giác, nhìn trước mắt nam nhân bóng lưng, Trần Tịch cứ như vậy tỉnh bị hắn một lần nữa túm trở về. Hai người đi không xa, nhưng nàng một mực tại xem bọn hắn khảm cùng một chỗ tay của hắn rất dày rộng, nắm lấy đi có một loại không nói ra được cảm giác an toàn, đến mức Trần Tịch chính mình cũng quên nàng vốn nên là cực kỳ bãi xích cùng người khác thân thể tiếp xúc. Nàng liền như thế phát giang ốc, tùy ý hắn lôi đến bên trong siêu thị bộ nghỉ ngơi vị trí. Nam nhân bị Trần Tịch ngồi vào trên ghế salon, hướng nàng nói thứ gì, biểu lộ có chút do dự, nhưng quan tâm cùng lo lắng lại là viết lên mặt, đáng tiếc nàng cả người đều đã là ngớ ngẩn trạng thái, cũng không có nghe thấy. Thẳng đến Nhan Phong rời đi, thính giác khôi phục, ý thức trở lại não hải, Trần Tịch có thể cảm nhận được chính mình cái kia nóng lên gương mặt cùng không ngừng run rẩy thân thể, thậm chí trong lòng thế mà còn nổi lên từng kia chưa bao giờ có cảm xúc, cái này khiến nàng cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Loại cảm xúc kia rất kỳ quái, ngọt ngào bên trong mang theo từng kia chua xót, giống như là dính mật ong xanh kết, để cho người ta đầu não có chút mất đi, lại cũng không cảm thấy khó chịu. Có thể hết thảy sợ hãi đều là bắt nguồn từ không biết, Trần Tịch có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống đến bây giờ cũng là bởi vì nàng có cực độ mẫn cảm bản thân bảo hộ ý thức, nhưng bây giờ loại ý thức này có vẻ như đang bị loại kia xa lạ cảm xúc xâm lấn, thôn vệ, tan rã. Thiếu nữ dùng sức lung lay đầu, cắn bên dưới đầu lưỡi, mùi máu tươi cùng cảm giác đau liền đưa nàng kéo trở về hiện thực, cặp kia hốt hoảng con ngươi cũng lần nữa khôi phục ngày xưa lãnh đạm. Chỉ là có chút đồ vật, có vẻ như đã bị cải biến. Trần Tịch bắt đầu dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh, không bao lâu liền tại một số không ăn kệ hàng bên cạnh phát hiện lén lén lút lút nam nhân. Thân sắc khẩn trương, một bên hướng mua sắm trong xe để đó đồ ăn vặt còn vừa không quên bụng trộm nhìn xem xung quanh có người hay không. Trần Tịch không khỏi nghĩ đến, nếu là thật có người trông thấy lúc này Nhàn Phong lời nói, có thể hay không coi hắn là làm kẻ trộm bắt. Bất quá nàng cái này tưởng tượng khẳng định là không có cách nào nghiệm chứng bởi vì lúc này Nhan Phong chạy tới quầy thu ngân, giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, một thanh nâng lên một đống lớn đồ ăn vặt để lên bàn. Hắn đang làm cái gì? Thiếu nữ không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Theo từng phần đồ ăn vặt bị coi là tốt sổ sách, nghi ngờ của nàng cũng liền giải quyết dễ dàng. Tại cái kia một đống dùng cho che giấu đồ ăn vặt phía dưới, vậy mà để đó một lớn một nhỏ hai cái đóng gói nữ tính vật dụng, lấy nàng thị lực không khó coi ra, trong đó kia một túi là băng vệ sinh, một cái khác túi là băng vệ sinh đầu. Phụ trách thu ngân nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem cái kia một đống đồ ăn vặt cùng dưới đáy cất giấu đồ vật, tự nhiên cũng là ngầm hiểu, bất động thanh sắc coi là tốt giá tiền, vừa định nói chuyện, chỉ thấy Nhan Phong đem một bên lớn đỏ thấm đường cầm tới, có chút lúng túng hỏi, cái kia, còn có cái này ta cũng muốn, lại có là, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái này còn có cùng loại noãn bảo bảo túi trường nóng loại hình đồ vật sao? Cùng lúc đó, cách đó không xa Trần Tịch nhìn xem Nhan Phong cái kia một bộ vụng về bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khoe miệng cong lên, lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, tựa như băng sơn hòa tan, lại trắng hơn tuyết sen ba phần. Chương 17. Xoa xoa bụng cho nên nữ sinh bà con xa tới thời điểm đều sẽ đau lắm hả? Không biết bao lâu trước kia, Nhan Phong liền hỏi qua Cố Khuynh vấn đề tương tự. Khi đó nữ nhân nghiêng đầu nghĩ, rất là chăm chú đáp, tùy từng người mà khác nhau, có chút nữ sinh dễ dàng mát liền thường xuyên đau nhức, có chút nữ sinh tố chất thân thể tốt, giống như ta, liền trên cơ bản không thế nào đau nhức. Nghe vậy, Nhan Phong liền tiếp theo truy vấn, vậy nếu là đau nói, đại khái là nhiều đau nhức đâu? Lấy được trả lời gọn gàng dứt khoát. Bình thường, dù sao ta không thế nào đau. Trở lại hiện thực, hắn cảm thấy Cố Khuynh nói lời đơn thuần đánh rắm. Vừa về tới nhà Trần Tịch liền trực tiếp nằm ở trên ghế salon, bưng bít lấy bụng dưới cuộn thành một đoàn, đau cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, chỗ nào giống cảm giác đau bình thường dáng vẻ. Đoán chừng là vài ngày trước gặp mưa thời điểm cảm lạnh. Nhan Phong có chút tự trách, đành phải trước nấu điểm nước đường đỏ, đồng thời còn không quên thuận tay tại tiểu cô nương trên quần áo dán hai cái nón bảo bảo. Lúc này đã là muộn 8 điểm, màn đêm đã rơi xuống, hắn nhìn xem chau mày Trần Tịch, hỏi cái rất ngu ngốc vấn đề. Thật đau lắm hả? Trả lời tự nhiên là hoàn toàn như trước đây trầm mặc, chỉ là nghe lời này, gương mặt của thiếu nữ cũng càng tái nhợt mấy phần. Cho Trần Tịch cho ăn xuống nước đường đỏ, chăn lông cũng đắp kín đoán bảo bảo càng là đổi hai lần, có thể thiếu nữ sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, nhìn ngược lại càng thêm khó chịu. Trong trí nhớ Bạch Hy chưa từng có yếu ớt như vậy thời điểm, cho nên khi hắn trông thấy Trần Tịch cái kia mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng thời điểm, tâm đều nhanh vỡ thành vài cánh. Làm sao bây giờ? Bất lực Nhan Phong đành phải lên mạng xin giúp đỡ độ đường. Nữ sinh đau bụng kinh có thể làm sao làm dịu? Lấy được trả lời tương đối phía quan phương, cái gì tâm lý an ủi, uống thuốc, xin giúp đỡ bác sĩ đều lấy ra, hắn sợ đợi chút nữa sẽ nói ung thư điểm báo cái gì, đành phải hướng xuống mở ra đám dân mạng trả lời. Trên cơ bản đều là biện pháp cũ, hắn đều dùng qua, bất quá tiếp tục hướng xuống lật, ngược lại là có một đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn. Ta trước đó đến gì thời điểm, lão công cho ta vớt vớt bụng, một hồi liền đã hết đau. Thêm một, ta trước mấy ngày đau bụng chịu không được, bạn trai hơn nửa đêm giúp ta bỏ, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng thật có hiệu quả. Thật sao? Lần sau ta cũng muốn để cho ta bạn trai thử một chút, đáng tiếc ta không có đối tượng gặp gỡ. Vò bụng. Nhan Phong nửa tin nửa ngờ, mắt nhìn một bên thống khổ vạn phần thiếu nữ, do dự một phen, cuối cùng cũng không có hạ thủ được. Hẳn là còn có những biện pháp khác đi, nam nhân tự đủ, đứng dậy liền đi làm túi trường nóng. Lúc này là muộn 10 điểm, Trần Tịch vẫn ở vào tra tấn bên trong. Nàng cảm giác mình bụng dưới đều nhanh bóp méo, giống như là đem một cây cương châm thẳng tắp đâm vào cái rốn bình thường đau, thậm chí riêng này chút còn chưa đủ, một bên đâm vào sẽ còn một bên quấy nội bộ huyết nục, mang theo bay tán loạn huyết hoa, có thể so với cổ đại tàn khốc hình phạt. Trung quanh tinh đang sợ, trầm mặc trầm trọng hơn sợ hãi của nội tâm, Trần Tịch giống như lại về tới buổi tối hôm đó, bị cái gọi là thân thích cho ném ra cửa chính, co quắp tại Nhan Phong cửa ra bảo, lẻ loi trơ trọi chờ đợi người khác bố thí. Nàng cực kỳ chán ghét loại này vô lực lại yếu ớt cảm giác, có lẽ là nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện, mỗi lần nàng đều hội giống con trong đêm mưa không nhà để về mèo con bình thường, liều mạng quận mình chính mình cái tia sớm đã ướt đẫm thân thể, khát vọng nhờ vào đó chậm lại ấm áp sói mòn tốc độ. Chợt, một cái ấm áp đại thủ duỗi tới, chậm rãi che ở mèo con cái trán, một chút xíu hướng về sau bước về, thay nàng xóa đi trên thân lưu lại vết nước. Có thể bụng hay là đau nhức. Tay kia quấy huyết nục cương châm cũng thành sắc bén lưỡi câu, khảm vào trong thịt, càng lôi kéo liền đau càng lợi hại, nàng đành phải lại cuộn mình một chút, hiển nhiên một cái tiểu hào biến thịt. Thẳng đến, bàn tay kia chụp lên bụng của nàng. Bàn tay quan hậu, lòng bàn tay ấm áp, tại từng đợt sản sạt tiếng ma sát bên trong, đem nhiệt độ một chút xíu đưa vào mèo con cái bụng. Cái tay kia giống như là tràn đầy ma lực, trải qua nó như thế một vò, cây gai kia tại trong thịt lưỡi câu cũng không biết khi nào mất tung ảnh, mặc dù đau đớn còn tại, nhưng tóm lại giảm bớt rất nhiều. xoa xoa, cảm giác đau cũng chậm chậm tiêu tán, mèo con thậm chí thoải mái ngáy lên, nguyên bản thân thể căng thẳng cũng dần dần trầm tĩnh lại, tùy ý bàn tay kia vớt ve chính mình yếu ớt nhất bụng dưới. Nói đến kỳ quái, rõ ràng là chỗ nguy hiểm nhất, bị địch nhân phát hiện một kích liền có thể mở ngược một bụng, có thể nói nhưng không có nửa điểm phòng bị ý tứ, ngược lại xê dịch hạ thân con, để theo vỏ dễ dàng hơn chút. Lúc này cảm giác đau sớm đã vô tung vô ảnh, có thể nó hay là không muốn để cho bàn tay kia cứ thế mà đi, phát giác được đối phương theo vỏ cường độ có chỗ giảm bớt, cái này xảo trá mèo con thậm chí còn cố ý nhíu mày, lấy lòng yêu cầu Trần An. Cũng may bàn tay chủ nhân đầy đủ ôn nhu, cũng đầy đủ giàu có kiên nhẫn, một mực canh giữ ở nó bên người, thẳng đến cảm giác đau biến mất, thẳng đến ý thức tiêu tán, thẳng đến ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi vang lên từng đợt bình ổn hô hấp. Nó ngủ thiếp đi. Tới tương phản Nhan Phong lại mệt quá sức. Chỉ gặp thứ nhất bên cạnh cầm điện thoại nhìn xem theo vỏ dạy học, một bên cách quần áo tập trung tinh thần xoa thiếu nữ bụng dưới. Thân hình của hắn hơi cao lớn, hết thể liền đều được xoay người tiến hành, hai canh giờ không gián đoạn xuống tới, đừng nói Trần Tịch khó chịu, hắn đều sắp bị hành hạ chết. Cũng may bỏ ra không phải là không có hồi báo, tiểu cô nương khóa chặt lông mày thế mà thật bị chính mình vỏ bên dưới tùng mấy phần, thân thể cũng không còn như vậy dùng sức cuộn tròn lấy, mà là có chút bung ra, thành bình thường nằm nghiêng tư thái. Nhan Phong đốn cảm giác vui mừng, dạy học xem hết cũng bỏ đi điện thoại, trong tầm mắt đều là tấm kia cùng trong trí nhớ tỉ tỉ cơ hồ giống nhau như lúc dung nhan, quỷ thần xui khiến, hắn thế mà vươn tay ra, sờ lên Trần Tịch cái đầu nhỏ. Nguyên bản hắn chỉ muốn thay nàng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, có thể đại khái là ti liên tâm tắc quá đi, vừa sờ ngẩng đầu lên liền không dừng được. Mà lại khó chịu lúc Trần Tịch thật tựa như một cái ngoan ngoãn mèo con, một bên hưởng thụ lấy sờ đầu còn vừa nhịn không được ngáy khò khò, thậm chí tại hắn có ngừng dấu hiệu thời điểm còn biết dùng đầu chắp chắp lòng bàn tay của hắn. Nam nhân bỗng cảm giác buồn cười, trong mắt nhu tình cũng nhiều mấy phần. Hơn nữa nhìn bình thường cái kia tránh xa người ngàn dặm băng sơn thiếu nữ ở trước mặt mình lộ ra như vậy nhu thuận bộ dáng, cũng là một loại khác hưởng thụ. Đương nhiên, hưởng thụ chỉ là nhất thời chờ hắn liên tục xoa nhẹ mấy giờ. Vừa dự định rút ra bàn tay thời điểm liền hối hận. Nếu không phải đối phương cái kia vẫn mang theo vài phần tái nhợt khuôn mặt nhỏ làm chứng, Nhan Phong thậm chí muốn hoài nghi nàng có phải là đang giả bộ ngủ hay không. Mỗi lần chỉ cần hắn vừa có thu về bàn tay dấu hiệu, thiếu nữ đôi mi thanh tú liền đều sẽ hung hăng vặn ba một chút, hắn cũng chỉ phải lại đem lòng bàn tay dán đi lên, có thể lui tới nhiều lần đều là dạng này, khó tránh khỏi để Nhan Phong có chút buồn bực. Dù sao, eo của hắn cũng không quá tốt, một mực như thế bốn lên, dù là quét ra vận động viên tới cũng không được a. Có thể vừa có rời đi ý nghĩ, liên lại sẽ bị trong tầm mắt thiếu nữ nhu thuận bộ dáng cho trực tiếp bỏ đi rơi, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi Trần Tịch ngủ. Đưa tay sắn quá ít nữ gầy yếu sống lưng bàng, ôm lấy cái kia một bộ nhẹ nhàng thân thể, Nhan Phong nhịn không được ngáp một cái, cất bước đem nó đưa về gian phòng. Lúc gần đi hắn nhìn thoáng qua, thiếu nữ nằm ở trên giường, buồn ngủ thơm ngọt, chắc hẳn đêm nay cũng sẽ là một trận ấm áp mộng đẹp. Chương 18. Trên người hắn hương vị thế nào? Ngày kế tiếp buổi chiều, Nhan Phong còn tại trước bàn máy vi tính xử lý trước đó chưa kịp giải quyết văn bản tài liệu, ngẩng đầu liền đón nhận thiếu nữ ánh mắt, đối phương đang lặng lặng đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt lãnh đạo, ngươi chừng nào thì cho ta học bù. Nhan Phong trừng mắt nhìn, lập tức đứng dậy cười làm lành nói, à, thật có lỗi à, ta trước đó bận quá đều quên chúng ta. Hiện tại bắt đầu, được không? Thế là, nam nhân liền như vậy bất đắc dĩ giống như bắt đầu tiếp tục cả một buổi chiều học bù. Cho nên, thi nghiên cứu đề mục có cái gì không biết sao? Sánh vai cùng nhau ngồi, Nhan Phong nhìn xem hai người trước mắt bài thi hỏi. Trần Tịch không nói lời nào, chỉ là vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, nghĩ nghĩ, đưa tay vạch ra trong đó một đạo đại để nói cái này. Nam nhân đem ánh mắt nhìn sang, suy nghĩ một phen. Phát hiện độ khó quả thật có chút lớn, chủ yếu là hắn đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, một lần nữa nhặt lên viết về quá khứ thật sự là có chút khó khăn. Cũng may đầu óc của hắn một mực rất không tệ, hoặc là nói, hắn có được hẳn là coi là cường đại nhất nao đỉnh cấp học phụ trợ thiết bị, độ đường. Chụp ảnh tìm kiếm để nhìn một chút lãng quên công thức cùng định lý, sau đó lại chia nhỏ phá giải giải để mạch suy nghĩ, cuối cùng kéo dài đến để làm, đem giải để phương pháp cho thiếu nữ vớt thuận, mặc dù ở giữa có chút gập ghềnh, nhưng coi như không tệ. Chí ít Trần Tịch nghe xong là nhẹ gật đầu, sau đó lại đưa tay chỉ xuống một đạo khác đề. Vậy cái này đâu? Nhan Phong không có quá thấy rõ, đem thân thể sẽ tới, thoáng gần sát, hỏi ngược lại, cái nào? Hắn ngẩng đầu, cùng Trần Tịch bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao, thiếu nữ giấu kín tại trong lồng ngực trái tim đột nhiên va vào một phát ngực, ngay sau đó chính là một trận lại một trận nhẹ nhót. Vừa mới một khắc này, nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy nam nhân cái kia tuấn giật bên ngoài, bọn hắn thậm chí gần đến để nàng có thể nghe thấy trên thân nam nhân tán phát hương vị. Đó là một loại kỳ quái mùi, không thể nói tốt bao nhiêu nghe, nhưng chính là để nàng nhịn không được nhiều người hai lần. Hắn cơ hồ là chủ động đánh tới, có thể kỳ quái là Trần Tịch cũng không có bất luận cái gì vô ý thức lui lại hành vi, mà là ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Nhan Phong gương mặt kia, nhìn xem hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhìn xem hắn tại trước mắt mình phất tay, nhìn xem. Tiểu Tịch. Ý thức trở lại não hải, thính giác lại một lần nữa phục hồi như cũ, Trần Tịch cuống quýt gật đầu, đã thấy nam nhân chính nghi ngờ nói, ta vừa mới hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, là thân thể có cái nào không thoải mái sao? Thiếu nữ xem xét không thể nghe thấy nuốt ngụm nước miếng, lắc đầu. Tập trung vào a. Nhan Phong tiếp tục kiên nhẫn phụ trách cho nàng tiến hành giảng giải. Có thể nàng lại một chữ cũng không nghe lọt hay. Một loại xa lạ cảm xúc xông vào trong lòng, để nàng đỗng cảm giác một trận bất an, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể đào thoát. Nhịp tim tại gia tốc, mạch quản bên trong huyết dịch chảy xiết không chỉ, khuôn mặt thanh lãnh cũng lộ ra từng kia xem xét không thể nghe thấy ửng đỏ, hết thảy đều để nàng cảm giác được không gì sánh được sợ hãi. Thế giới của nàng là chính nàng một tay chế tạo, thân thể của nàng cũng là nàng có khả năng một tay khống chế bất luận cái gì không nhận chính mình khống chế đồ vật đều sẽ bị nàng chỗ xa lánh, xóa đi. Nhưng bây giờ, nàng cái kia không gì sánh được quen thuộc thế giới lại ngay tại sụp đổ, thân thể cũng bắt đầu càng phát ra thoát ly khống chế của nàng phạm vi, nàng cũng không biết đây hết thảy là từ lúc nào phát sinh, nàng có khả năng duy nhất rõ ràng chính là không có khả năng tiếp tục nữa. Chỗ ngồi cùng gạch men xứ lẫn nhau ma sát, thả ra một đạo âm thanh chói tai, thiếu nữ giống như một cái chim sợ cảnh cong, chính thở hổn hển, nhìn trước mắt không biết làm sao nam nhân. Sao? Sao rồi? Nhan Phong bị giật nảy mình, giảng thật tốt, làm sao đột nhiên liền đến như vậy? Chẳng lẽ là mình vừa mới nói sai cái gì? Nhưng hắn không có a. Đang lúc hắn tại bản thân tỉnh lại thời điểm, Trần Tịch lại không biết khi nào đã khôi phục trước đó trạng thái, mà không đổi sắc một lần nữa ngồi trở về. Không chút, ngươi tiếp tục nói a. Thiếu nữ thanh âm vẫn như cũ nghe không ra tình cảm gì, làm cho Nhan Phong không hiểu ra sao. Bất quá học bù vẫn là phải tiến hành tiếp, phía sau cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì, chỉ là có một đạo đề có chút khó, hắn tìm kiếm cũng không có tìm ra đến, quả thực là nhíu mày nghĩ một lát. Mà Trần Tịch thì ngồi ở một bên, vội vàng giải quyết trong đầu không hiểu hiện ra ý nghĩ. Tại sao phải? Nàng vụng trộm mắt nhìn bên cạnh nam nhân, vẫn như cũ như vậy tuấn giật phi phàm, chính chuyên tâm nghiên cứu đề mục, nhìn tựa hồ không đếm xỉa tới những chuyện khác. Vậy có phải? Nuốt xuống trong miệng bài tiết nước bọn, tràn đầy mồ hôi bàn tay không tự giác nắm chặt, Trần Tịch diện không đổi màu hướng về sau nghiêng thân thể, lại từ từ tiến tới nam nhân phía sau. Người nhẹ, người nhẹ, người nhẹ. Ta nghĩ đến. Nhan Phong đột nhiên ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về phía vội vàng ngồi thần thiếu nữ, trong lời nói mang theo rõ ràng hưng phấn. Đề này ta giải đi ra tiểu tịch ngươi nhìn, đây dạng này cảm giác hưng phấn đi qua. Nam nhân vừa rồi phát giác thiếu nữ không thích hợp, vội vàng quan tâm nói, ấy, tiểu tịch, mặt ngươi làm sao như vậy đỏ? Có phải hay không lại khó chịu? Trần Tịch thì trừng mắt nhìn, đưa tay đem bên hai mái tóc phật đến sau đầu, dưới bàn giấu kín nắm đấm gấp lại tùng, như là băng sơn giống như lạnh lùng gương mặt xinh đẹp lộ ra cái lạnh nhạt cười nhạt, không có việc gì. Hoặc bù kết thúc, nhưng Trần Tịch tựa hồ cũng không tính cứ thế mà đi, mà lại như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nói đến, cái này còn giống như là nàng lần thứ nhất đi vào nam nhân gian phòng. Hắn ở rất đơn giản, thậm chí có thể nói bên trên là biết ngoái, toàn bộ phòng ở đục lỗ nhìn lại chỉ có một cái giường, một bộ cái bàn, cùng một máy máy tính, cùng một thanh guitar. Ngươi hội đạn cái này sao? Trần Tịch chậm rãi đi hướng nơi hẻo lánh, chỉ vào thanh kia sạch sẽ guitar hỏi. Nam nhân nghe vậy, quay đầu đi, ánh mắt tại tiếp xúc nhạc khí một khắc này trở nên nhu hòa một chút, lập tức xấu hổ cười cười, đáp, ân, học qua một chút xíu. Nhan Phong đứng dậy, tiến lên đem thanh kia guitar cầm trong tay, đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, giữa lông mày mang lên một chút phiền muộn. Thật lâu không bắn. Thở dài một tiếng qua đi, nam nhân liền ôm guitar ngồi về trên giường, ngón tay dài nhọn chậm rãi chớp động, nhạc khúc liền tùy theo vang lên. Đó là Trần Tịch lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nghe thấy guitar thanh âm. Nàng không biết đó là một bài như thế nào từ khúc, chỉ biết là nó nghe có chút không hiểu yêu thương. Cùng với cái cuối cùng hợp âm âm cuối, đàn tấu kết thúc. Thủ khúc này kêu cái gì? Trần Tịch hỏi. Không nghe thấy hoa tên. Nhan Phong khỏe mắt có chút mang theo một chút ảm đạm xuống ánh sáng, thở dài một tiếng, cười khổ nói, rất sớm trước kia ca, ta sẽ chỉ bài này, thời gian quá dài không có chạm qua guitar, cũng đều nhanh quên đi. Hắn nói dối. Guitar bên trên không có một chút xíu cho bụi, nhất định là bị tỉ mỉ bảo dưỡng, dù là hắn bình thường không bán, cũng không có khả năng một lần bất động. Mà Trần Tịch thì nhìn xem thanh kia guitar, không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc hồi lâu, vừa rồi một lần nữa nhìn về phía nam nhân, từng chữ từng câu nói, dạy ta đạn. Chương 19. Guitar cùng thư tịch Nhan Phong ngạc nhiên, mắt nhìn trong tay guitar, mới có thể tâm cười một tiếng, đứng dậy đem nó thả lại chỗ cũ, sau đó xoay người cười tủm tỉm nói, muốn học. Trần Tịch gật gật đầu. Học gậy đàn guitar thế nhưng là rất khó. Nhan Phong nói, đem ngón tay phóng tới trước mặt thiếu nữ, cố ý lộ ra đầu ngón tay, phía trên là từng tầng bao trùm lấy vết chai. Ta nhớ được khi đó luyện đàn, có thể đau, tay đều vạch ra máu, mụ mụ ngươi lúc đó đau lòng không được, còn hung hăng khuyên ta nói không để cho ngôn ngữ em nghỉ. Nhan Phong đông nhiên trầm mặc bên dưới, nhìn thoáng qua trên đất guitar, lại lần nữa nhìn về phía trước người thiếu nữ. Thật muốn học. Trần Tịch lại gật đầu một cái. Vậy ta quay đầu cho ngươi tìm lao sư đi. Nhan Phong bất đắc dĩ nói, hiện tại ngươi hay là trọng yếu giai đoạn, còn muốn đối mặt thi nghiên cứu, muốn lấy việc học làm trọng. Ta học đồ vật rất nhanh. Thiếu nữ ngay sau đó nói ra, huống hồ ta cũng không muốn để cho ngươi hoa phần này tiền, chúng ta có thể giống học bù mở dạng, có thời gian ngươi dạy ta liền tốt. Giống như là sợ hắn sẽ không đồng ý, thiếu nữ vẫn không quên tại cuối cùng bổ sung một câu, ta sẽ cố gắng học cũng sẽ không ảnh hưởng thành tích. Nhan Phong có chút khó khăn. Trần Tịch đây là lần đầu chủ động cầu chính mình hỗ trợ, bình thường thanh tâm quả dục tiểu cô nương khó được có mới hứng thú yêu thích, hắn vô luận như thế nào đều muốn ủng hộ một chút. Nhưng vì khó khăn điểm cũng là không phải sợ sệt đối phương sẽ bởi vì luyện guitar chậm trễ thời gian học tập, mà là hắn không rảnh a. Bình thường liền đã bận bịu phải chết, thứ bảy chủ nhật còn thường xuyên phải giải quyết không làm xong công tác, ngay cả học bù hắn đều chỉ có thể bất thời gian đi ra, nơi nào còn có công phu đi dạy nàng gảy đàn guitar. Nhưng khi hắn nhìn về phía tấm kia cầu xin khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, trước mắt lại là trở nên hoảng hốt, giống như là từ đối phương trong mắt thấy được nhiều năm mình trước kia. Thở dài một tiếng, không có cách nào, hắn lại đành phải một lần nữa cầm lấy thanh kia guitar, nhìn Trần Tịch một chút, nói ra, à, ta thời gian ở không nhiều, cho nên không có khả năng tùy thời tùy chỗ dạy ngươi, hôm nay chỉ dạy cho ngươi cơ bản nhất tri thức, tại không chậm trễ thời gian học tập tình huống dưới, không có việc gì có thể luyện nhiều một chút, hiểu chưa? Rằng đạo lý, Nhan Phong kỳ thật cũng không cảm thấy Trần Tịch hội khắc khổ luyện đàn, dù sao ai cũng trẻ tuổi có thời điểm, cũng đều 3 phút nhiệt độ qua, xúc động nhất thời, có thể tiếp nhận. Tựa như hiện tại, buổi sáng vừa còn nói nhớ học đàn, buổi chiều tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng ở trong phòng quanh đi quẩn lại. Bình thường việc học bận rộn, khó được có rảnh, Trần Tịch tự nhiên là suy nghĩ nhiều nhìn xem phòng ở cấu tạo về phần có hay không mục đích khác vậy liền không được biết rồi. Nhan phòng ở không lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng, hai phòng ngủ một phòng khách, sửa sang cũng tương đối giản lược, không có gì thú vị địa phương, chứ. Đại thúc, cái kia phòng nhỏ là làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào thiếu nữ hỏi. Nhan Phong quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái gì phòng nhỏ? Tận cùng bên trong nhất gian kia, tới gần ban công. Úc, ngươi nói cái kia a? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười hồi đáp, cái kia vốn là đời trước chủ hộ trồng hoa địa phương, ta tới về sau liền đem nó cải tạo một chút, dùng để thả ta trước đó nhìn qua sách. Trần Tịch nghi hoặc, ngươi rất thích xem sách sao? Chỉ là trước kia Nhan Phong hơi có cảm khái giải thích nói, tuy nói là từ nhỏ đã thành thói quen, nhưng trưởng thành cũng liền không có thời gian nhìn. Nói đến đây, nam nhân dừng một chút, tiếp lấy cười nói, bất quá ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói ngược lại là có thể vào xem, chứ có chút chen bên ngoài không có gì khuyết điểm, vậy nhưng cất giấu ta rất nhiều năm trước kia chân tàng sách tới. Trần Tịch cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi lui ra ngoài, đi hướng trong góc cái kia phiến không đáng chú ý tiểu môn. Đẩy cửa vào, nàng giác quan thứ nhất thụ là kinh ngạc, ngay sau đó chính là xoang mũi bị cho bụi kích thích đằng sau sinh ra ngứa. A cắt. Thiếu nữ hắt xì âm thanh tỉnh lại nam nhân phủ đuổi ký ức, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình có vẻ như cực kỳ lâu không có đi quét dọn cái kia gian phòng liền vội vàng đứng lên, từ một bên cầm cây chổi liền vào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, quên cái này đã lâu không đến. Nhan Phong một bên lúng túng quét dọn, một bên cười khổ nói, tiểu tịch, ngươi muốn hay không đi ra ngoài trước chờ một lát. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem nam nhân ở một bên bận rộn, Trần Tịch lại quay đầu liếc qua phòng của hắn thành kia sạch sẽ đi ta, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Nàng vốn là đối với lòng người nhìn rõ cực kỳ mất cảm. Từ đến nơi này về sau Nhan Phong liền không có làm sao lừa qua nàng, nếu là lừa, liền nhất định là không muốn để cho tự mình biết một ít sự tình. Về phần xảy ra chuyện gì, nàng đại khái có thể đoán được, nhìn hắn như vậy bảo bối thanh kia guitar, đoán chừng là cùng mẫu thân có quan hệ lớn lao. Nàng không muốn đào sâu phía sau này cố sự, nàng bây giờ càng muốn vào hơn đến cái gọi là trong phòng riêng, đọc hắn từng nhìn qua thư tịch, nhìn hắn từng nhìn qua cố sự. Cũng may hiện thực như nàng mong muốn, Nhan Phong bức bách tại xấu hổ, rất nhanh liền hoàn thành công tác vệ sinh, ngay sau đó liền đem thiếu nữ cho một lần nữa đón vào. Ngươi tùy tiện nhìn, ta gấp đi trước a. Có việc lại gọi ta. Quẳng xuống câu nói này, nam nhân liền một lần nữa trở về gian phòng, cùng công tác tiếp tục vật lộn. Lúc đó, Trần Tịch chậm rãi vào nhà, đánh giá đến cả khoảng cách ở giữa. Kỳ thật nói là gian phòng, chẳng nói là một cái cải tạo gian tạp vật. Không gian không lớn, chật hẹp lại dài, đổi lại bình thường đại khái cũng chỉ có thể dùng đến thả chút không có ích lợi gì đồ vật, mà bây giờ bị lấy ra bày ra giá sách, vậy mà lộ ra càng phù hợp. Đi đến bên trong nàng mới phát hiện, nguyên lai chỗ này địa phương không lớn, thế mà cất giữ nhiều sách như vậy, lớn đến xạ kẻ sập dở toàn tập, nhỏ đến a suy manga, có thể nói là chủng loại phong phú. Rực rỡ muôn màu. Trần Tịch hoài chứ trong lòng hiếu kỳ, tùy tiện rút ra trong đó một bản tiểu thuyết khoa huyễn lật vài tờ. Nhưng nàng bình thường đều không có gì đọc sách kiên nhẫn, cho nên chỉ là tiện tay lật ra mấy lần liền đem nó lấp trở về, một lần nữa đổi một quyển khác đọc lấy đến. Nam nhân đọc sách khẩu vị có vẻ như tương đối nhiều biến, nhưng chủ yếu vẫn là tập trung ở truyền thống văn học, nàng tận khả năng nhiều đọc qua những cái kia sách cũ, thẳng đến Nhan Phong cứ gọi nàng ăn cơm, vừa rồi ý thức được đã qua cả một buổi chiều thời gian. Đem trên tay thư tịch trả về chỗ cũ, thiếu nữ vừa định quay người rời đi, trong tầm mắt liền xuất hiện một bản hơi có vẻ cổ quái thư tịch. Theo lý thuyết bình thường sách mặt bên đều sẽ có tên sách tác giả loại hình đồ vật, cho dù là nhỏ nhất mạn gà cũng sẽ nghĩ hết biện pháp ở phía trên in lên một chút ấu biểu tượng, có thể bản này sách cũng không có. Nó mặt bên không tệ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tân trang, bị kẹp ở hai quyển nặng nề trong thư tịch ở giữa, nhìn tựa như là một cái dùng để cô lập sách tấm. Vị trí của nó cũng rất kỳ quái, bị đặt ở giá sách tận cùng dưới đáy, một tên cũng không để lại tâm căn bản sẽ không chú ý tới địa phương, chỉ có như vậy địa phương, phía trên của nó cũng bị nam nhân dùng những vật khác che lại kín, dùng cho che chắn cho bụi. Trần Tịch đem nó từ trong giá sách chậm rãi rút ra, nhìn xem nó cái kia trống không trang địa, khoe miệng cong lên một vòng rào hoạt ý cười. Chương 20. Nhật ký mở ra quyển kia sách đập vào mi mắt là liên tiếp tiêu chuẩn văn tự cách thức. Năm tháng ngày thêm thời tiết, phía dưới là từng đoạn nghĩ linh tinh chữ nhỏ, không cần nghĩ đều biết này sẽ là cái gì. Trần Tịch cũng không có làm tức lựa chọn xem xét, mà là từ bên cạnh cầm một bản tương đối dày sách đi ra, đem quyển nhật ký kia kẹp ở bên trong, lại tiếp tục tìm kiếm mặt khác vật có ý tứ. Rất đáng tiếc là, Nhan Phong có vẻ như chỉ viết quyển này. Đem kẹp lấy nhật ký thư tịch ôm vào trong ngực, thiếu nữ ở không ngừng sao động nội tâm, chậm rãi đi đến nam nhân trước cửa, giống như là dĩ vãng như vậy biểu lộ đạm mạc nói, có chuyện gì sao? Nhan Phong buông xuống con chuột, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, liếm liếm phát khô bờ môi, thế nào? Ta muốn mượn bản này trở về nhìn. Trần Tịch chỉ trong ngực thư tịch, tiếp lấy nói bổ sung, chỉ là rảnh rỗi thời điểm muốn nhìn. Trong dự đoán nàng sẽ ở nói ra câu nói này sau đạt được đối phương thuận miệng đáp ứng, sau đó quay đầu liền đem quyển nhật ký này giấu đi, lưu đến tôi vụng trộm xem xét. Có thể không như mong muốn, Nhan Phong chỉ là quét mắt quyển sách kia liền hơi nhướng mày, đứng dậy đến gần, sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi làm sao đem cái này lấy ra? Nam nhân thân hình dần dần tới gần, ánh mắt cũng càng phát ra sắc bén, tựa hồ hết thảy đều đã vượt ra khỏi thiếu nữ khống chế. Mắt thấy Nhan Phong liền muốn đưa tay đi lấy ngược mình sách, Trần Tịch liền tranh thủ nó gắt gao để lại, quay người tránh né. Động tác này để Nhan Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không tiếp tục cắt đoạn, mà là nhún vai, hỏi, thật rất muốn nhìn. Trong chốc lát, lựa chọn bày tại Trần Tịch trước mặt. nàng cũng không biết đối phương là thế nào nhìn ra chính mình trộm quyển nhật ký kia, cũng không biết trong nhật ký đến cùng biết cái gì, càng không biết chính mình phải chăng đã bước vào Nhan Phong sẽ không làm người biết lôi khu. Càng là bề ngoài hiền lành người, trong lòng thì càng cất giấu dã thú hung mãnh, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hậu quả chính là nàng không cách nào tưởng tượng. Chỉ là mấy ngày ấm áp cùng buông lỏng, liền để nàng đem đơn giản như vậy dễ hiểu sinh tồn đạo lý đều quên hết. Do dự, giằng co, cuối cùng, nàng hay là tại chọc giận và thuận theo ở giữa lựa chọn người sau, cắn răng, tâm không cam tình không nguyện đem sách đưa tới. Trang địa tiếp xúc đối phương bàn tay một khắc này, nàng thậm chí đã làm tốt bị lại một lần nữa vứt bỏ chuẩn bị. Có thể càng thêm ngoài dự liệu chính là, Nhan Phong thế mà không chút để ý quyển kia kẹp lấy nhật ký sách, thậm chí còn không hoàn toàn cầm trong tay liền lại lần nữa giao cho thiếu nữ. Sau đó tại nàng bộ kia hơi có vẻ kinh ngạc vẻ mặt sờ sờ cái mũi của mình, giải thích nói, bách niên cô độc kỳ thật không quá thích hợp ngươi nhìn, bên trong có chút liên quan tới tính nội dung tương đối, nam nhân lúng túng ho khan vài tiếng, tiếp lấy thu về bàn tay, cười nói, bất quá ta nghĩ lại, ngươi đều đã trưởng thành, cũng không cần lại nhiều thêm trông giữ, cầm lấy đi xem đi, nhớ kỹ đừng chậm trễ học tập liền tốt. Trần Tịch tiếp nhận sách, trừng mắt nhìn, trước đó nàng chỉ là muốn tùy tiện cầm một bản dạy một điểm sách dùng để ẩn tàng nhật ký, nhưng lúc này nhìn kỹ mới phát hiện phía trên lại thình lình viết bách niên cô độc bốn chữ lớn này. Liên tưởng đến trong đó xen lẫn bộ phận nội dung, lại nhìn về phía ánh mắt tránh né nam nhân, nàng lúc này mới hiểu được, nguyên lai Nhan Phong căn bản là không có phát hiện quyển nhật ký kia, hắn chỉ là xoắn suýt tại quyển sách này thôi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ liền nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, vậy ta có thể đem sách này cầm đi sao? Đương nhiên. 9 giờ tối, Trần Tịch đã giải quyết tất cả học tập nhiệm vụ, nàng lúc này đã sớm kìm nén không được hưng phấn trong lòng, trực tiếp từ giấu ở một bên trong túi sách lật ra quyển kia bách niên cô độc, từ đó rút ra Nhan Phong quyển nhật ký lật nhìn đứng lên. 2003 năm ngày 10 tháng 5 tình hôm nay miệng xin ba cái đường, nghe ruộng. Hôm nay ăn ba cái đường, rất ngọt. Trần Tịch. Nàng bỏ ra trọn vẹn 3 phút đồng hồ mới đem đoạn này mã hóa trò chuyện cho phiên dịch tới, có thể cái này có vẻ như chỉ là một đứa bé viết xuống đồ vật, không có ý nghĩa gì. Không đúng. Trần Tịch cẩn thận hồi tưởng, 03 năm thời điểm, Nhan Phong có vẻ như mới 6 tuổi. Ánh mắt một lần nữa đặt ở cái kia giấy ố vàng dương cùng siêu siêu mẹo mẹo trên chữ viết, thiếu nữ khỏe miệng giật một cái, tựa hồ hết thể đều có thể giải thích rõ. Nhưng căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc, nàng hay là kiên trì lật nhìn một hồi. Tiểu Nhan Phong nhớ nhật ký rất nhàm chán, trên cơ bản đều là sổ thu chi, cũng may hắn có vẻ như không quá ưa thích viết thứ này, cho nên thời gian khoảng cách rất lớn, lật vài trang thời gian liền từ 03 năm vượt qua đến 05 năm. Ngày 10 tháng 7, tình ta gặp được làm cho lân cận ở tỷ tỷ, nàng nhìn rất đẹp, người cũng ấm thịt nhu, một đôi mắt to kinh con người loẹ loẹ. Phúc! Trần Tịch nhịn không được, nên miệng lên một trận hiểu ý cười, nghĩ không ra bình thường nam nhân kia khi còn bé thế mà còn ngây ngốc. Nghĩ như vậy, thiếu nữ liền lật ra trang kế tiếp. Ngày 24 tháng 8 tình tỷ tỷ hôm nay mặc một đầu màu xanh da trời quân máy con, thật đẹp mắt, trưởng thành ta muốn lấy cưới nàng làm. Đoạn còn chưa xem xong liền bị thiếu nữ lật lại, một cố không hiểu chua xót cũng theo đó nổi lên, nàng cũng không muốn cùng chi tiếp tục xoắn xuýt, liền trực tiếp nhảy qua cái kia một tiền nhật ký. Ngày 1 tháng 9 tình trường học có văn nghệ hội diễn, tỷ tỷ lên này, nàng thật rất tốt nhìn, thật nhiều nam sinh đều nhìn ngây người. Ngày 12 tháng 9 âm tỷ tỷ cho ta làm ăn ngon, thế nhưng là quá cay, ta thực sự ăn không được, bất quá nàng hay là cười rất vui vẻ. Ngày 14 tháng 9, tỷ tỷ hôm nay cùng ta đi siêu thị. Ngày 20 tháng 9, tỷ tỷ cho ta làm. Ngày 3 tháng 10, tỷ tỷ. Trần Tịch Việt nhìn xuống liền càng khó chịu, Nhan Phong khi còn bé trong nhật ký cơ hồ biết tất cả đều là tỷ tỷ hai chữ, dù cho bút thể nó nớt, dùng từ đơn sơ, nhưng cũng đủ để nhìn ra một đứa bé tình cảm. Nhưng vì cái gì? Kẽ răng ma sát ở giữa vang lên một đạo cứng rắn thanh âm, Trần Tịch nhìn xem cái kia trong câu chữ từng cái tỷ tỷ chưa bao giờ cảm thấy cái từ ngữ này có như thế chói mắt qua. Trong lòng của nàng đỗng nhiên hiện ra một cái điên cuồng lại suy nghĩ ấu trí, đó chính là đem trên nhật ký mặt tất cả tỷ tỷ toàn bộ gạt đi, thay đổi. Ý nghĩ xuất hiện một giây sau, theo bản năng bản thân cơ chế bảo hộ liền để nàng từ trong mê loạn cuốn quýt thức tỉnh, thậm chí còn vô ý thức đem quyển nhật ký kia cũng ném ra ngoài, mang theo một trận tiếng vang sau rớt xuống đất. Sợ hãi trong lòng càng lúc khổng lồ, Trần Tịch cực kỳ chán ghét loại này thân thể không bị khống chế cảm giác, có thể nàng mỗi lần cũng đều rất hưởng thụ, luôn luôn không tự chủ và mê, tiếp lấy lại luôn muốn đến gần, đi tìm hiểu, đi cảm động lây, tựa như là hút 20, lên nghiện bình thường, không có thuốc chữa. Chương 21. Nói chuyện làm ăn vậy liền định như vậy, Nhan tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Mỗ ra tiệm cơm bên trong phòng, một cái bụng vệ nam nhân trung niên chậm rãi đứng dậy, hướng ngồi ở phía đối diện Nhan Phong vươn tay. Mà Nhan Phong thì cuốn quýt đứng dậy, hai tay nâng bàn tay của đối phương, cười nói, ta đây có thể đảm nhận đợi không được, Lục tổng ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ta chỉ là chúng ta công ty một cái viên chức nhỏ mà thôi, chân chính lao bản vẫn là chúng ta Cố tổng a. Nam nhân nói, ánh mắt nhìn về phía một bên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa đá. Chỉ gặp mặc đồ tây Cố Khuynh lúc này chính nằm nhõng trên mặt bàn, một bên chảy nước bọt một bên buồn ngủ thơ ngọt, không có chút nào chú ý tới một bên đã đàm luận thành buôn bán hai người. Nhan Phong lập tức nổi trận lôi đình, vừa định đá nàng một cước đem nó làm tỉnh lại, liền cảm nhận được trên tay chuyển đến một trận kỳ quái lực đạo. Ánh mắt nhìn về phía trước, được gọi là Lục tổng nam nhân chính chậm rãi tới gần, thấp giọng nói ra, "Nhan Phong, người ta đều là người thông minh, nhiều năm như vậy giao tình, ta lão Lục cũng liền không dối gạt người." Đối phương tinh minh ánh mắt đảo qua còn tại ngủ say nữ nhân, một lần nữa nhìn về phía Nhan Phong, "Đi theo ta đi, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, ngươi tại Cố Khuynh cái kia làm nhiều năm như vậy cũng không có thăng chức cơ hội, đến ta cái này, ta lão Lục hắc, không dám cho ngươi nói, mỗi tháng tiền lương ít nhất là ngươi bây giờ gấp ba. Ngoài định mức ta tái phát cho người tiền thưởng." Nhan Phong nghe vậy biến sắc, đưa tay rút ra, nhưng vẫn là lễ phép tính cười làm lành lấy, thanh âm cố ý phóng đại chút, "Này, Lục tổng liền ưa thích nói đùa, ta một cái viên chức nhỏ, ở đâu ra năng lực gì đâu?" Trong lời nói cự tuyệt ý vị hết sức rõ ràng, Nhan Phong nhìn về phía Cố Khuynh ánh mắt cũng mang tới mấy phần lo lắng, nhưng lúc này nữ nhân lại giống như là phải cứ cùng hắn đối nghịch bình thường, chết sống chính là vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đều nhanh phiền muộn rõ ràng không uống rượu, vì cái gì mỹ nữ này lão bản chính là một mực như thế ưa thích đi ngủ đâu. Nhan Phong còn đang suy nghĩ lấy, nhưng đối diện nam nhân lại có vẻ như không hề từ bỏ dự định, chỉ gặp nó đầu tiên là đánh giá một phen Nhan Phong ánh mắt biến hóa, sau lại liếc mắt vẫn còn ngủ say nữ nhân, tiếp tục nói, "Nhan Phong, ta cũng không phải là tại cùng ngươi nói đùa, dạng này, chỉ cần ngươi chịu đến thủ hạ ta công tác, ta có thể đem tại Vọng Hải thị công ty chi nhánh toàn quyền giao cho ngươi quản lý, thậm chí mặt khác yêu cầu." Lục tổng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cố Khuynh. Tiếp lấy hạ giọng tiếp tục mê hoặc nói, "Cho dù là nữ nhân, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi muốn không thể so với ngươi." Cố tổng xoa nói được cái này, Nhan Phong song mi hung hăng nhíu một chút, trong mắt không còn có nửa điểm hiền lành, mà là một loại tràn ngập địch ý canh gác. "Lục tổng, ta nghĩ ta nói đã rất rõ ràng, ta chỉ là một cái bình thường viên chức nhỏ, không có ngài nói tới lớn như vậy năng lực." Nghe vậy, Lục tổng khẽ miệng co quắp động bên dưới, thật cũng không làm sao sinh khí, như cũng chưa từ bỏ ý định nói, "Thật không có chỗ thương lượng." Nhan Phong không nói lời nào, chỉ là đứng tại chỗ, đem eo thẳng tắp. Thấy thế, đối phương thở dài một tiếng, giữa lông mày cũng mang tới vài tia phiền muộn, "Nhan Phong, ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ thật rất giống, đều như thế cố chấp, một dạng vô điều kiện tin tưởng nữ nhân, thế nhưng là nam nhân lời nói đến bên miệng cũng không nói đi ra, chỉ là lại thở dài, tiếp tục nói, "Nghe ta người từng trải này một lời khuyên, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có cái gì vĩnh hằng tình yêu, duy nhất vĩnh hằng bất biến đồ vật, cũng chỉ có tiền tài." Nhan Phong sắc mặt không thay đổi, chỉ là cảm xúc hơi có vẻ phức tạp. Gặp tình hình này, đối phương cũng chỉ đành đứng dậy thu thập quần áo, biểu lộ rất là tiếc hận, "Tốt à, người trẻ tuổi, đã ngươi có ý nghĩ của mình, vậy ta cũng không thể cưỡng cầu." Bất quá nam nhân đi hướng cửa ra vào, xoay đầu lại, nói tiếp, "Nếu là ngày nào ngươi đổi chủ ý liền chủ động liên hệ ta, công ty chi nhánh vị trí ta sẽ một mực giữ lại cho ngươi. Ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn, Nhan Phong, đừng đem chính mình cứ như vậy mai một." Lục tổng rời đi, bên trong phòng chỉ còn hai người. Nhan Phong ngồi trở lại trên ghế, thở dài, nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn Cố Khuynh tấm kia điểm tĩnh thủy nhan, trong tâm nhưng không có nửa điểm gợn sóng. Hắn buông tay, nghĩ vô vô nữ nhân khuôn mặt nhỏ, do dự một chút, bàn tay cuối cùng vẫn rơi xuống Cố Khuynh trên bờ vai, "Nên tỉnh, lão bản." Nô nữ nhân mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, gặp bên cạnh ý Nhan Phong liền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, nghi ngờ nói, "Ấy, đều đi rồi sao? Cái kia hợp đồng đâu? Đều giúp ngươi làm tốt rồi." Nhan Phong bất đắc dĩ, từ bên cạnh cầm bộ y phục choàng tại nữ nhân trên vai, nói tiếp, "Lục tổng cái này đơn cho không ít chỗ tốt, mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng lại cho chúng ta công ty tại Vọng Hải thị sinh ý đặt xuống con đường cơ sở." Nói thì nói như thế, hắn kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, đối phương chính là đang tận lực đem công tác của mình trọng tâm chết đi đến những thành thị khác, dù là hắn không đồng ý bị cái gọi là chiêu an cuộc làm ăn này cũng chỉ có thể tại đối phương dưới mí mắt tiến hành. Nhan Phong còn đang suy nghĩ lấy, nữ nhân ánh mắt lại đã sớm xa vào tại hắn tấm kia trầm tư dung nhan bên trong, nhìn thấy đi thần vừa rồi cười bên dưới, đưa tay khoác lên nam nhân cánh tay, "Tiểu Phong tử, ngươi đối với ta thật là tốt, bằng không, người ta liền trực tiếp đem công ty đều cho ngươi tốt." Nhan Phong nhìn xem trên cánh tay bàn tay, hơi nhướng mày, cố chấp đem nó đẩy ra. Tại nữ nhân ánh mắt u hoán kia bên trong không lưu tình chút nào nói, "Đừng nói giỡn, ngươi hay là lão bản, ta coi như ngươi vừa rồi không nói gì. Người ta không có nói đùa thôi vậy cũng không được." Nhan Phong thở dài, trầm mặc một hồi, vừa rồi bất đắc dĩ nói, "Kỳ thật ngươi vừa mới đều nghe thấy được, đúng không?" Nữ nhân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là bối rối cùng ấy nấy, cuối cùng thành lòng tràn đầy mừng rỡ, xem ra cái gì đều không thể gạt được Tiểu Phong tử đâu bất quá. "Ngươi là thế nào nhìn ra ta vừa ngủ?" Nhan Phong liếc nàng một cái, tiếp lấy mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi ngủ thời điểm hội chảy nước miếng." "Nhưng ta cố ý chảy nước miếng nha." Nữ nhân phản bác. "Ngươi đây chẳng qua là dòng suối nhỏ." Nam nhân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, đổi lại tình huống bình thường, sớm nên thành thác nước. Thấy mình cái kia vụng về ngụy trang bị nhìn thấu, Cố Khuynh cũng không có ý định lại tiếp tục kéo căng lấy trực tiếp xuống tới, cười nhỉ nó nói, "Vậy chúng ta Tiểu Phong tử một mực lưu tại người ta bên người, là vì cái gì nha? Nếu như không phải tiền, có phải hay không ham người ta sắc đẹp ấy nha 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 nha, đau 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 đau." Lời còn chưa nói hết, Nhan Phong liền đã bóp lấy nàng lỗ tai, trực tiếp đem nó kéo tới một bên. "Đúng vậy, ta là tục nhân, liền ưa thích tiền. Cố đại lao bản, ngài nếu là thật cảm thấy xin lỗi ta, thế thì không bằng cho ta nhiều càng càng tiền lương." Ngôn ngữ đem nghỉ, Nhan Phong giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy tiếp tục nói bổ sung, thuận tiện bình thường thiếu ngủ điểm rất thẳng. Chương 22. Thực sự không được ta liền gả cho hắn. Cố Khuynh về đến nhà, vào cửa bật đèn, đầu tiên là hai cước đá văng ra trên bàn chân giày cao gót, sau lại trực tiếp cởi áo khoác của mình, chỉ lưu lại một kiện ngắn tay ở trên người. Nàng rất mệt mỏi, mặc dù không biết một cái ưa thích mỗi ngày ngủ ngon người vì cái gì sẽ mệt mỏi. Đi vào hơi có vẻ tạm nhạt phòng ở, nữ nhân đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục xem lấy vừa mới đóng lại bột bà tin tức. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình cho nàng kéo vang lên cảnh báo, mặc dù tại Nhan Phong vừa tốt nghiệp không tìm được việc làm thời điểm là chính mình giúp hắn, có thể giống hắn dạng này người có năng lực, chính mình lại có thể lấy cái gì lưu lại đâu. Cố Khuynh cũng không thiếu tiền, đó là cái sự thật, gia cảnh của nàng mười phần hậu đãi, lại là độc nữ, phụ thân kinh doanh một nhà công ty ngoại mộc, dù là nàng mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, ăn chơi đàng điếm cũng đều đầy đủ phung phí cả một đời. Có thể nàng cũng không muốn làm như vậy. Phụ thân tiền lại nhiều, vậy cũng chỉ là chính hắn cùng Cố Khuynh không quan hệ. Sinh ra loại ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, nàng nếu là lựa chọn chỉ là một cái vui chơi giải trí không buồn không lo phú gia thiên kim, cái kia tương lai sinh hoạt cùng người yêu cũng liền một dạng mất đi quyền lợi lựa chọn. Điểm ấy, Cố Khuynh từ nhỏ thời điểm liền rất rõ ràng. Phụ mẫu chắc chắn sẽ có ý vô ý cho mình giới thiệu những cái này cái gì danh lưu tử đệ, mỗi một cái đều là cái gọi là thiên chi tiêu tử, muốn nàng bồi dưỡng tình cảm, dẫn đến nàng mỗi lần đều muốn đi cùng đối phương gặp mặt, khách sáo một phen, dù cho nàng cũng không muốn làm như vậy. Cho nên đại học tốt nghiệp, nàng liền lựa chọn trực tiếp đi ra sông sáo, xây dựng một công ty, chiêu binh mãi mã, sau đó bồi thường sạch sẽ. Bất quá Cố gia gia đại nghiệp đại, nói là đền hết kỳ thật cũng chỉ là nàng Cố đại tiểu thư 2 tháng linh dùng tiền mà thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng trải qua việc này, Cố Khuynh hay là rút kinh nghiệm xương máu, hướng về một mặt mộng bức Cố phụ mượn một khoản tiền, rất là tự tin. Bước lên ôm bắp đùi đường xá. Bởi vì cái gọi là không có thông minh đầu não, không có rắn chắc dáng người, không có cường đại năng lực, nhưng là nàng có tiền a. Nàng chỉ cần tìm được một cái có đầu óc, có dáng người, người có năng lực giúp mình làm việc kiếm tiền không được sao? Kết quả là, chú ý địa chủ gia ngốc quê nữ Cố Khuynh liền lại một lần bắt đầu nàng lập nghiệp hành trình. Sau đó nàng liền gặp không nghề nghiệp đồng học Nhan Phong, nghĩa vô phản cố đem đối phương lưu lại. Đây cũng là chính nàng cho là nhân sinh bên trong làm chính xác nhất một việc. Chỉ là nữ nhân thở dài, trực tiếp nằm trên ghế salon, nhìn xem trong diễn đàn dân mạng thổi nước tin tức, thật lâu, vừa rồi lấy hết dũng khí viết xuống một thiên xin giúp đỡ thêm mời. Tám u bọn họ tốt, ta là một tên đưa ra thị trường công ty nữ tổng giám đốc, ta bình thường luôn luôn ưa thích làm vùng tay trưởng quỹ, trong tay làm việc cũng đều giao cho ta một cái cấp dưới, thế nhưng là luôn có người muốn đào đi hắn, ta nên làm cái gì à? Thiếp mời một khi phát ra, trong nháy mắt nhất hô bách đứng, cái này khiến lần đầu phát bài viết Cố Khuynh lạc quá sức. Nhưng cẩn thận xem xét nàng lại xì hơi, nhiều lần như vậy phụ, trên cơ bản đều là đến nước kinh nghiệm 333, ngay cả một cái nghiêm chỉnh đều không có. Đang lúc nàng thở dài, dự định từ bỏ thời điểm, một thì dễ thấy hồi phục chợt đập vào mi mắt. Làm sao bây giờ? Vậy còn không đơn giản. Tăng lương không được sao? Cố Khuynh nghĩ nghĩ, cảm thấy ngược lại cũng có chút đạo lý, liền ở trong lòng đi xuống, dự định đến lúc đó để Nhan Phong mình tại trong thẻ lấy thêm một chút. Mà tiếp mời hồi phục nhưng lại chưa đình chỉ, ngược lại càng phát ra náo nhiệt. Lại nói, lâu chủ làm sao lại muốn đến đem tất cả làm việc đều giao cho cấp dưới a? Chẳng lẽ không sợ bị đâm lưng sao? Cố Khuynh xem hết bản này hồi phục, trừng mắt nhìn, đánh tiếp chữ nói không biết, hắn đi theo ta làm việc tư nhiều năm ta rất yên tâm. Nhưng đối phương nhưng vẫn là không tình nguyện lắm tin tưởng, tiếp tục hỏi, làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ không sợ hắn từ từ cầm quyền, trở tay đem ngươi đá ra công ty sao? Lời này ngược lại là bình thường, nhưng cũng tiếp chính là gặp Cố Khuynh cái này thần kinh không ổn định nữ nhân. Nàng chỉ là muốn tiếp lấy trả lời, có một chút chút sợ, dù sao lúc trước hắn liền đá ta nhiều lần, cái mông đều đá đau. Lời này vừa nói ra, thiếp mời trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, sau đó chính là liên tiếp các thức hồi phục. A, 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 ngoa tạo, người làm công đứng lên a. Cái gì đảo ngược thiên cương? Cấp dưới có thể ở công ty đá lão bản, ta làm sao lại mơ giấc mơ như thế? Trông thấy phía trên hồi phục, Cố Khuynh lập tức tới hào hứng, tiếp tục đánh chữ nói đúng, hắn không chỉ có đá ta, còn luôn yêu thích mắng ta, tựa như trước đó ta cùng tỷ muội đi ra ngoài chơi thời điểm mua quần áo đắt chút, trở về liền bị hắn mắng máu chó phun đầy đầu, nói cái gì đừng dùng linh tinh công ty thẻ. Khả năng hậu quả rất nghiêm trọng loại hình thiếp mời lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tiếp lấy lại là một trận huyên áo. Vô số hâm mộ ghen tị dân mạng bắt đầu biểu đạt cái nhìn của mình, thậm chí có chút còn đã nhận ra trong đó không thích hợp, hỏi nói các ngươi phát không có phát hiện, lâu chủ là nữ nhưng cấp dưới này là nam ấy, có hay không một loại khả năng. Cố Khuynh nháy mắt mấy cái, nhớ tới hai người lên đại học thời điểm quan hệ liền rất tốt, không khỏi khóe miệng cong lên, trong tâm ngọt ngào. Đúng lúc này, lại một đạo hồi phục hấp dẫn lực chú ý của nàng. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi cấp dưới này tăng lương hay là muốn đi ăn mắng khác, nên làm cái gì? Thiếp mời vừa ra, phía dưới đi theo liền có đáp lại. Làm sao bây giờ? Giao cho tôi. Lâu chủ bản thân là cái vung tay trưởng quỹ, cũng không có cái gì quản lý kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào cấp dưới kia làm việc, còn có thể bị hạ thủ mắng, nếu là thật bị đảo đi công ty kia coi như ly tán băng không xa đi. Vừa nhìn thấy giải thể, Cố Khuynh lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngón tay ngọc phi tốc đánh chữ nói vậy phải làm thế nào. Cũng may phía dưới hay là có đáng tin cậy một điểm dân mạng đối phương đại khái là đơn giản phân tích một chút Cố Khuynh tình huống, tiếp lấy đề nghị, lâu chủ, ngươi có suy nghĩ hay không qua để cấp dưới kia nhập cổ phần? Đem công ty bộ phận cổ phần xem như tiền thưởng phát cho đối phương, dạng này một có thể làm cho hắn lưu lại, hai còn tính là cho hắn ban thưởng, nhất tiễn xong điều à. Cố Khuynh hai mắt sáng lên, thầm nghĩ thật là một cái ý kiến hay, nhưng là cổ phần là ý gì? Lại là một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần nghịch thiên phát biểu, để thiếp mời bên trong chúng dân mạng từng cái ngốc trệ hồi lâu, không nói một lời. Ta nguyên bản chỉ cho là lâu chủ là vung tay trường quỹ, nhưng bây giờ ta biết chính mình sai, lâu chủ căn bản chính là địa chủ gia nha đầu ngốc không phải tỉ muội, ngươi cũng mở công ty ngay cả cổ phần cũng đều không hiểu. Tại đi bạn một fan tri thức bù lại phía dưới, Cố Khuynh cuối cùng tìm hiểu được cổ phần chia hoa hồng đại khái là có ý tứ gì. Nhưng khi nàng nói ra chính mình định đem toàn bộ cổ phần đều giao cho Nhan Phong thời điểm, lại gặp đến chúng đi bạn mãnh liệt phản đối. Bọn hắn thuyết pháp là như vậy, cho cấp dưới quá lãng phí, không an toàn, không bằng giao cho ta giúp lâu chủ đảm bảo chính là một bất quá nói đùa, tóm lại là nói đùa, hay là có không ít hảo tâm đi bạn cho Cố Khuynh phổ cập khoa học lên cổ phần khống chế tương quan tri thức, tỉ như nói cổ phần chuyển nhượng quá trình, tuyệt đối cổ phần khống chế, có thể sẽ vấn đề xuất hiện chờ chút. Nhưng Cố Khuynh lại chỉ cảm thấy phiền phức, nghe liền đầu to. Sau đó nàng liền dùng nàng linh quang kia đầu góc nghĩ ra một cái tuyệt diệu ý tưởng, không có chuyện, không cần sợ, thực sự không được ta liền gả cho hắn. Chương 23. Nảy sinh ngày kế tiếp. Nhan Phong tan việc, vừa đứng dậy đi ra phòng làm việc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc tự thân bên cạnh chậm rãi vang lên. "U, Tiểu Phong tử, trùng hợp như vậy, ngươi cũng vừa tốt tan tầm." Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp nữ nhân chính bản thân lấy làm việc ôn độ bộ, đứng tại cạnh cửa, lược thi phấn trang điểm, cố phán sinh yên nhìn lấy mình. Nam nhân trên dưới đánh giá đối phương một chút, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này khiến cô Khuynh hết sức hài lòng, thậm chí còn cố ý hướng phía trước ưỡn ngực. Cũng không có đợi nàng cao hứng bao lâu, chỉ nghe thấy nam nhân cái kia kinh ngạc lời nói, "Ngươi hôm nay thế mà không có về sớm." Cố Khuynh nguyên địa hóa đá, khóe miệng ý cười cứng ngắc lại rất lâu. Khả Nhan Phong cũng không để ý những này, làm việc với nhau nhiều năm như vậy, nữ nhân lại là cái thần kinh không ổn định ra hỏa, muốn làm cái gì hắn một chút liền có thể nhìn ra, dứt khoát cũng không còn vòng quanh, trực tiếp hỏi, "Nói đi, canh giữ ở bên ngoài phòng làm việc mặt một mực chờ lấy ta làm gì?" Nữ nhân khóe miệng đột nhiên co lại, nhưng vẫn là kiên trì nói sang chuyện khác, "Làm sao rồi, không có chuyện thì không thể cùng ngươi cái này tiểu phong tử nói chuyện sao? Đi thôi, vừa vặn hai ta hôm nay cùng một chỗ tan tầm, ta đưa ngươi về nhà a." Miễn đi, Nhan Phong lắc đầu, "Trước kia vẫn được, ta hiện tại tan việc còn phải đi đón Tiểu Hải, cùng ngươi không tiện đường." "Tiểu Hải?" Cố Khuynh lập tức cảnh giác lên, hai thai trong nháy mắt dựng thẳng lên, hỏi ngược lại, "Cái gì Tiểu Hải? Tiểu Phong tử ngươi chẳng lẽ lại có lão nương cùng những nữ nhân khác sinh con?" Nhan Phong nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ liếc nàng một cái gì gọi là có ngươi?" "Là ai? Trước đó không phải đã nói với ngươi thôi, là con của nàng. Hiện tại nàng không có ở đây, những thân thích khác cũng không nguyện ý tiếp nhận, cho nên liền do ta đến tạm thời nuôi dưỡng." Nam nhân nói, nghiêng người sang muốn cứ thế mà đi, lại bị đối phương trực tiếp rũa ra tay trắng, ngăn cản đường đi. Một trận kim loại lắc lư thanh âm vang lên, Cố Khuynh đem chìa khóa xe xách lên, khóe miệng cũng theo đó câu lên một vòng ý cười, "Không quan hệ, tỷ tỷ hôm nay lái xe dẫn ngươi đi tiếp Hải tử." Lúc đó, một bên khác, sau khi tan học 3 phút đồng hồ, Trần Tịch còn tại trong phòng học làm lấy bài thi, những học sinh khác cơ bản đều đi hết sạch, nàng cũng không thể nào gấp, ngược lại tâm như chỉ thủy giống như lưu tại nguyên điểm. Thằng đến bên người vang lên một trận liễu dĩu tiếng ồn ào. "Tịch Tịch, ngươi còn tại học nha?" Tiết Lan cũng không đi, chỉ bất quá cùng Trần Tịch khác biệt chính là, nàng là bởi vì ngủ quên. Nàng đứng người lên duỗi lưng một cái, tiếp lấy mân mê miệng nhỏ, ngẹo đầu nghi ngờ nói, "Tịch Tịch, ta có chút không hiểu rõ rõ ràng, chỉ cần ta nhìn thấy ngươi chính là đang cố gắng học tập, nhưng vì cái gì thành tích nhưng thủy chung để lên không nổi đâu? Nếu là Tịch Tịch ngươi cùng ta một dạng đần cũng là nói còn nghe được, nhưng là..." Tiết Lan mắt nhìn bên người trên tường thành tích xếp hạng, cùng đếm ngược trước vài thiếu nữ danh tự, sợ sệt bị thương đối phương tự tôn, không nói gì thêm nữa. Mà Trần Tịch lại tựa như không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ phối hợp nghĩ đến đề mục. Nhan Phong tới đón nàng cần cưỡi xe chạy bằng điện, từ chỗ làm việc tới trường học đại khái là 10 phút đồng hồ, đây hết thảy nàng đều nhớ rất lao. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ trên tường, cảm giác không sai biệt lắm, lập tức đem ban đêm cần hoàn thành học tập nhiệm vụ bỏ vào trong túi sách, quăng lên, hướng về cửa ra vào đi đến. Trời bên ngoài đã nửa là mờ nhạt, thiếu nữ mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái chế ngự, điềm tĩnh đứng ở cửa trường học, trong lúc vô tình tạo thành một bức tuyệt mỹ tranh phong cảnh. Trước kia nàng có thể sẽ rất kháng cự chờ ở chỗ này, bởi vì phần lớn thời gian đều có thể chứng kiến một chút nàng cho tới bây giờ đều không có từng chiếm được đồ vật, giống như là thân tình, giống như là yêu mến. Nhưng trước kia lúc trước, bây giờ là bây giờ, nàng không còn sẽ hâm mộ mặt khác có phụ huynh đưa đón hài tử, bởi vì nàng cũng có cái kia thuộc về nàng thân ảnh. Dù cho thân ảnh kia chân tay long nóng, đần không hợp thói thường, nàng cũng cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Trong tâm lại một lần nổi lên cái kia cố không hiểu cảm xúc, mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng có một chút kháng cự, nhưng dù sao đã phát sinh nhiều lần như vậy, cho dù là tảng đá cũng nên có chút nhiệt độ. Ngọt ngào là sẽ cho người nghiện nhất là một cái quanh năm sinh hoạt tại trong thống khổ, sớm đã không biết yêu là vật gì người. Dù cho Trần Tịch biết mình dạng này sẽ dần dần trầm luân, dần dần trở thành tình cảm chi phối nô lệ, nàng cũng như cũ khó mà chống tự loại dụ hoặc này. Hướng mặt trời mà sinh, đây là nhân loại bản năng. Thế là, giấu trong lòng phần này ngây ngô rung động, thiếu nữ đứng tại chỗ, thiếu sinh sinh nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện nam nhân, khóe miệng nổi lên một vòng theo bản năng cười yếu ớt. Xinh đẹp động lòng người, trắng tinh không tì vết, chỉ một cái chớp mắt phong hoa, lại làm cho ở đây tất cả nam nhân vì đó khẽ giật mình, quên mất hết thảy, trong não chỉ còn lại có cái kia thân ảnh tuyệt mỹ. Trần Tịch hướng về phía trước phóng ra một bước, hai bước, ba bước, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một loại nào đó xúc động ở trong lòng sinh sôi, bị đè nén không biết bao lâu tình cảm sắp ở đây bộc phát, nàng mở ra đùi ngọc thon dài, cong trời chiều, hướng phía nam nhân phương hướng, bước nhanh tới. Tốc độ máu chạy tăng tốc, trái tim phanh phanh rung động, ạ diện liền điên cuồng bài tiết, nàng có một loại mọc lan tràn xúc động. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng trước. Trên mặt hắn cười rất vui vẻ, sẽ là bởi vì chính mình sao? Hắn giống như đang nói cái gì, sẽ là tại tập cùng mình đối thoại sao? Hắn hôm nay mặc nhìn rất đẹp, sẽ là đặc biệt vì chính mình ăn mặc sao? Vô số ý nghĩ tràn vào đầu, trong nháy mắt đem thiếu nữ đại não điển cái tràn đầy, nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại này làm cho hôn mê đầu cảm giác, không quá quen thuộc, nhưng cũng không tệ lắm. Thẳng đến, trong tầm mắt xuất hiện một nữ nhân khác. Tiểu Tịch. Nhan Phong trông thấy Trần Tịch liền phất phất tay, bước nhanh đi đến thiếu nữ bên người, cười giới thiệu nói, "Vị này là lao bản của ta, người rất tốt, ngươi gọi nàng Cố Tả đi." Trần Tịch nhìn về phía Cố Khuynh, trong mắt không mang theo một tia tình cảm. Hai người lần đầu gặp mặt, nàng không gì sánh được cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới đối phương, khi nhìn đến cái kia cao ngất đầy đặn thời điểm không khỏi lông mày nhảy một cái, hai mắt nhíu lại, mắt lộ ra hung quang. một luồng khí lạnh không tên trong nháy mắt xuyên qua Cố Quỳnh lưng, để nàng vô ý thức sợ run cả người. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng theo lễ phép, nàng hay là cười chào hỏi, "Này, ngươi chính là Tiểu Tịch đi. Không cần như vậy câu nệ, ta cùng Tiểu Phong tử nhận biết rất lâu, coi ta là người một nhà là được." Trần Tịch đứng tại chỗ, giữ im lặng. Thân mật xưng hô, tự nhiên ý cười, mập mờ dùng từ, còn có kia cái gọi là người một nhà hết thảy nhìn đều là như vậy trước mắt, như vậy làm cho người nổi giận. Phát giác được thiếu nữ không thích hợp, Nhan Phong đội vàng lại gần hỏi, "Thế nào? Tiểu Tịch, thân thể lại có chỗ nào không thoải mái sao?" Trần Tịch cắn răng, ánh mắt băng lãnh, đem đầu ngẩng về phía một bên, "Không có." Nhan Phong thở phào một hơi, hắn còn tưởng rằng là Trần Tịch ở trường học thụ khi dễ đâu, đành phải cười cười, tiếp tục nói, "Không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta liền cùng nhau về nhà đi." Chương 24. Bị hiểu lầm yêu thương Trần Tịch chán ghét hiện tại loại cảm giác này, cực kỳ chán ghét. Cái tiêu ngực to mà không có nào nữ nhân từ lên xe liền bắt đầu liễu dịu nói không ngừng, một mực kể chỉ có nàng cùng Nhan Phong có thể nghe hiểu được cho cười, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến hàng sau nàng. Tựa như hiện tại, tay cầm tay lái Cố Khuynh chính vừa cười vừa nói, "Tiểu Phong tử, ngươi biết không? Trước đó cùng chúng ta ăn cơm chung Lục tổng, lúc tuổi còn trẻ tướng mạo thế nhưng là cái thực sự xoái ca." Nhan Phong hơi nhướng mày, nghĩ đến đối phương cái kia có thể chống thuyền độ lượng cùng tuyệt đỉnh thông minh đầu não, không khỏi khỏe miệng giật một cái. "Ngươi nghe ai nói?" "Xách, cái này ngươi không biết đâu." Cố Khuynh giơ lên khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói, "Năm đó hắn nhưng là cha ta hữu lực đối thủ cạnh tranh, bởi vì một ít chuyện dẫn đến làm không đi xuống buôn bán bên ngoài mới đến thị chúng ta, ta còn nhìn qua hắn tấm hình đâu." Nam nhân nửa tin nửa ngờ, cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là cầm điện thoại, một bên xem lấy đồng sự gửi tới văn bản tài liệu hợp đồng, một bên xem xét những công ty khác công việc. Đinh Đông thanh vang lên, Nhan Phong mắt nhìn tin tức, nói tiếp, "Tiểu Vương nói thân thể không quá dễ chịu, ngày mai muốn mời một ngày nghỉ, có thể cho sao?" "Tiểu Vương?" "Cái nào Tiểu Vương?" Cố Khuynh đại đại liệt liền nói, "Ta không biết, ấy nha, dù sao Tiểu Phong tử chính ngươi quyết định thôi, vượt qua mỗi tháng ngày nghỉ liền trừ tiền lương thôi nghe vậy." Nhan Phong niết miệng, đáp ứng đối phương tình cầu, nhưng cũng không có hướng tài vụ phản hồi, dù sao tất cả mọi người là người làm công, cái này đồng sự tại hắn trong ấn tượng cũng rất ít xin phép nghỉ, khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút đi. Mà lúc này, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Trần Tịch chính cắn răng, nhìn xem trên ghế ngồi ra thật nơi nào đó, dùng móng tay hung hăng móc lấy, giống như là đang phát tiết lửa giận trong lòng. Một đoạn đường kết thúc, trong xe lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trước tiên mở miệng chính là Nhan Phong. Tiểu Tịch nam nhân bỗng nhiên từ trên tay lái phụ quay đầu, đem còn tại cầm chỗ ngồi chút giận nàng giật nảy mình, vừa mới nhìn ngươi lúc đi ra một mặt không cao hứng là ở trường học xảy ra chuyện gì sao? Trần Tịch vội vàng thu tay lại, nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, nói láo, "Không có." Nàng bản thân bảo hộ tâm lý quá cường đại, dẫn đến có thể biểu hiện ra thất thố dấu hiệu ít càng thêm ít, không cẩn thận xem xét căn bản nhìn không ra, ngược lại bởi vì quá độ kiềm chế cảm xúc, để nàng bây giờ nhìn tựa như là căn bản không muốn để ý người bình thường, lạnh như băng. Thấy thế, nam nhân tự nhiên cũng không có cách nào tiếp tục câu thông, đành phải quay đầu đi, tiếp lấy nghe Cố Khuynh trò chuyện những cái kia trong phòng làm việc bắt quái. Cũng may trong toàn bộ quá trình hắn chỉ là bị động gật đầu nên hợp, cũng không có xuất hiện mặt khác chủ động thân mật cử động, ngồi ở hàng sau Trần Tịch cũng phải lấy ổn quyết tâm đến. Có thể cho dù là dạng này, nàng cũng giống là một cái hộ ăn mèo con giống như nhìn chòng chọc nữ nhân, dòng dã một đường, khiến cho đối phương thỉnh thoảng liền phải đánh cái run rẩy, liên tục xưng trách. Về đến nhà, xuống xe, Cố Khuynh chống đỡ thân thể bịn cửa sổ xe hỏi, "Cho ăn, Tiểu Phong tử, ta đều đưa ngươi cùng tiểu cô nương về nhà, chẳng lẽ không mời ta đi lên ngồi một chút sao?" Mà Nhan Phong lại trực tiếp lắc đầu, rất là thuần thục nói ra, "Miễn đi, lão bản, công và tư rõ ràng, nhớ kỹ sáng mai tận lực sớm một chút đến là được." "Thứ, ngươi vẫn là như cũ." Nữ nhân nhịn không được đầu đen rau muống đạo, chỉ bất quá có vẻ như cũng không tức giận, "Vậy ta liền trực tiếp đi à, ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Nhan Phong cùng nữ nhân nói đừng, đưa mắt nhìn đối phương xe đi xa, vừa mới quay đầu, liền bắt gặp một đôi xem kỹ đôi mắt. Nàng là ai? Thiếu nữ thanh âm mang theo khó mà cự tuyệt áp, cùng lạnh tới cực điểm ngữ khí, để hắn có chút ngạc nhiên, đành phải lúng túng cười hỏi ngược lại, "Tiểu Tịch, phát sinh cái gì? Ngươi làm sao một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ? Ta hỏi ngươi nàng là ai?" Lại một lần lặp lại, thanh âm vẫn như cũ như vậy băng lãnh, Nhan Phong cũng không làm rõ ràng được đối phương rốt cuộc là ý gì, đành phải kiên trì đáp, "Ta ngay từ đầu không rồi cùng ngươi giới thiệu qua sao? Nàng là lão bản của ta." Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, như muốn ở trong đó phát giác bị giấu kín chân tướng, thật lâu, vừa rồi nửa tin nửa ngờ nói thật chỉ là lão bản. "Nếu không muốn như nào?" Nhan Phong hỏi lại, đi theo nhún nhún vai, vượt qua thiếu nữ trực tiếp tiến vào phòng ở lâu, vẫn không quên nói ra, "Ấy nha, yên tâm đi, ta sẽ không tìm bạn gái." Câu nói này phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh vào thiếu nữ trên thân, từ đỉnh đầu tê dại đến toàn thân, nàng không gì sánh được cứng ngắc quay đầu, nhìn xem nam nhân thân ảnh cùng tâm kia ấm áp vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười. "Yên tâm đi." Nhan Phong sờ lên thiếu nữ đầu, cười nói, "Nếu tỷ tỷ đem ngươi phó thác cho ta, vậy ta liền khẳng định phải đối với ngươi phụ trách, tại ngươi có thể tự mình làm việc kiếm tiền độc lập sinh hoạt trước đó, ta sẽ không tìm bạn gái." Hắn nhìn trước mắt đờ đẫn thiếu nữ, đông cảm giác đáng yêu không gì sánh được, lại vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ, tiếp tục nói, "Cho nên an tâm rồi, Tiểu Tịch, có ta ở đây, không ai sẽ để cho ngươi bị khinh bỉ." Cảm thụ được đỉnh đầu xúc cảm, Trần Tịch lúc này mới lấy lại tinh thần, vô ý thức bày đầu dãy rủa rơi bàn tay kia bớt bè, có thể một giây sau vẫn đứng ở nguyên địa, nhìn xem nam nhân cái kia vẫn lơ lửng giữa trời cánh tay, cắn môi, trong tâm nổi lên một chút không hiểu hối hận. Ngày thứ hai, văn bản tài liệu này ngươi làm sao làm? Đầu óc có vấn đề. Trong văn phòng, Nhan Phong đem một chồng A4 giấy vỗ lên bàn, thở phì phò mắng, "Phùng Giao, ta trước đó rõ ràng dạy qua ngươi nên làm như thế nào, còn bỏ ra thời gian dài như vậy. Có thể ngươi nhìn phần văn kiện này, ngươi đến cùng làm sao làm? Mang đầu óc không có." Hắn không để ý hình tượng mang lấy, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua. Ngón tay tựa như một cây gậy sắt, bình một tiếng đặt tại nơi nào đó vấn đề bên trên, tiếng mắng liên tiếp không ngừng, "Nếu là ngươi thật sẽ không còn chưa tính. Có thể từ từ cùng những đồng nghiệp khác học, có thể chính ngươi nhìn. Ngươi đây là sẽ không sao. Vấn đề lớn một chút không có, những này nhược trí một dạng vấn đề nhỏ lại liên tiếp không ngừng. Nhưng phàm là cá nhân cũng sẽ không biết nhiều như vậy lỗi chính tả, ngay cả chúng ta công ty cùng những công ty khác đều có thể làm lan lộn. Phùng Giao, ngươi có phải hay không cố ý tức giận ta?" Lúc này nam nhân tựa như một đầu phát giận con báo, cổ thô lớn, hai mắt huyết hồng, toàn thân run rẩy, giống như là sau một khắc liền muốn đem nữ nhân trước mắt cho ngay tại chỗ xé nát. Mà trước mặt hắn Phùng Giao thì giống như là một cái trong mưa gió run rẩy mèo con, chỉ một vị cúi đầu, sát bên mắng, các loại Nhan Phong hết giận đằng sau vừa rồi cũng núm giải thích nói, "Phong, Phong ca, có lỗi với ta ngày đó trạng thái không tốt lắm. Thật không phải cố ý nhìn trước mắt chủ động nhận lầm nữ nhân." Nhan Phong nhưng không có nửa điểm lòng đồng tình, ngược lại tiếp tục mắng, "Biết sai. Biết sai còn không mau đem ngươi làm ra phần này đồ vật lấy về. Cho ta đổi, đổi đến ta hài lòng mới thôi. Nếu là đổi không ra, con mẹ nó ngươi cũng đừng tại cái này làm." Phùng Giao lập tức đi lên trước, đem phần kia văn bản tài liệu ôm vào trong ngực, hướng phía cửa ra vào rời hai bước, sau đó lại như là nhớ tới cái gì mở dạng, nhỏ giọng nói ra, "Phong, Phong ca ngươi đừng nóng giận thôi, ngươi nhìn, bằng không ban đêm ta mời ngươi ăn cơm, thứ nhất có thể đà hướng ngươi thỉnh giáo một chút, thứ hai cũng làm như là cho ngươi chịu nhận lỗi khí đầu chưa tiêu." Nhan Phong mặc dù hỏa khí rất lớn, nhưng trên tay hay là thay đối phương đổi lấy văn bản tài liệu, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, "Không được, trong nhà của ta còn có tiểu cô nương trở lấy ta đi chiếu cố." "Tiểu cô nương?" Phùng Giao cúi đầu truy vấn, "Phong ca đã kết hôn rồi sao?" "Không có, là ta biết một người tỷ tỷ hai tử, tạm thời do ta thay chiếu cố." Phùng Giao nghe vậy, vẫn nhìn xem dưới chân, ồ một tiếng, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc. Đi ra cửa một giây sau, nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nổi lên dị dạng hồng nhuận phấn phớt, khóe miệng cũng liệt thành một cái không gì sánh được hưng phấn đường cong, trong đôi mắt để lộ ra khó mà chống cự khoái cảm, giống như là cực kỳ hưởng thụ bình thường. Chương 25. Ngộ cảnh Trần Tịch cảm thấy mình gần nhất thật là bị bệnh. Nàng ban đêm lúc ngủ làm giấc mộng, trong mộng một lần tình cờ bước vào một đám mây ở giữa thanh trì, tựa như suối nước nóng bình thường, chung quanh không ngừng lên cao sương mù rất đậm, thậm chí cản trở ánh mắt, để một lần tình cờ xâm nhập nàng tìm không thấy bất luận cái gì đừng ra. Thiếu nữ trên chân không đến bờ dày, dẫm tại chân nước trên mặt đất rất là nguy hiểm, nàng đành phải hết sức ổn định thân hình, không ngừng đi về phía trước. Một trận tiếng nước chậm rãi vang lên, cách đó không xa, trong sương mù chậm rãi hiện ra một tên nam nhân bóng lưng, mặc dù ngâm mình ở trong nước chỉ lộ ra nửa người, nhưng bằng vào cái kia rắn chắc phần lưng, cơ bắp liền có thể phân biệt ra, cái này nhất định là cái dáng người nam nhân trắng kiện. Trần Tịch vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, thử nghiệm đến gần, hỏi, "Ngươi, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút đây là cái nào?" Nam nhân thân ảnh vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, tựa hồ cũng không có nghe thấy nàng hỏi ý, Trần Tịch đành phải đem âm lượng phóng đại, lại hỏi một lần. Nhưng đối phương nhưng căn bản không quay đầu lại phản ứng nàng ý tứ. Thiếu nữ cũng không muốn tại trên người đối phương lãng phí thời gian, dứt khoát quay đầu liền dự định rời đi, tiếp tục tìm kiếm lối ra. Vừa lúc này, một trận tiếng nước vang lên, cái kia tráng kiện thân ảnh lại không có dấu hiệu nào đứng lên, đưa lưng về phía nàng, lộ ra một bộ có thể so với cổ hy tịch tượng nặng giống như gần như hoàn mỹ thân hình. Trần Tịch nhìn ngây người, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thân thể của nam nhân, khoan hậu lưng, trôi chảy đường cong, cùng cao ngất kia dáng người, cho dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng cũng đủ để rung động nàng biên kia tâm linh nhỏ yếu. Trong chốc lát, mây đỏ đầy mặt, thiếu nữ bản năng e lệ khiến cho nàng quay đầu, cố nén lúng túng ho khan hai tiếng, thấp giọng nói ra, "Đối với, có lỗi với, ta không phải cố ý muốn nhìn lén không quan hệ." Thanh âm của nam nhân rất quen thuộc, nhưng Trần Tịch trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Từ tính tiếng nói mang theo ôn nhu lời nói, để cho người ta phảng phất chỉ cần nghe liền có thể được an bình toàn cảm giác, thậm chí ngay cả nàng cái kia một mực lo liệu lấy bản thân bảo hộ biện pháp đều vào lúc này mất hiệu dụng. Hắn tại Trần Tịch cái kia dần dần phóng đại hai con ngươi nhìn soi mói chậm rãi quanh người, lộ ra một tấm thiếu nữ không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Tịch Trần Tịch cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt Nhan Phong, thật lâu không nhúc nhích được. Nàng trơ mắt nhìn đối phương đứng người lên, dẫm lên mặt đất, rời đi nước cao, đứng ở trước mặt mình. Hắn vươn tay, giơ lên nàng cảm tuyến, khiến cho nó giơ lên cả tấm mặt đỏ bừng, cùng hắn cái kia thâm thúy hai con ngươi lẫn nhau nhìn chăm chú. "Tiểu Tịch." Sáng sớm hôm sau, Trần Tịch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cả người hỗn loạn đếm thử nhớ lại tối hôm qua một cảnh. Sau đó, lập tức thanh tỉnh. Nàng thình lình trừng lớn hai mắt, nhìn xem chính mình cái kia một đôi non mịn trắng nõn tay ngọc, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cổ tuyết trên dưới run run, nàng nhanh chóng nắm một góc chăn, cơ hồ là run rẩy đem nó có chút nhấc lên, lại lập tức đè xuống. Trong chốc lát, tâm cảnh rối loạn. Với lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến nam nhân cái kia luôn luôn thanh âm ôn nhu, "Tiểu Tịch, nên rời giường à, nếu không rời giường lời nói ta muốn phải đến muộn à." Lập tức, Trần Tịch cuống quýt hô, ngay sau đó luôn cuống tay chân dọn dẹp ga giường, đem nó hai ba lần cuốn lại nhét vào trong ngăn tủ, vừa rồi thở phào một cái, dùng sức lắc đầu, lại đi trên mặt đùng đùng đập hai lần, vừa rồi đi ra cửa đi. Đến đại học, Trần Tịch lại phát hiện chính mình cả người đều ở vào một loại trước nay chưa có trạng thái. Buổi sáng chương trình học là đầy có thể nàng lại một chút cũng nghe không vào, chỉ là như cái máy móc bình thường đóng vai lấy chính mình người tàng hình nhân vật, trốn ở nơi hẻo lánh, không nói một lời. Trên bản trang giấy bị nàng hoạch xuất ra từng đạo bút tích, đường cong lộn xộn, không có quy luật chút nào có thể tìm ra, có thể bọn chúng tại thiếu nữ trong mắt lại như có sinh mệnh bình thường đến hồi du động lên, lẫn nhau khảm hợp ghép lại, thành một chữ, nhìn tựa như là một cái một chữ bên cạnh tăng thêm một cái. Xoát một tiếng, trang giấy bị triệt để xé nát, vang động đã quay dày bạn học chung quanh, thiếu nữ nhưng như cũng ngồi tại nguyên chỗ. Tịch tịch, tịch tịch. Không biết hai tại Trần Tịch bên thai nhẹ giọng la lên, có chút ồn ào, lại có thể làm cho nàng nhờ vào đó phân tâm, không đi nghĩ cái tên đó. Trần Tịch quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng Tiết Lan, vừa rồi phát giác chính mình tựa hồ đã trong lúc vô tình bị vô số ánh mắt theo dõi. Bàn học cùng chỗ ngồi chạm vào nhau phát ra chói hai tiếng vang, thiếu nữ mạnh mẽ đứng dậy đến, nhìn về phía trên bục giảng chủ nhiệm khóa lao sư. Cũng may đối phương cũng không có hướng nàng đặt câu hỏi, tựa hồ chỉ là muốn nhắc nhở một chút Trần Tịch không muốn đi thần, tiếp lấy liền phất phất tay để nàng ngồi xuống. Đây là cả buổi trưa duy nhất nhạc đệm. Thời gian còn lại, Trần Tịch vẫn luôn đang suy tư đủ loại vật kỳ quái. Ngay từ đầu nàng chỉ là ý đồ hiểu rõ trong đầu góc mình loại ý tưởng cổ quái này đến cùng là cái gì, nên như thế nào sửa lại, như thế nào thanh trừ. Có thể tưởng tượng nghĩ đến liền không biết làm sao, trong nao vấn đề thành tối hôm qua một cảnh, trước mắt cũng hiện lên tướng mạo của nam nhân, đem nàng giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ cũng không tự giác đỏ lên. Trần Tịch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý đồ để mùa thu gió mát hơi thở mang đi trong tâm bực bội. Ngoài cửa sổ bóng cây thưa thớt, không thể so với ngày mùa hè, trái cây thành thục mùa càng nhiều thì là lá rụng. Trần Tịch ánh mắt tại trên đường bạch dương ở giữa du đầu, cuối cùng đập vào mi mắt là một vòng dễ thấy đỏ tươi. Đó là chỉ có mùa thu mới có thể xuất hiện mỹ cảnh, nhưng nàng lại chỉ là nhìn thoáng qua liền chạy giống như thoát ly ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bục giảng. Bởi vì đó là cây phong, cũng là tối hôm qua xuất hiện tại nàng trong ngộng người nọ có tên chữ. Buổi sáng thời gian trôi qua dài đằng đẵng, cũng may nàng cuối cùng vẫn là khôi phục một chút lý trí, có thể nghe vào tri thức, không đến mức rất khó khăn chịu. Đợi đến tới gần tan học thời điểm, thiếu nữ bên người Tiết Lan chợt bu lại, mặt mũi tràn đầy thần bí nhỏ giọng hỏi, "Tịch Tịch, ngươi hôm nay làm sao cảm giác là lạ? Giống như là có tâm sự." Trần Tịch trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi ngược lại, "Có sao?" "Liền có." Tiết Lan nghe chút lời này tại chỗ cứ vui vẻ, còn bởi vậy gặp lao sư đưa tới bạch nhãn, yên ba ba lùi về vị trí, một lát sau vừa rồi một lần nữa chuyển gần, tiếp tục nói, "Tịch Tịch, ngươi vừa mới đều phản ứng ta ấy, trước kia đều không để ý ta, còn nói trong lòng không có việc gì." Nói đi, nàng liền giống khối thuốc cao ra chó bình thường kéo đi lên, mặc dù còn không có chạm đến Trần Tịch liền bị nàng tránh khỏi, nhưng lại vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, nhỏ giọng nghe ngóng nói ấy, "Hắc hắc, ta liền nói ngươi không thích hợp, có biến, cho tới chưa đều giống như mất hồn giống như, nói đi, là đối với cái nào ban nam sinh tâm động?" Trần Tịch vô ý thức lắc đầu, tiếp lấy hơi nhíu mày, cánh môi khẽ nhếch, cuối cùng cũng không nói ra cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn là Tiết Lan thay nàng đánh lên giảng hòa, "A nha, Tịch Tịch, tất cả mọi người là nữ hài tử, đều hiểu không cần cùng ta nói cũng không có quan hệ, đi thôi, hai ta đi trước ăn cơm." Chương 26. Hỏi một đằng, trả lời một mẹo giữa trưa, đại học nhà ăn. Trần Tịch ăn trong bàn ăn cơm, nhặt như nước. Tầm mắt nơi hẻo lánh xuất hiện cái bóng người, nàng đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ là một cái vóc người tương đối cao lớn người đi đường. Thở dài một tiếng, thiếu nữ cũng không biết chính mình là thế nào, nhìn trước mắt còn tại không tim không phổi cơm khô Tiết Lan, do dự nửa ngày mới vừa hỏi nói cái kia. "Cái kia?" "Tiết Lan." Đối phương ngẩng đầu lên, nuốt xuống trong miệng cơm, hỏi, "Thế nào rồi?" Trần Tịch muốn nói cái gì, làm thế nào cũng không tiện mở miệng, đành phải mím mím môi, "Như vậy coi như thôi." Có thể nàng cái này một bộ u mê thiếu nữ bộ dáng sớm đã bị Tiết Lan nhìn ở trong mắt đối phương làm bắt quái chi thần, tự nhiên có thể đoán được cái 8 9 phần 10, dứt khoát trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Ta đoán một chút, Tịch Tịch ngươi là muốn hỏi ta vấn đề, đúng không?" Trần Tịch ngây ngẩn cả người, ánh mắt chớp động, hơn nửa ngày vừa rồi ừ một tiếng. Hừ hừ, Tiết Lan để đua xuống, một bộ đã tính trước biểu lộ, cố ý lôi kéo trường âm hỏi, "Là liên quan tới cái nào đó nam sinh à?" Thiếu nữ đỏ mặt đủ đã nói rõ hết thảy. Tiết Lan trong nháy mắt hóa thân phúc nhị ma tư, tiếp lấy dò hỏi, "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi cả buổi trưa đều mất hồn mất vía một mực đang nghĩ chuyện của hắn, đúng không?" Trần Tịch không nói chuyện, ánh mắt hơi có trốn tránh. Tiết Lan ý vị thâm trường cười, tiếp tục hỏi, "Có phải hay không thường xuyên nhớ tới hắn?" Vừa thấy được hắn liền mặt đỏ tim run, nhìn thấy hắn cùng những nữ sinh khác tiến tới cùng nhau liền không hiểu sinh khí. Rất muốn nhào vào trong ngực hắn, "Ta không có." Thiếu nữ còn tại giảo biện, có thể cái kia năm chắc quả đấm lại sớm đã bán rẻ tâm tư của nàng. Thấy thế, Tiết Lan cũng liền không giả, trực tiếp hy tinh túi người, cười đùa nói, "Ta tốt Tịch Tịch nha. Ngươi xong rồi, ngươi đã trúng tình yêu bấy giờ rồi. Nhanh lên, nói cho ta biết là cái nào ban tiểu hỏa tử may mắn như vậy nha." Trần Tịch không nói lời nào, tựa như mọc lên một ngạn, bất quá thân là hảo hữu Tiết Lan sớm đã thành thói quen nàng cái bộ dáng này, không có khẳng định chính là phủ định. Gặp không phải các lớp khác nàng lập tức hứng thú, tiếp tục truy vấn nói, "A giống. Không phải các lớp khác. Cái kia chẳng lẽ lại là Vương Văn?" Trần Tịch vẫn như cũ không nói lời nào. "Triệu Giang Xuyên, Trương Đại Pháo." Tiết Lan dùng phương pháp bài trừ hỏi một vòng cũng không hỏi ra đi vào đấy là ai, mà vừa mới nàng lại biết không phải các lớp khác nam sinh, ngay sau đó một cái kinh khủng ý nghĩ như vậy hiện hiện. Nàng hơi có giật mình, xích lại gần tới, rất là nhỏ giọng hỏi, "Tịch Tịch, ngươi sẽ không ưa thích không phải đồng học đi?" Trần Tịch ánh mắt trốn tránh, rất lâu vừa rồi ừ một tiếng, sau đó lập tức bị biện nói, ta không biết không nói lời nào có tốt, cái này há miệng ra chính là rung động cấp tin tức." Tiết Lan lập tức bu lại, cơ hồ đều muốn áp vào trên người đối phương vừa rồi không gì sánh được hưng phấn hỏi, "Nhanh nhanh nhanh, cùng ta nói một chút là ai à?" "Ra ngoài trường học khác." tốt nghiệp. Trần Tịch mấp máy môi. Hoa kháo. Thật đúng là tốt nghiệp đó a. Tiết Lan lập tức la hoảng lên, thanh âm thậm chí hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, nhưng cũng chỉ là một lát, dù sao đoàn người tất cả đều bận rộn ăn cơm. Nàng biết tin tức này sau đem thân hình hướng về sau có chút tối lui, một lần nữa đánh giá đến Trần Tịch dáng người, chép miệng đi lấy miệng trêu chọc nói, chật chật chật, ta còn nói ngươi cái này băng sơn nữ thần làm sao vẫn luôn đầu góc chậm chạp, nghĩ không ra a nghĩ không ra, nguyên lai là ưa thích đại thúc loại hình a. Trong câu nói cái nào đó chữ để Trần Tịch nghe xong lông mày đột nhiên nhảy một cái, tiếp lấy liền ngay cả bận bịu ngụy biện nói, ta không có. Không có lần này liền ngay cả Tiết Lan đều mộng, nàng vốn chỉ là dự định thông qua trêu chọc đối phương đến sò xét nam sinh kia nhân kỷ, có ai nghĩ được cái này một lừa dối thế mà thật cho lừa dối đi ra. Mắt thấy cái kia ngày bình thường lạnh như băng tiểu cô nương lộ ra bộ này thẹn thùng khuôn mặt, nàng đông cảm giác không ổn. Ưa thích đại thúc không có việc gì, thật là thích đại thúc liền có đại sự. Tiết Lan hơi nhướng mày, thần sắc không còn vừa rồi cười đùa tí tưởng, một lần nữa tới gần, không gì sánh được chăm chú hỏi, Tịch Tịch, ngươi cùng ta nói thật, hắn có phải hay không lớn ngươi rất nhiều? Trần Tịch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói ra, không có lớn hơn bao nhiêu, 3 tuổi. Thiếu nữ trầm mặc như trước. 5 tuổi. 8 tuổi. 10 tuổi. Nghe vậy, Trần Tịch vội vàng phản bác, nói hắn không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu lần này, nhưng làm Tiết Lan lo lắng, cả người không nói lời gì bóp lấy cổ tay của thiếu nữ, coi nhẹ đối phương cái kia vô ý thức ánh mắt chẳng ghét, ép hỏi, Tịch Tịch, ngươi cùng ta nói thật, có phải là hắn hay không ép buộc ngươi? Ngươi đừng sợ, cùng ta nói, ta không nói cho người khác biết. Không có Trần Tịch nhìn xem trên cổ tay bóp chặt tay nhỏ, dùng sức tránh ra, chân mày nhíu rất căng, cho dù nàng biết đây là hảo hữu đang lo lắng chính mình cũng vẫn như cũ chán ghét cùng ngoại nhân thân thể tiếp xúc. Vậy các ngươi là thế nào nhận biết? Cả ca ngươi biết không? Thiếu nữ đôi mắt chớp động, thật lâu không nói lời gì, chỉ là cắn môi, vô cùng nhỏ thanh âm nói ra, hắn không phải ta anh ruột, hắn chỉ là ta mụ mụ trước đây quen biết. Một cái không có huyết thống em kết nghĩa. Tiết Lan con mắt chừng đến độ nhanh so tennis lớn, cả người lấy một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Trần Tịch, thật lâu, vừa rồi nửa tin nửa ngờ hỏi, Tịch Tịch, ngươi chăm chú. Trần Tịch không nói, chỉ là trầm mặc, thật lâu vừa rồi lắc đầu nói, ta không có ngươi thật thích hắn. Hắn lớn ngươi tiếp cận 10 tuổi đi. Không có. Không có ưa thích lần này đến phiên Tiết Lan trầm mặc. Luôn luôn hoạt bát sáng sủa tiểu cô nương một lần tình cờ nghiêm túc lên, thật là có mấy phần bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ. Nàng suy nghĩ thật lâu, vừa rồi thở dài một tiếng, tiếp lấy một lần nữa nhìn về phía Trần Tịch đôi mắt, rất là khẳng định nói, Tịch Tịch, ta hiểu ngươi, cũng ủng hộ vô điều kiện ngươi. Bởi vì nam nhân kia thật sự là quá đẹp rồi. Đổi ta cũng chịu không được. Nhờ vào lúc giữa trưa Tiết Lan đùa giỡn, toàn bộ buổi chiều Trần Tịch đều không có để ý cái kia ưa thích bắt quái ra hỏa. Bất quá bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc, bị đối phương như thế nháo trò, Trần Tịch ngược lại có thể một lần nữa trở lại học tập trạng thái, toàn bộ buổi chiều trên cơ bản không có đi thần tình huống phát sinh. Thẳng đến tan học, người một khi rảnh rỗi, chính là muốn suy nghĩ lung tung, nàng cũng giống vậy. Làm xong đề, nhớ cho kỹ bút ký, nàng chợt phát hiện giống như trừ các loại nhan phong tiếp chính mình tan học liền không có chuyện gì tốt làm đứng ở cửa trường học, không khỏi thần du. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hỏi chính mình rất nhiều vấn đề. Đầu tiên cái thứ nhất chính là, cái gì là ưa thích? Trong đầu của nàng cho tới bây giờ đều không có khái niệm này. Ưa thích cảm giác là cái gì? Ưa thích định nghĩa là cái gì? Ưa thích mục đích là cái gì? Ưa thích nguyên nhân là cái gì? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ mãi mà không rõ liền không đi nghĩ, đây là nàng tiết kiệm đại não một cái ưu điểm, nhưng khi một vấn đề không cách nào giải quyết thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện một vấn đề khác. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại tối hôm qua. Chương 27. Tâm tư của thiếu nữ hơi nước, cơ bắp, góc cạnh, đôi mắt. Trần Tịch tại trầm mê một giây trước bị còn sót lại lý trí túm trở về hiện thực. Lúc này khoảng cách tan học vừa mới qua đi 1 phút đồng hồ. Thiếu nữ nhìn cách đó không xa mặt khác tới đón đưa sinh viên xe, không khỏi âm thầm thở dài, nhớ tới nam nhân như thế tráng kiện dáng người, lại một mực cưỡi đài tiểu hào xe chạy bằng điện, như cái cứng rắn muốn chơi tiểu hào xe điện đụng đại nhân, nhịn không được si ngốc cười ngây ngô đứng lên. Nghĩ lại ở giữa, nàng liền nghĩ tới ngày đó mưa, đó là nàng lần thứ nhất ôm nam nhân eo, chuyển đến cảm thụ là ấm áp như vậy giàu có cảm giác an toàn, thậm chí so trong ngày mùa đông ổ chăn đều muốn thoải mái dễ chịu mấy phần. Mà lúc này, khoảng cách tan học cũng mới chỉ qua 2 phút đồng hồ. Trần Tịch đột nhiên có chút không khỏi thất lạc, đại khái là nhìn thấy hữu tình lữ đi ngang qua đi. Đôi nam nữ kia thân cao rất kém lớn, hiển nhiên một cái dẫn con thỏ dù đáng lao hổ, làm cho người ta cảm thấy một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Đây chỉ là những người khác nhìn thấy mà Trần Tịch lưu lại tâm càng nhiều hay là hai người kia trên mặt rào rạt dáng tươi cười. Không biết sao, tầm mắt của nàng bắt đầu dần dần mơ hồ, nữ hài kia khuôn mặt trở nên càng phát ra quen thuộc, giống như là chính mình trong kính, mà nam nhân kia tướng mạo cũng bắt đầu dần dần biến hóa, thành. Trong chốc lát, lý trí trở lại não hải, Trần Tịch vừa rồi rõ ràng chính mình vừa mới đang suy nghĩ gì hoang đường sự tình, vội vàng vô khuôn mặt, thở dài một tiếng. Thiếu nữ cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, khoảng cách tan học, thời gian đã qua đi 3 phút. Nguyên lai thời gian trôi qua chậm như vậy sao? Cũng mới 3 phút, nàng lại cảm thấy giống như là qua 3 giờ dài như vậy. Thiếu nữ nhìn về phía phương xa cuối con đường, hắn vẫn như cũ không đến, thật là kỳ quái, nàng rõ ràng đối phương nhanh như vậy là không chạy tới, vì cái gì sẽ còn muốn đi xem bên trên hai mắt đâu. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, Trần Tịch trong tầm mắt cũng nhiều một tia máu nhuộm giống như đỏ. Không biết sao, trong đầu chợt nhớ tới giữa trưa Tiết Lan hỏi nàng những vấn đề kia. Một vòng ánh nắng chiều đỏ bay lên gương mặt, không biết là lạc nhật lưu lại cáo biệt tờ, hay là thiếu nữ im ắng tỏ tình ngữ. Lúc này đã là tan học sau 4 phút. Trần Tịch bên tai vang lên một đạo thanh âm ôn nhu, "Tiểu Tịch, ngươi phải biết, mụ mụ đã vì gia tộc, bị ép đã mất đi hạnh phúc của mình, ngươi nhất định đừng lại đi mụ mụ đường xưa, hiểu chưa? Ngoài ý liệu, thiếu nữ trong mắt cũng không có cái gọi là vui sướng, có thể là không muốn xa rời, chỉ có một tia hàn quang quỷ dị. Bởi vì nàng biết, đây chẳng qua là mụ mụ số rất ít thời gian sẽ đối với chính mình nói lời nói, đại đa số thời điểm nàng là cái bị ép điên tên điên. Lan, trông thấy ngươi liền tâm phiền. Khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc? Như thế sẽ khóc, không bằng đi trước cho ngươi vậy còn không có kết hôn liền chết cha đi khóc tang. Trông thấy ngươi gương mặt kia ta liền buồn nôn, Trần gia tạp toái, ngươi cùng những người kia đều một cái dạng. Lan a, các ngươi đều như thế, một dạng đều là không có tình cảm ra hỏa, đều là quái vật. Quái vật. Qua lại ký ức quá mức làm cho người ngạt thở, Trần Tịch lại chỉ là tập mãi thành thói quen, túi đầu mắt nhìn đồng hồ, quả nhiên, nhanh 2 điểm. Đã 6 phút đi qua. Hắn hay là không tới đón chính mình sao? Trần Tịch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, vẫn không có liếc thấy thân ảnh kia, ánh mắt trong thoáng chốc nơi xa lại hiện ra một đôi bóng người. Nam nhân mặc đồ tây dày da, ăn mặc anh tuấn đẹp trai, mà nàng bên cạnh nữ nhân thì người mặc áo cưới, từ trong ra ngoài tản ra thành thục mị lực. Các nàng tại hướng nàng mỉm cười, hướng nàng đi tới. Nàng khó có thể tin nhìn xem hai người kia mặt, càng gần liền càng rõ ràng tâm liền càng hoảng, rốt cục, nàng thấy rõ. Nam nhân là Nhan Phong, bên cạnh nữ nhân là chú ý nghiêng. Một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu, Trần Tịch không phân rõ bên trong đến cùng xen lẫn cái gì, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được là phẫn nộ. Nếu là có thể, nàng chắc chắn huyên hóa thành một đầu cường tráng sư tử cái, nhào tới trước, đem cái kia ngực to mà không có não còn ưa thích cười ngây ngô nữ nhân đè xuống đất, triệt để xé thành mảnh nhỏ, cho dù là một giây sau bị liệp thương đánh giết cũng không quan trọng, nàng nhất định phải nàng chết. Lý trí trở về, Trần Tịch bị chính mình cái kia điên cuồng suy nghĩ dọa cho nhảy một cái. Nàng hốt hoảng nhìn về phía xung quanh, e sợ cho tiếng lòng sẽ bị người khác nghe thấy, thấy không có người có phản ứng, nàng vừa rồi thở phào một hơi, nhìn về phía đồng hồ. Thời gian khoảng cách tan học cũng bèn bèn đi qua 8 phút mà thôi. Hắn làm sao còn không đến? Trần Tịch có chút đánh điệu xỉu, nàng hôm nay thật sự là quá kỳ quái, chỉ cần rảnh rỗi, không giờ khắc nào không tại suy nghĩ lung tung, mà bây giờ nàng thế mà suy tính tới một cái vấn đề kỳ quái, Nhan Phong có thể hay không không tới đón chính mình? Có thể hay không? Ở trên đường xảy ra sự cố. Thiếu nữ trong lòng siết chặt, vô ý thức lắc đầu. Hắn như vậy khỏe mạnh, người lại tốt như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện huống hồ hiện tại mới chỉ đi qua 8 phút mà thôi, hắn bình thường từ công ty cơi đến đại học làm gì cũng phải muốn mười mấy phút, nhất định chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. 9 phút, 10 phút đồng hồ. Cái này 1 phút đồng hồ vượt qua có thể xương dày bò. Phía trước rất nhiều vấn đề từng cái hiện hiện não hải, Trần Tịch nội tâm bắt đầu nôn nóng bất an, sợ Nhan Phong ở trên đường gặp được nguy hiểm gì. Nàng nhìn xem phương xa, tựa như một vị cầu nguyện trượng phu ra biển có thể bình an trở về hiền lãnh thế tử, mặc dù chính nàng cũng không phát giác có cái gì không thích hợp địa phương. Rốt cục, tại từng lần một bất an cầu nguyện bên trong, thân ảnh kia xuất hiện. Cho dù dưới thân cưới hắn cái kia không tính cao quý xe chạy bằng điện, biểu lộ mang theo mọi mệt, hai mắt bởi vì phong tức mà cố ý híp mắt gấp, cả người nhìn qua có chút buồn cười, hắn tại Trần Tịch trong mắt cũng so trong chuyện cổ tích cưới Bạch Mã Vương tử càng thêm đẹp trai. Trần Tịch cười, khoe miệng bởi vì không thường làm ra loại vẻ mặt này mà hơi có cứng ngắc, nhưng nàng cũng không thèm để ý hướng về phía trước, phóng ra bộ pháp càng phát ra gấp rút, tiếng bước chân cũng thành nhạc khúc nhịp trống, nàng càng chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí chạy. Trên mặt là rào rạt cười, mang theo mất mà được lại vui sướng, đuôi ngựa tóc dài theo gió phiêu lãng, ung dung lắc lắc. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia lạnh như băng Trần Tịch, cũng không còn là cái chiêu gì gây tai họa hoạn sao chổi, càng không phải là cái gì cao cao tại thượng băng sơn nữ thần. Nàng chỉ là Tiểu Tịch, hắn Tiểu Tịch. Trần Tịch tựa như phát tiết giống như chạy trước, chạy trước. Bên đường đám người hướng nàng quăng tới kinh diệm ánh mắt, dù sao, không có người sẽ đối với thanh xuân thời kỳ tuyệt mỹ thiếu nữ có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn. Đi ngang qua một mảnh cửa sổ pha lê, phía trên phản chiếu ra thiếu nữ khuôn mặt, nàng dùng tầm mắt dư quang nhìn thoáng qua. Chính mình trong kính là xinh đẹp như vậy giống. Thiếu nữ con ngươi bỗng nhiên rút lại, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ giật mình, bộ pháp hơi có vẻ hỗn loạn. Tiến lên tốc độ bị chậm dần, chạy thành hành tẩu, mỗi một bước, khỏe miệng ý cười liền hướng phía dưới thu liễm mấy phần. Hai người gặp nhau thời điểm, Trần Tịch đã khôi phục bình thường lạnh lùng bộ dáng, nhìn trước mắt nam nhân, trầm mặc không nói. Làm sao chính mình đi ra? Nhan Phong tất nhiên là không biết thiếu nữ tâm cảnh biến hóa, chỉ là cười cười, vô vô sau lưng chỗ ngồi nói ra, đi thôi, chúng ta về nhà. Chương 28. Thư tình có chuyện gì sao? Trần Tịch nhìn xem bên cạnh nhiều lần muốn nói lại thôi bằng hưu, nghi ngờ nói. Tiết Lan bị đâm trúng tâm sự, trên mặt hiện ra một chút sốc nổi lúng túng cười, khoát khoát tay nói ra, không có, ta có thể có chuyện gì à, không có chuyện, thật không có sự tình. Tốt đa ta có việc tha thứ nàng đi, không ai có thể tại Trần Tịch cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt nhìn soi mói chống nổi 5 giây, nếu không nói lời nói thật nàng đều cảm giác mình lương tâm không nói được. Tiết Lan trong tay kết một cái đồ vật, do dự thời gian thật dài, vừa rồi đem nó rụt rè đưa tới, nhỏ giọng nói ra, cái kia, Tịch Tịch, đây là ta không muốn. Lấy được trả lời băng lãnh lại quả quyết, hoàn toàn như trước đây. Bất quá lần này có vẻ như có chút khác biệt, Tiết Lan chỉ là nuốt ngụm nước bọt, tiếp lấy liền tiếp theo đến thử khuyên, Tịch Tịch. Nam sinh kia kỳ thật chính là muốn cho ngươi xem một chút vật này, không có ý khác ta nhìn hắn cũng đáng thương sao liệu Trần Tịch lại liếc mắt liền nhìn ra nàng tính toán trong nội tâm, trở tay lấy đi vật kia, nắm ở trong tay, thản nhiên nói đi, hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Cái nào? Nào có. Người ta thật là nhìn hắn quá đáng thương thôi vậy ta không thu. 3. Ba túi gâu gâu đồ ăn vặt gói quả lớn nhìn xem Trần Tịch cái kia im lặng ánh mắt, Tiết Lan vội vàng khoa tay múa chân giải thích nói, "Tịch Tịch, ngươi phải tin ta à? Nam sinh kia thật chỉ là nói muốn nắm ta tặng cho ngươi cái này, ta đều nghe ngóng, hắn cũng không phải loại kia sẽ quấn lấy người khác người, dáng dấp lại cao, người cũng đẹp trai thiếu nữ lại không để ý tới nàng cái kia sức sẹo giải thích, chỉ là chót mũi than nhẹ một tiếng, liền lần này." "Tốt a. Tịch Tịch ngươi thật tốt, nhanh để cho ta hôn một cái." Trần Tịch quay người tránh thoát đối phương đánh lén, lắc đầu, đống cảm giác bất đắc dĩ, nàng người bạn này chỗ nào đều tốt, chính là thèm ăn chút, có thể lấy giúp khi giúp người khác đưa đồ vật, đoán chừng là thật ưa thích kia cái gì túi đồ ăn vặt. Tính toán, dù sao chính mình cũng không có mặt khác bằng hữu chi kỷ, coi như là đưa nàng. Mặc dù nàng hay là chán ghét cùng những người khác lẫn tiếp xúc, nhưng một lần, có vẻ như nhận nhẫn cũng liền đi qua. Thiếu nữ giang hai tay tầm, bên trong là một cái tiểu xảo phong thư, bị hai nàng vừa mới như thế một bỏ, lộ ra nhiều nếp nhăn không dễ nhìn lắm. Trần Tịch không hề nghĩ ngợi liền định đem nó vứt bỏ, nhưng lại bị Tiết Lan một cái hổ đói bổ mồi cho tiệt hồ xuống tới, rất là chân quý cầm trong tay, chỉ trích nói Tịch Tịch, thứ đồ tốt này, ngươi không muốn cũng không thể ném nha. Cho ta tốt bao nhiêu, ta thích nhất nhìn ngây thơ nam lớn sứt sẹo thư tình nữa nha. Nói, nàng liền trực tiếp đem nó mở ra, hai mắt sáng lên, say sưa ngon lành đọc đứng lên. Trần Tịch vốn là đối với vật kia không cảm giác dù sao cũng không phải tiền, thu nhiều, vô luận là cái gì cũng biết cảm thấy phiền chán, nhưng nhìn lấy Tiết Lan một bộ như đói như khát bộ dáng, nàng cũng thực sự không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, nhíu mày hỏi, ngươi. Ngươi nói thư tình là cái gì? Vừa dứt lời, ngay sau đó nàng liền nhận được đối phương quăng tới ánh mắt kia cực kỳ quái dị, giống như là đang nhìn một người ngoài hành tinh. Đợi thật xác định câu nói này không phải nàng nói đùa đằng sau, Tiết Lan Vương tài khỏe miệng giật một cái, hỏi ngược lại, Tịch Tịch, trước ngươi không phải thu nhiều như vậy thư tình sao? Chẳng lẽ một phong đều không có mở ra đến xem qua? Trần Tịch lắc đầu, cho ra trả lời mười phần có đạo lý, nhiều lắm không dành nhìn, cho nên liền đều vứt bỏ. Vậy ngươi cũng không biết thư tình bên trong viết cái gì? Thiếu nữ gật gật đầu. Tiếp lấy liền gặp Tiết Lan trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến không thể tin, lại đến im lặng, hâm mộ, cuối cùng thế mà thành một loại. Đập vào mặt ý thức trách nhiệm. Bụp một tiếng, một bàn tay đập vào Trần Tịch trên bờ vai, tốc độ nhanh đến nàng thậm chí cũng không kịp tránh né. Chỉ gặp Tiết Lan một mặt nghiêm túc, tựa như tham gia tuyên thệ đại hội giống như nói ra, thư tình là giữa nam nữ lẫn nhau biểu đạt tình cảm một loại phương thức, dưới tình huống bình thường phát sinh ở học sinh thời kỳ, cũng không bài trừ có mặt khác người trưởng thành làm việc đằng sau cũng sẽ biết, nhưng vô luận như thế nào, đều là thanh xuân tuổi trẻ lúc đối với tình yêu hướng tới. Trần Tịch nháy mắt mấy cái hiểu cái không. Mà Tiết Lan thì buông lỏng ra cái kia che ở thiếu nữ trên vai bàn tay, đứng thẳng lưng lên, tiếp tục nói bổ sung, dưới tình huống bình thường, thư tình phân ba loại, loại thứ nhất là tự bạo hình. Mở đầu trên cơ bản là cố định, phần lớn là ngươi biết không có thể là ta có mấy lời muốn nói với ngươi loại xáo lộ này, phổ biến tại chủ động thổ lộ một phương, trên cơ bản không có gì khả năng thành công. Trần Tịch sửng sốt một chút, tiếp lấy chỉ tiên kia bị mở ra thư tình, hỏi, ngươi nói là loại này? Tiết Lan chỉ là nhìn sang liền chắc chắn nói đúng. Đây chính là điển hình thẳng hề tài liệu. Còn có Tịch Tịch đồng học xin đừng nên nhiễu loạn lớp học trật tự. Trần Tịch nâng tay lên vươn hai ngón tay, Tiết Lan tiếp tục nói, loại thứ hai chính là mở đầu bản thân dèm pha, ta biết chính mình không thế nào tốt, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi nói, ba lạc ba lạc. Loại này dưới tình huống bình thường nhìn tương đối đáng thương, viết người bình thường tương đối tự ti, cho nên coi như có thể thành công cũng sẽ ở vào một cái địa vị dưới đáy kết quả. Trần Tịch nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mà Tiết Lan lúc này lại đã sớm không nhớ rõ ban đầu muốn làm gì, chỉ là đơn thuần giảng thuật chính mình trà trộn các đại diễn đàn suốt đời sở học, tiếp tục nói, cái này loại thứ ba chính là tương đối bình thường thư. Nhưng đừng cảm thấy nó phổ thông. Tiết Lan cố ý cất cao thành tuyến, tiếp tục giảng đạo, loại này mới thật sự là dấu giếm sắc cơ, bình thường sẽ ở trong lúc lơ đãng để lộ ra một chút vừa đúng ám chỉ, tỉ như trung đụng cảm giác, nội tâm ý nghĩ loại hình, cho dù là thất bại cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó xử, thậm chí còn có thể tiếp tục ủng hộ cố gắng. Kể xong những này, nàng vừa rồi thở phào, một lần nữa ngồi trở lại vị trí, giơ lên khuôn mặt nhỏ, rất là kiêu ngạo hỏi, như thế nào, Tịch Tịch, ngươi nghe hiểu không có? Trần Tịch chỉ là không nói gì, nhíu mày trầm tư một hồi lâu, mới vừa hỏi ra một cái không hiểu thấu vấn đề, nói cách khác, viết thư tình có thể diễn tả chính mình đối với người nào đó tình cảm, đúng không? Tiết Lan sạm mặt lại, đầu đen rau muống nói xin nhờ, Tịch Tịch, ta vừa mới kể cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng chỉ nghe vào một chút như vậy à? Bất quá ngươi nói cũng đúng, trên lý luận tới nói là như vậy, nhưng là ta đã biết. Trần Tịch trực tiếp mở miệng đánh gãy lời nói của đối phương, trong mắt thần thái sáng láng, cắn môi, khỏe miệng bộc lộ mỉm cười. Chương 29. Viết thư tình bị phát hiện 9 giờ tối. Trần Tịch ngồi tại trước bàn, đem viết xong bài tập để qua một bên, duỗi lưng một cái, thở phào một hơi. Bốn bề vắng lặng, thiếu nữ trừng mắt nhìn. Tiếp theo từ trong túi sách móc ra một bản tiểu thuyết, lật ra đến xem, bên trong lặng lặng nằm một tờ trống không giấy nháp. Thiếu nữ xuất ra bút, vừa nghĩ vừa ở phía trên viết, viết xuống một hàng chữ sau xét lại một phen, cảm thấy không được tốt, liền lại đang phía trên vẽ một đầu tuyến viết lại, như thế lặp lại. Không có khả năng quá chủ động, không có khả năng quá hèn mọn, cũng không thể quá ngay thẳng, nàng còn là lần đầu tiên viết thư tình, rất khó tưởng tượng, thứ này thế mà so thi nghiên cứu toán học cuối cùng một đạo đại đề còn khó hơn rất nhiều. Thiếu nữ viết, lông mày trong lúc lơ đãng nhăn lại, suy tư một phen, lần nữa đặt bút, nhìn xem câu này động lòng người lời tâm tình. Không khỏi mặt đỏ tim run, khỏe miệng cong lên, cười ngây ngô một hồi lâu. Có thể nghĩ lại, dạng này viết có thể hay không quá mức. Vạn nhất bị hắn nhìn ra tâm tư, cự tuyệt làm sao bây giờ? Có phải hay không nên lại hàm xúc một chút? Trần Tịch nghĩ đến, phức tạp suy nghĩ từng cái hiện lên, cả người lại bắt đầu rối rắm. Nhưng hắn rõ ràng đần như vậy, vạn nhất nhìn không ra ý của ta nên làm cái gì? Xem ra quá mức hàm xúc cũng không phải chuyện tốt, càng nghĩ càng loạn càng nghĩ, nàng chỉ cảm thấy đầu trướng trướng bên trong tràn đầy không biết là cái gì đồ vật, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào, nhất là nghĩ đến đối phương thu đến thư tình lúc phản ứng. Thế nhưng là, hắn bình thường bận rộn như vậy, có thể hay không căn bản là không có thời gian đi xem chính mình viết đồ đâu. Thiếu nữ vừa mới dâng lên cảm xúc lập tức chìm xuống dưới, giống như là chân trời bốc lên đám mây, lên lên xuống xuống, khó bề phân biệt. Dấu trong lòng rung động thành một nhóm thơ tình, có thể nàng lại tại thời khắc mấu chốt quên cái nào đó chữ tử, chỉ ở trên trang sách viết xuống nửa câu tàn thiên, vân điệu quyến bạn, hải hà giang xuyên, linh vũ trần tịch còn tại viết, chợt một cái tráng kiện ngón tay rối tới, bỏ vào nàng vừa mới rơi xuống trên chữ viết. Hoàn toàn theo bản năng, nàng lập tức lách mình tránh thoát, lui về phía sau, trên mặt sớm đã mây đỏ đầy mặt, thở hổn hển, nhìn xem đông nhiên xuất hiện nhan phong. Chẳng biết lúc nào, nam nhân đã đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng cái kia một bộ bị hoảng sợ bộ dáng lại cũng chỉ là cười cười, hỏi, nhìn ta làm gì? Ta vừa mới gõ cửa a, ngươi không nghe thấy sao? Còn có chính là, ngươi cái chữ này viết sai, là linh vũ, không phải linh vũ, hẳn là một cái lệnh chữ cái khác. Chán nam nhân nói, ánh mắt hướng lên liếc nhìn vài lần, mới hiểu được đây là cái gì, nhưng cũng không có phê bình cái gì, chỉ là gãi đầu một cái nói thật có lỗi a, ta không nghĩ tới đây là. Cái kia ngôn ngữ đem nghỉ, Nhan Phong một lần nữa chỉ cái kia phong chưa hoàn thành thư tình, trưng cầu ý kiến nói ta có thể nhìn xem sao. Quỷ thần xui khiến, Trần Tịch nhẹ gật đầu. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn nam nhân đem thiên kia tạp nhạp thư tình bản nháp cầm trong tay, một bên say sưa ngon lành ngọc lấy, một bên cảm thán nói, ấy, viết không sai ấy, nhìn không ra, nhà chúng ta tiểu tịch còn rất có văn học phương diện thiên phú thôi. Chậc chậc, nếu là ta trước kia có thể có cái này hành văn, đoán chừng cũng không trở thành mẫu thai độc thân đến bây giờ. Ha ha ha, Nhan Phong còn tại nhìn xem, một giây sau, cái kia phong thư tình liền bị Trần Tịch tiến lên đoạt lấy, trực tiếp vò thành một cục, vứt xuống một bên. Sự tình phát sinh quá đột ngột, nam nhân còn cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch Trần Tịch ý tứ, mang theo ấy này nói, thật có lỗi à, cái kia, ta không nên nói cái gì. Viết xác thực rất tốt, ta nếu là nam sinh kia lời nói, nhận được tốt như vậy thư tình cũng không biết đến vui thành dạng gì đâu. Trần Tịch ngẩng đầu, mang trên mặt vẫn chưa tán đi mây tàn, nhìn lén mắt khuôn mặt nam nhân, lại vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang một bên, bờ môi nhúc đích, nhỏ giọng hỏi, thật, thật sao? Cái gì thật? Trần Tịch đem đầu thấp kém, thanh âm nhỏ như mũi đủ, ngươi nói, hắn thật sẽ ưa thích cái này. Tình, thư tình sao? Vậy khẳng định A Nhan Phong trả lời rất sáng sủa, ngựa khí cũng mang theo cổ vũ, nhà chúng ta tiểu tịch xinh đẹp như vậy, lại như thế điểm đạm nho nhã, theo đuổi nam sinh cùng tiến tới đoán chừng đều có thể xây lại cái đại học. Nếu thật là thoát ly độc thân đoán chừng không biết có thể có bao nhiêu ngây thơ nam hơn nửa đêm trốn ở trong chăn rơi tiểu trần châu u phốc, có lẽ là khẩn trương thái quá, cũng có lẽ là Nhan Phong lý do thoái thác quá sốc nổi. Trần Tịch lại nhịn cười không được một tiếng, tiếp lấy nửa bán trách giống như hỏi ngược lại, ngươi nói cũng quá khoa trương, ta có đẹp như thế sao? Đó là đương nhiên. Nhan Phong hết sống lưng, khoe miệng giơ lên một cái tự hào độ cong, tiếp tục nói, cũng không nhìn một chút mụ mụ ngươi là ai. Năm đó tỷ tỷ nàng tại trên sân khấu thế nhưng là mê đảo nói được nửa câu, Nhan Phong liền cảm thấy lưng phát lạnh, sợ run cả người, một lần nữa nhìn về phía Trần Tịch, đã thấy trong mắt đối phương ngượng ngùng cùng vui sướng sớm đã không còn tồn tại, đổi thành hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Nam nhân khỏe miệng co giật, gượng cười hai tiếng, hỏi dò, cái kia, tiểu tịch, ta vừa mới nói sai cái gì sao? Ra ngoài. Trần Tịch hạ lệnh chủ khách. Nhan Phong còn muốn tiếp tục hỏi một chút, lại bị đối phương xô đẩy đuổi ra khỏi gian phòng. Đứng ở ngoài cửa, hắn có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết mình đến cùng câu nào nói sai. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu quá mức thẹn thùng, đem chính mình đuổi ra ngoài? Nhan Phong cũng không cùng tiểu cô nương đã từng quen biết, cảm giác chính là nguyên nhân này, dù sao bị đụng vào viết thư tình loại sự tình này, mặc cho ai cũng không chịu được đi. Bất quá chính mình quay đầu hay là phải cùng Trần Tịch nói một chút giữa nam nữ trung đụng sự tình, dù sao nàng vừa mới lên đại học, còn quá nhỏ, cũng không thể bị cái nào lông vàng lừa gạt. Nghĩ lại, Nhan Phong lại có chút ghen ghét cái kia bị thiếu nữ thầm mến nam sinh, Trần Tịch tướng mạo cùng Bạch Hy quá giống, thậm chí hoàn toàn có thể nói bên trên là trò giỏi hơn thầy, có thể bị nha đầu này coi trọng, không tại người nam kia lớn bao nhiêu phúc phận đâu. Ngày thứ hai, Trần Tịch ngồi tại bàn học trước, rất là chăm chú nghe trên bục giảng lao sư khóa. Chợt bên cạnh một trận nhỏ vụn thanh âm vang lên, Tiết Lan liền đem nàng cái kia cái đầu nhỏ bu lại, nhỏ giọng hỏi, Tịch Tịch, ngươi hôm nay thế nào? Thiếu nữ có chút ngượng, nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, vì cái gì nói như vậy? Tiết Lan có chút hướng về sau tới gần, lại trên dưới quan sát một chút Trần Tịch, nghi ngờ nói không nên lời. Nhưng chính là cảm giác không giống nhau lắm, khí chất bên trên so trước kia dễ nhìn thật nhiều nàng nói, lại vụng trộm đưa tay chỉ cách đó không xa hướng Trần Tịch liếc trộm mấy cái nam sinh, nhỏ giọng nói ra, ngươi nhìn, hôm nay ngươi đến một lần, bọn hắn đám kia nam sinh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đó à? Có sao? Trần Tịch hỏi lại, từ chối cho ý kiến, chỉ là khoe miệng từ từ cong lên một vòng cười yếu ớt, như thanh hồ hiện sóng, dư vị kéo dài.